ta hôm nay không giết ngươi. 3 năm về sau, lại đến tiễn ngươi lên đường, xem như hoàn lại năm đó ngươi đối chiếu cố cho ta, đến tận đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Huyền Minh Quỷ Đế quất ra roi dài, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Nàng khuôn mặt mơ hồ, không có người biết nàng là biểu tình gì, trong lòng lại suy nghĩ cái gì. Lưu lại Đông Phương Hạo Hiên một người, tay của hắn còn dừng lại giữa không trung, muốn phải bắt được cái gì, lại cái gì cũng bắt không được, cuối cùng rủ xuống tới. Thật lâu, cấm điệu bên trong, mới truyền ra một tiếng thật sâu thở dài. Đông Phương Sư Thúc Tổ. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Đợi đến Huyền Minh Quỷ Đế rời đi không lâu, Thiên Hạc Đạo Trưởng cùng Lục Mạch Thủ Tọa cũng đi tới cấm địa, phát hiện tình cảnh này không khỏi kinh hãi. Đông Phương Hạo Hiên chính là đương đại bí ẩn nhất cường giả một trong, vô số người đều cho là hắn đã chết đi, cho nên chưa có thể đi vào thiên hạ thập đại cường giả người xếp hạng. Nhưng ai cũng biết, thực lực của hắn mới là đương đại số một số hai nhân vật. Mà giờ khắc này, hắn thế mà bị người trọng thương. Cái kia xuất thủ người nên người nào? Vị kia kiếm đế sao? Thế mà mạnh như vậy? Vốn là, bọn họ tới đây mục đích đúng là vì mời Đông Phương Hạo Hiên xuất thủ, đuổi bắt vị kia cường giả bí ẩn. Thật không nghĩ đến, chính mình Thái Thượng đã bị trọng thương. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi trong lòng phát lạnh. Không sao cả. Đông Phương Hạo Hiên khí tức càng là giả hơn yếu, cưỡng ép trèo trống, khoát tay háo nói ra. Các ngươi tất cả đi xuống đi, việc này ngàn vạn muốn giữ bí mật. Thiên Hạc Đạo Trưởng cả đám còn muốn nói gì, nhưng bị Đông Phương Hạo Hiên ánh mắt ngăn cản. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải rời đi. Bây giờ Sư Thúc Tổ đều đã trọng thương, chỉ sợ đuổi bắt người thần bí sự tình cũng không thể không từ bỏ. Đến mức giữ bí mật, đó là khẳng định. Nếu là khiến người khác biết được Thanh Vân Tông chiến lược mạnh nhất Đông Phương Hạo Hiên bị thương nặng, không chỉ là ma giáo, thì liền chính phái người cũng sẽ nhìn chằm chằm. Thanh Vân Tông vạn năm nội tình, tích lũy to lớn tư nguyên. Càng là có Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Chu Tiên Kiếm cái này hai kiện đương đại kỳ chân, thử hỏi ai không tâm động. Đông Phương Hạo Hiên thở dài một tiếng, tự rêu cười một tiếng, vẫn chưa xử lý miệng vết thương của mình. Bị đế binh trọng thương, muốn khôi phục nói nghe thì dễ. Huống chi, thân thể của hắn sớm đã không lớn bằng lúc trước, sinh cơ vốn là còn thừa không có mấy, khôi phục năng lực sớm đã không bằng đỉnh phong. Hắn hôm nay, nhiều nhất chỉ có 3 năm có thể sống. Hắn đi tới Hậu Sơn cấm địa đỉnh núi, dưới chân vân vụ cuồn cuộn. Phóng nhãn thiên hạ, tầm mắt bao quát non sông, không khỏi thổn thức than thở. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía tổ sư từ đường vị trí. Mà theo Đông Phương Hạo Hiên thụ thương, Thiên Hạc Đạo Trưởng cũng thu hồi bắt Lục Trần mệnh lệnh. Hắn thấy, rất có thể là vị kia thần bí kiếm đế cùng Đông Phương Hạo Hiên giao thủ. Nếu không, Đông Phương Hạo Hiên làm sao có thể bị thương? Lục Trần ngược lại là không được tốt lắm để ý, chỉ cần Đông Phương Hạo Hiên không ra mặt, như vậy hắn liền bình an vô sự. Cho dù là Đông Phương Hạo Hiên cũng không nhất định có thể nhận ra hắn. Hai tên võ đế đại chiến, cũng không biết ai sẽ thắng. Lục Trần ngóng nhìn Hậu Sơn cấm địa, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Hắn tự nhiên cảm giác được Hậu Sơn cấm địa bên trong hai tôn võ đế khí tức. Chỉ là hắn hiện tại còn không cách nào làm đến, võ đế liếc một chút nhìn trộm bên ngoài vạn dặm bản lĩnh. Bất quá liên quan việc này, hắn đổ là không có để ở trong lòng. Quyết đấu sinh tử, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần không trở ngại hắn đánh dấu liền tốt. Mà lại, việc này đối với hắn mà nói, bao nhiêu còn có một chút chỗ tốt. Hai vị cảnh giới không kém bao nhiêu võ đế giao thủ, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Cái này cũng cho hắn đánh dấu cơ hội. Hắn cũng định, trong khoảng thời gian này trước đi Hậu Sơn cấm địa đánh dấu thí nghiệm một phen. Nhìn xem có thể hay không đánh dấu đạt được vật gì tốt. Mà Dịch Xuyên Đông biết được Thanh Vân Tông đột nhiên rút về bắt tin tức, thế nhưng là hưng phấn rất lâu. Lục Trần bây giờ cũng ẩn ẩn chạm đến võ đế bình chướng, chỉ thiếu chút nữa, thì có thể đột phá đến võ đế. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này, ngoại trừ cần thiết mỗi ngày đánh dấu bên ngoài, trên cơ bản đều tại khổ tu, ngược lại là không tiếp tục dạy bảo Dịch Xuyên Đông. Cái này khiến Dịch Xuyên Đông cảm thấy, vị kia thần bí sư tôn đã rời đi Thanh Vân Tông, cái này khiến hắn rất là bề bại. Bất quá điều này cũng làm cho đến Dịch Xuyên Đông càng thêm cố gắng. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Lục Trần tại Hậu Sơn cấm địa lặng lẽ đánh dấu, ngoại trừ lần thứ nhất đánh dấu đạt được thất tinh khen thưởng thiên ngoại thần thiết bên ngoài, cũng không có đạt được cái gì hiếm lạ cao ngôi sao đồ vật. Nhưng ngày này ngoại thần sắt chỉ là luyện khí tài liệu, Lục Trần mặc dù sẽ luyện khí, nhưng ở Thanh Vân Tông, luyện khí động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bại lộ tự thân. Bất quá tại một tháng này bên trong, Lục Trần phát hiện một việc, cái kia chính là Đông Phương Hạo Hiên khí tức, càng ngày càng yếu, đã theo cửu phẩm võ đế, ngã rơi xuống bát phẩm. Lục Trần ngay từ đầu còn tưởng rằng là Đông Phương Hạo Hiên đại nạn sắp tới. Nhưng về sau hắn mới phát hiện, cái này ngã cảnh tốc độ có chút không đúng. Ngắn ngủi một tháng, Đông Phương Hạo Hiên cảnh giới liền đã rơi xuống võ đế, trở thành võ thánh. Lục Trần phỏng đoán, Đông Phương Hạo Hiên rất có thể là bị trọng thương. Xem ra một tháng lúc trước một trận võ đế ở giữa đánh nhau chết sống, là Đông Phương Hạo Hiên rơi hạ phong. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, chỉ sợ không cần 2-3 năm, Đông Phương Hạo Hiên thì sẽ vẫn lạc. Nghĩ không ra, liền cửu phẩm võ đế hậu kỳ đều thê thảm như vậy. Lục Trần có chút cảm thán, trong lòng càng là hạ quyết tâm, phải trở nên mạnh hơn. Mà lại, liền Đông Phương Hạo Hiên loại nhân vật này đều có thể bị thương. Nặng như vậy sáng tạo hắn tên kia võ đế, cái kia mạnh bao nhiêu. Cái này khiến Lục Trần hơi xúc động, cái này thế giới quả nhiên tàng long ngọa hổ, muốn vô địch lại ra khỏi núi thời gian xem ra lại được chuyển rời. Bất quá bây giờ, hắn đã thành thói quen tại tổ sư từ đường sinh hoạt, ngược lại cũng không phải rất bài xích. Hơn 50 năm đều đã đến đây, đợi thêm cái 50 năm lại như thế nào. Mà lại, Lục Trần nghe lên Dịch Xuyên Đông không có ý nói về một ít chuyện thời điểm, nghe được Thanh Vân Tông bên trong có lấy một thanh thần binh, Chu Tiên Kiếm. Cái này khiến Lục Trần ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là hắn tìm khắp cả phía sau núi, cũng không có tìm được cất giữ Chu Tiên Kiếm địa phương, đành phải từ bỏ. Nay cũng không phải là nói Lục Trần phẩm hạnh không tốt. Thiên hạ bảo vật, kẻ có đức nhận được, không phải là đạo lý này. Mà lại, cái này Thanh Vân Tông Chu Tiên Kiếm một mực đặt ở chỗ đó, đều sinh nấm mốc. Còn không bằng giao cho hắn, để hắn phát huy ra Chu Tiên Kiếm uy lực chân chính. Trung thổ cực tây biên giới chỗ, tới gần hoang mạc chi địa. Thiên Quỷ Ngục liền xây dựng ở hoang mạc phía dưới, giống như lòng đất hoàng cung. Một vị thân mặc màu đen quần lụa mỏng thanh xuân nữ tử chết ngồi tại to lớn giữ tợn màu đen ghế đá phía trên, một tay hơi hơi chống đỡ trắng như tuyết cái cằm. Nàng lười biếng ánh mắt nhìn lên trước mặt cái kia bức họa, suy nghĩ xuất thần. Trên bức họa nam tử, anh tuấn phi phàm, khuôn mặt giống như trích tiên, siêu nhiên xuất trần, coi là thật được xưng tụng là tiên một chữ này. Nam tử này chính là 20 tuổi Lục Trần bộ dáng. Hồi bẩm thánh nữ, vẫn là không thể dò thăm cái kia gọi Lục Trần tin tức. Phía dưới, quỳ xuống lấy một cái Thiên Quỷ Ngục đệ tử, hắn thật sâu cúi đầu, căn bản không dám nhìn phía trên trước mắt cái này có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh xưng nữ tử liếc một chút. Hắn biết, nữ tử trước mắt này, chẳng những người đẹp, mà lại tâm ngoan, thực lực càng là mạnh ngoại hạng. Ngắn ngủi vài chục năm, liền đã theo võ tôn đột phá đến võ hoàng cảnh giới, có thể xưng ma giáo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Theo vài thập niên trước bắt đầu, Tường Vi nữ ma tên tuổi liền in dấu thật sâu ấn trong lòng bọn họ. Bất luận là người trong ma giáo, cũng hoặc là người trong chính phái, đều là có không ít người vẫn lạc tại hắn tay bên trong. Mấy năm gần đây, hắn còn tận mắt nhìn thấy, một vị võ hoàng cảnh chính phái cao thủ bị nàng nhất trảo bóp nát đầu. Cũng chính bởi vì cái kia một trận chính ma giao phong bên trong, đại bại chính đạo thế hệ trẻ tuổi tổ chức trừ ma liên minh, làm cho Thiên Quỷ Ngục uy thế nâng cao một bước, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Tại ma giáo bốn đại thế lực bên trong có được địa vị vô cùng quan trọng, chỉ thua Xâm La Điện một bậc. Mà Tường Vi nữ ma cũng bởi vậy được phong làm Thiên Quỷ Ngục tân nhiệm thánh nữ, ngoại trừ hai đại ngục chủ bên ngoài, chính là Thiên Quỷ Ngục người thứ ba, địa vị cực cao. Đặc biệt là gần nhất mười mấy năm qua, Tường Vi nữ ma tính tình càng táo bạo. Chỉ cần có chút không hợp tâm ý của nàng sự tình, liền sẽ bị tại chỗ giết chết, không người dám phản đối. Đồ vô dụng. Lâm Tuyết Vi trong mắt tức giận lóe qua, ngọc vung tay lên, một đạo màu đen ma khí chui vào tên đệ tử kia mi tâm. Chương 31, 3 năm công lên Thanh Vân đột phá nhất phẩm kiếm đế. Lục Trần, ngươi đến cùng ở đâu? Lâm Tuyết Vi trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy yếu đuối, ngón tay an ủi tại bức họa nam tử trên mặt, nhu tình vô hạn. Từ khi nàng trở lại Thiên Quỷ Ngục về sau, ngoại trừ hết thành Thiên Quỷ Ngục nhiệm vụ bên ngoài, nàng đều đang tìm kiếm liên quan tới Lục Trần tin tức. Có thể mười mấy năm qua, lại không có một chút tin tức. Giống như trên cái thế giới này, chưa từng có một cái gọi Lục Trần người xuất hiện qua đồng dạng. Cái này khiến Lâm Tuyết Vi mười phần khổ sở. Sớm biết liền nói cho ngươi, thân phận của ta, tại sao lâu như thế còn không có tìm đến. Lâm Tuyết Vi tự lẩm bẩm, trong mắt lóe qua một vẻ tạm đạm, có điều, ngươi sẽ ghét bỏ ta là người trong ma giáo sao? Tuyết Vi. Chỗ động khẩu, một đạo hắc vụ cuồn cuộn, bay vào đại điện bên trong. Tuyết Vi gặp qua Huyền Minh mãi mãi. Lâm Tuyết Vi lập tức theo ghế đá phía trên đứng lên. Trên mặt yếu đuối trong nháy mắt bị băng lãnh thay thế, cung kính hành lễ. Huyền Minh mãi mãi chính là Thiên Quỷ Ngục hai đại ngục chủ một trong, địa vị cực cao, thực lực mạnh mẽ, ít nhất cũng có võ đế cấp bậc. Mà lại, nàng còn biết, cái này Huyền Minh mãi mãi không phải người, mà chính là quỷ. Không tệ, chính là quỷ tu. Quỷ tu cùng võ giả khác biệt, chỉ tu hồn phách. Tuy không nhục thân, nhưng lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hắc vụ rơi vào ghế đá phía trên, hóa làm một cái 30-40 tuổi mỹ phụ. An mặc trang điểm lộng lẫy, thực sự hiểu rõ nhân tài của nàng biết, nàng đã sống mấy ngàn năm. Nhưng có thể nhìn ra được, ở tại lúc tuổi còn trẻ, cũng dứt khoát là cái hiếm thấy mỹ nhân. Huyền Minh mãi mãi nhìn mặt đất vừa mới chết đi Thiên Quỷ Ngục đệ tử liếc một chút, cũng không cái gì ba động, đưa tay trộn một cái, một đạo hắc vụ nhàn nhạt hồn phách bị nàng nắm trong tay, rất nhanh liền bị nàng luyện hóa trở thành tự thân nội tình. Ma giáo tu luyện phương pháp cực kỳ quỷ dị, phần lớn lấy thôn phệ người khác căn cơ tăng lên thực lực của mình làm chủ, tốc độ tăng lên cực nhanh. Đây cũng là ma giáo vì sao nhiều lần cùng chính phái giao thủ, đều có thể chiếm thượng phong nguyên nhân. Chính là may mắn thất bại, bọn họ cũng có thể tại trong một thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, khôi phục nhanh chóng. Chúng ta bốn đại thế lực đã quyết định liên thủ, 3 năm về sau, cùng một chỗ công lên mây xanh. Ngươi gần nhất trưởng thành rất nhanh, trở thành ta Thiên Quỷ Ngục thánh nữ, đến lúc đó liền do ngươi chỉ huy ta Thiên Quỷ Ngục thế hệ trẻ tuổi, nhưng chớ có rơi vào người sau. Huyền Minh mãi mãi phân phó nói. Theo Thanh Vân trở về, nàng cũng đã thuyết phục mấy thế lực lớn khác cùng một chỗ đối Thanh Vân Tông xuất thủ. Thanh Vân chính là chính phái lãnh tụ, chỉ cần Thanh Vân vừa diệt, còn lại chính phái cũng là 5 bè 7 mảng, không đủ gây sợ. Tuyết Vi minh bạch, sẽ không cô phụ Huyền Minh mãi mãi tấm lòng thành. Lâm Tuyết Vi giật mình, không nghĩ tới ma giáo tứ đại phái thế mà lại liên thủ. Nên biết đạo, ma giáo cũng không phải là một cái thế lực, mà chính là chính đạo mấy chục cái thế lực gọi chung, ma giáo tự thân đối với ma cái chữ này cũng không bài xích. Bọn họ cũng không giống như danh môn chính phái đối với xưng hô tới nói đặc biệt coi trọng. Ma giáo mấy chục cái thế lực, mỗi cái thực lực đều là không yếu, có thể so với chính đạo siêu cấp thế lực. Cầm đầu chính là, Sâm La Điện, Thiên Quỷ Ngục, Đoạt Mệnh Cung, Tinh Túc Kiếm Phái. Ma giáo tuy nhiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khinh thường liên thủ, ai cũng không phục người nào. Cái này cũng dẫn đến, ma giáo một mực chưa từng nhất thống, cùng chính phái duy trì đối lập thăng bằng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng lần này, bốn đại thế lực liên thủ, cái kia nhưng là khác rồi. Bốn đại thế lực liên thủ, chính là liền thần Tấn Hoàng Triều cũng không giống nhau có thể ngăn cản, huống chi một cái Thanh Vân Tông. Mà lại, có lòng không toan tính, tại Thanh Vân Tông không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Kết quả rõ ràng. Lớn nhất gần 3 năm, ngươi có thể phải thật tốt tu luyện, chớ có chậm trễ. Huyền Minh mãi mãi phân phó nói. Nói, nàng quay đầu, ánh mắt nhìn gần Lâm Tuyết Vi. Lục Trần là ai? Nghe nói ngươi một mực tại tìm hắn. Lâm Tuyết Vi trong lòng nhảy một cái, ở trong lòng nghĩ đến tìm từ, nhưng trên mặt biểu lộ không thay đổi, bình tĩnh đáp lại nói, hắn là. Được rồi, không cần phải nói, ta cũng không muốn biết. Ai ngờ, Huyền Minh mãi mãi đưa tay đánh gãy nàng, ngươi thân là Thiên Quỷ Ngục thánh nữ. Ngươi phải hiểu được trách nhiệm của ngươi. Chờ ngươi đã báo đại thù, đoạt lại Chu Tiên kiếm về sau, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ta không làm khó dễ ngươi. Nhưng là, ngươi phải hiểu được, trên đời này nam nhân, không có một cái tốt. Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, dạy ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Có ít người có một số việc, chỉ sẽ trở ngại ngươi tương lai đường. Chỉ có biến đến mạnh hơn, có cái gì không chiếm được. Lâm Tuyết Vi rất tán thành gật gật đầu, đúng, Huyền Minh mãi mãi. Ta đã biết. Ừm, ngươi rất nghe lời, tuy nhiên ngươi không phải con gái ruột của ta, nhưng trong lòng ta, ngươi đã cùng thân nữ nhi không thể nghi ngờ. Nhiều tạ mãi mãi nhiều năm dốc lòng vun trồng, Tuyết Vi ghi nhớ trong lòng. Lâm Tuyết Vi cúi đầu, từ đáy lòng nói ra. Không có Huyền Minh mãi mãi, nàng sớm đã chết đói đầu đường. Nhưng nàng biết, Huyền Minh mãi mãi tâm ác hơn, tuyệt hơn. Nàng không phải người, nàng chỉ là một cái không có tình cảm quỷ hồn thôi. Đi xuống đi, chờ một chút. Ngươi phệ hồn luyện được như thế nào? Hồi Huyền Minh mãi mãi, Tuyết Vi đã luyện tới viên mãn. Tốt, rất tốt, chỉ muốn đoạt lại Chu Tiên kiếm, liền để ngươi tiến về Huyền Nguyệt Động phủ, tu tập đệ nhất quyển thiên thư. Huyền Minh mãi mãi hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, hết sức vui mừng. Lâm Tuyết Vi lại là nghe được trong lòng giật mình. Huyền Nguyệt Động phủ, đệ nhất quyển thiên thư. Huyền Minh mãi mãi đến cùng là ai? Nàng làm sao biết nhiều như vậy? Có điều nàng rất thức thời, rất nhiều thứ, biết đến càng ít, đối nàng càng an toàn. Nếu không, nàng cũng không có khả năng tại ma giáo sống ở hiện tại. Thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua. Lục Trần ngồi ở trước nhà gỗ, đang nằm ở trên không trước, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời tắm rửa. Hắn hôm nay, xem ra lại lao mấy tuổi. Nhưng thực lực của hắn, cũng đã thành công đột phá võ đế, đạt đến nhất phẩm võ đế cấp độ. Thực lực này, đã có thể được xưng là cường giả chân chính. Dịch Xuyên Đông đã cấm đoán kết thúc, trở lại Thanh Trúc Phong đi. Đồng thời tiếp nhận Thanh Trúc Phong vị trí thủ tọa. Bất quá, tiếp nhận thủ tọa về sau, Dịch Xuyên Đông lộ ra bận rộn rất nhiều. Nhưng hắn mỗi một nguyệt cũng sẽ dành thời gian đến cùng Lục Trần nói chuyện phía một trận. Tổ sư từ đường thiếu đi Dịch Xuyên Đông, ngược lại là thêm một người. Đông Phương Hạo Hiên. Đông Phương Hạo Hiên khí huyết suy bại không được, đã hoàn thành biến thành một người bình thường. Lớn nhất gần 3 năm, hắn mỗi ngày đều sẽ đến tổ sư từ đường. Mỗi lần vừa đến, đều sẽ đợi khá lâu, nói liên miên lại nhải nói không ngừng, nhưng Lục Trần có thể không tâm tình nghe lén. Một ngày này, Lục Trần phát hiện một số dị thường. Đông Phương Hạo Hiên lần này tại tổ sư từ đường ngây người dòng dã 10 ngày. Thật lâu, Đông Phương Hạo Hiên mới run run rẩy rẩy theo tổ sư từ đường đi tới, vẫn chưa như thường ngày đồng dạng, trở lại hậu sơn cấm địa. Hắn phản mà đi tới nhà gỗ trước, đứng ở Lục Trần trước mặt. Lão phu muốn nhờ ngươi một việc. Lục Trần mở mắt ra, ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Lão phu biết thân phận của ngươi, chúc mừng ngươi trở thành kiếm đế. Đông Phương Hạo Hiên tràn đầy nếp may mặt lộ ra một vệt ý cười hiền lành. Ngươi nhất định muốn biết vì sao ta sẽ biết thân phận của ngươi a? Ta đoán được. Lục Trần đột nhiên giật mình, cảm tình mấy năm này đều là tại chính mình lừa gạt mình. 3 năm trước đây, hắn đánh giết Nhiếp Vịnh An thời điểm, chỉ sợ cũng đã lộ ra chân tướng. Lấy cửu phẩm võ đế cảm giác, liên một chút có thể dòm khắp phương viên mấy vạn dặm khu vực, ở trong đó đương nhiên bao quát tổ sư từ đường. Kỳ thật, sớm tại Nhiếp Vịnh An đi vào tổ sư từ đường thời điểm, Đông Phương Hạo Hiên cũng có chút hoài nghi Lục Trần. Ngược lại cũng không phải bởi vì hắn thật nhìn ra cái gì. Chỉ là bởi vì Lục Trần quá mức bình thường. Một người bình thường, chưa thế sự người, làm sao cam nguyện tại cái này tổ sư từ đường ngốc cái này bao nhiêu năm. Đây chính là Đông Phương Hạo Hiên hoài nghi địa phương. Mà một đêm kia, tổ sư từ đường trong nhà gỗ, vẫn chưa Lục Trần bóng người. Đông Phương Hạo Hiên không phải người ngu, kết hợp dịch xuyên đông sự tình, rất dễ dàng thì liên tưởng đến Lục Trần trên thân. Chỉ là, hắn 3 năm này, chỗ lấy đến tổ sư từ đường, một là vì nhìn xem Lục Trần người này phẩm hạnh, hai là mình quả thật tại chết già trước muốn đến tổ sư từ đường. Đi qua 3 năm qua quan sát, hắn cảm thấy Lục Trần là một cái không có cái gì dã tâm người. Mà dạng này người, bình thường đều không xấu. Theo dịch xuyên đông sự tình, hắn thậm chí cảm thấy đến, Lục Trần là một người tốt. Dạng này người, là đáng giá tín nhiệm. Hắn vốn cho rằng Lục Trần đột phá kiếm đế sau sẽ rời đi, ra ngoài tranh bá thiên hạ cái gì. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lục Trần không có nửa tách ra ý tứ. Cái này khiến hắn triệt để công nhận Lục Trần. Lục Trần đúng là người đáng giá tín nhiệm. Đúng, nhìn đến không ít người nói cái này rất giống Chu Tiên, nơi này là một cái thống nhất trả lời. Đầu tiên, tuy nhiên ta cũng là vài chục năm Chu Tiên sách cũ fan, nhưng đây không phải Chu Tiên cùng người ít ba, bởi vì bản quyền nguyên nhân, ta cũng không có khả năng ngốc đến ở chỗ này viết cùng người, cái kia là muốn chết. Ta chỉ là tham khảo Chu Tiên địa đồ Thanh Vân môn cùng tông môn thiết lập, đại nội dung cốt truyện đi hướng ma giáo tấn công núi cũng không phải cùng Chu Tiên một dạng, đại bộ phận đều có đối lập thế lực, tỉ như vây công Quang Minh đỉnh, Thiếu Thất Sơn chi chiến thuộc Sơn Luận Kiếm còn có rất nhiều cùng loại nội dung cốt truyện, 10 phần phổ biến, thiết lập cũng làm một số điều chỉnh, có lẽ sẽ có một số vai quần chúng chúng tên, có thể thích hợp não bổ, nhưng là sẽ không viết ra, có thể sẽ có. Bộ phận giống nhau, thì như nhân vật chính thân phận, ca. Y thật chính là ta nhìn Vạn Kiếm Nhất về sau tán phát linh cảm, nhưng là cũng không phải Vạn Kiếm Nhất bản thân, Vạn Kiếm Nhất là một cái bi tình nhân vật, ta rất ưa thích, nhưng là nhân vật chính tuyệt không có khả năng bi tình, hắc hắc. Hy vọng mọi người ưa thích. Nếu như viết cùng người, ta khẳng định sẽ đem Bích Giao Lục Tuyết Kỳ Kim Bình Nhi Cửu Vi Thiên Hồ đều thu, hừ hừ, đáng tiếc không phải. Chương 32, Sư Minh gọi đệ thiên ngoại câu chuyện đưa đến. Ha ha, quả nhiên ngộ tính thiên tư hơn người, chính là ta Thanh Vân Tổ Sư Thanh Vân Tử năm đó, cũng không có ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm. Ngắn ngủi bất qua 6-70 năm, liền đã đi vào kiếm đế tầng thứ. Thiên hạ này, chỉ sợ cũng không có có chỗ nào có thể ngăn trở ngươi. Đông Phương Hạo Hiên cười vớt râu, dường như cũng không thèm để ý sinh mệnh của mình đã đi đến cuối con đường. Lục Trần mỉm cười, không nói gì. Ở tại Thanh Vân 70 năm, ngoại trừ dịch xuyên đông bên ngoài, hắn đối với bất kỳ người nào, đều so sánh không cảm giác. Đông Phương Hạo Hiên chỗ lấy khách khí với hắn, đơn giản cũng là bởi vì hắn thực lực hôm nay thôi. Đây là hắn nên có được tôn trọng. Khu khu, xin hỏi các hạ đại danh. Đông Phương Hạo Hiên ho khan vài tiếng, cũng không phải là bởi vì xấu hổ. Mà chính là hắn thân thể xác thực rất suy yếu. Lục Trần. Lục Trần không có giấu giếm, hắn hôm nay, không cần thiết tận lực giấu giếm thân phận của mình. Hắn hiện tại đã đi vào nhất phẩm kiếm đế cảnh giới, tuy nhiên chưa nói tới thiên hạ vô địch. Nhưng thiên hạ này, có thể đủ thắng quá hắn người, cũng không cao hơn một tay số lượng. Huống chi, người trước mắt này, chỉ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường thôi. Giả heo ăn thịt hổ. A, đây chẳng qua là thực lực quá yếu bất đắc dĩ thủ đoạn thôi. Nếu là tự thân thực lực đã mạnh đến đầy đủ ngạo thị thiên hạ cấp độ, không cần những thứ này loẹ loẹt thủ đoạn. Có bất kỳ không thuận tâm sự tình, đều có thể một kiếm chẳng chi. Đây mới là nắm giữ thực lực cường đại chỗ tốt. Lục Trần ưa thích loại này không cảm giác bị trói buộc, thiên hạ to lớn, chỗ nào đều có thể đi được. Vượt qua trước hắn đoán một số nhân vật chính rõ ràng thực lực rất mạnh, không phải phải làm bộ một bộ đồ bỏ đi dáng vẻ, còn muốn bị người trào phúng dễ cợt một phen mới động thủ, loại này quy thấp chuyện ngu xuẩn, hắn cũng sẽ không làm. Hắn tại tổ sư từ đường nhiều năm như vậy, vì chính là nắm giữ điều này có thể quét ngang hết thảy thực lực. Mà bây giờ, hắn đã đến gần vô hạn tại vô địch. Lục lão đệ, xem ở ngươi lưu tại Thanh Vân nhiều năm như vậy phân thượng, lão phu muốn nhờ ngươi mấy món sự tình, có thể sao? Đông Phương Hạo Hiên đã tận khả năng hạ thấp tư thái của mình. Nếu là Thiên Hạc trưởng giáo bọn người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. Một cái sống tiếp cận mấy ngàn năm võ đế, thế mà lại cùng một cái chỉ có hơn 70 tuổi người xưng huynh gọi đệ. Nhưng Đông Phương Hạo Hiên rõ ràng, võ đạo một đường, đặt giả vi tiên, tuổi tác căn bản tính không được cái gì, bất quá là nhiều tu luyện mấy năm thôi. Lục Trần hiện tại, đã nắm giữ cùng hắn ngang hàng luận giao tư cách. Một cái kiếm đế phân lượng thật sự là quá lớn. Càng quan trọng hơn là, bây giờ hắn thân là Thanh Vân Tông cây cột chống trời. Hắn nếu là vẫn lạc, Thanh Vân tràn ngập nguy hiểm. Không chỉ là ma giáo nhìn chằm chằm, thì liền một số danh môn chính phái, cũng giống như thế. Đơn giản là, Thanh Vân Tông có một thanh thần binh, Chu Tiên Kiếm. Mà lại, càng làm cho hắn lo lắng, là hắn vị sư muội kia, Bác Minh Diễm Hồng. Bác Minh Diễm Hồng bây giờ đã mất đi nhục thân, tinh thông quỷ tu chi pháp, tu thành quỷ đế. Phía Bác Minh Diễm Hồng đối Thanh Vân Tông cùng đối với hắn oán hận, hắn một vẫn lạc, liền rất có thể sẽ nên đón một trường hạo kiếp. Đây cũng không phải là Thanh Vân hạo kiếp, mà chính là Thương Sinh hạo kiếp. Tất cả mọi người, cũng chỉ là Bác Minh Diễm Hồng một con cờ thôi. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu Lục Trần. Lục Trần không có dạ tâm, thiên tư ngộ tính hơn người, cứu vãn Thương Sinh sự tình, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không thể. Lục Trần lắc đầu cự tuyệt, căn bản không cần nghĩ, hắn đều biết Đông Phương Hạo Hiên khẳng định không có cái gì tốt lời có thể nói. Đông Phương Hạo Hiên cười khổ một tiếng, tựa hồ sớm đã đoán được câu trả lời này. Lục Trần mặc dù không dạ tâm, nhưng lại cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người lương thiện. Từ năm đó Lục Trần chém giết Nhiếp Vịnh An sự tình liền có thể nhìn ra một hai. Bất quá, hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Lấy ngộ tính của ngươi, chỉ sợ đã hoàn toàn tìm hiểu Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng sao? Đông Phương Hạo Hiên cũng không nổi, hắn biết Lục Trần muốn cái gì. Quả nhiên, Lục Trần nghe vậy, lần thứ nhất ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Đông Phương Hạo Hiên. Trước mắt hắn chỉ có một bộ công pháp, cái kia chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Cho dù là Thanh Vân Tông Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cũng để cho hắn cảm giác thiếu sót một điểm gì đó. Loại cảm giác này, cũng chỉ có hoàn toàn tìm hiểu Thái Cực Huyền Thanh Đạo mới có thể cảm ứng được đi ra. Ngươi có biện pháp giải quyết? Lục Trần hỏi nghi ngờ của mình. Được rồi, ngươi cho dù có, chỉ sợ cũng không phải là cựu phẩm võ đế cảnh giới. Có điều rất nhanh, hắn đã cảm thấy rất không có khả năng. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đã là thiên giai bên trong cấp cao nhất công pháp, toàn bộ thiên hạ đều chỉ có chút ít mười mấy bộ mà thôi. Một bản công pháp quyết định một võ giả hạn mức cao nhất. Nếu là Đông Phương Hạo Hiên sẽ vượt qua thiên giai công pháp, bây giờ làm sao lại rơi vào kết cục như thế? Lão Phu tự nhiên có. Chỉ cần ngươi đáp ứng Lão Phu mấy món sự tình, ta liền nói cho ngươi. Đông Phương Hạo Hiên minh bạch, Lục Trần ở tại Thanh Vân Tông nhiều năm như vậy, không có không dạ tâm, như vậy đối với võ đạo đỉnh phong khẳng định 10 phần chấp nhất. Mà cái này, cũng là bất cứ người nào vô pháp cự tuyệt điều kiện. Giao dịch sao? Cũng là được, bất quá, ngươi trước tiên cần phải để cho ta xác định như lời ngươi nói thật giả. Xác thực như Đông Phương Hạo Hiên chỗ lường trước đồng dạng, Lục Trần đối với võ đạo đỉnh phong khát vọng, viễn siêu hết thảy. Hắn chứng kiến Đông Phương Hạo Hiên lúc tuổi già, cựu phẩm võ đế đều rơi vào thê thảm như thế xuống tràng. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nếu quả thật giống như Đông Phương Hạo Hiên nói như vậy thần kỳ, như vậy hắn rất có thể đạt tới cái kia thần tiên trong truyền thuyết chi cảnh, nắm giữ trường sinh bất tử năng lực. Đây có lẽ là mỗi người đều khát vọng có được đồ vật. Người có sinh lão bệnh tử, là thiên đạo định số. Trường sinh bất tử đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều có cực hạn sức hấp dẫn. Đặc biệt là một số thực lực càng mạnh người, càng sợ hãi cái chết. Đã trải qua thế gian phồn hoa, người nào lại nguyện ý từ bỏ đây hết thảy? Có thể trường sinh, người nào lại nguyện ý đi chết? Lục Trần cũng là người bình thường, hắn cũng khát vọng trường sinh. Võ đế mặc dù có hơn ngàn năm thọ mệnh. Đối với một cái võ đế tới nói, thời gian ngàn năm, cũng không tính dài. Ngươi có thể từng nghe nói thiên ngoại. Đông Phương Hạo Hiên vẫn chưa cuống cuồng chứng minh chính mình, mà chính là hỏi ngược lại. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lục Trần tự nhiên nghe qua. Mà lại hắn chính mình là đến từ Lam Tinh, tự nhiên càng thêm tin tưởng việc này. Vậy ngươi có biết? Thiên thư. Đông Phương Hạo Hiên lại hỏi. Lục Trần lắc đầu, cái này còn thật chưa từng nghe qua. Bất quá chỉ là nghe thiên thư hai chữ, liền biết rõ hắn lai lịch bất phàm. Nghe nói, tại trước đây thật lâu, có thiên ngoại lai khách đi tới chúng ta phương thế giới này, toàn bộ thiên hạ võ đế cường giả đều là cảm giác được cái kia thiên ngoại lai khách, ào ào cảm nhận được uy hiếp, sau đó liên thủ, muốn diệt trừ cái kia thiên ngoại lai khách. Nhưng kỳ thật, bọn họ chỉ là cảm nhận được thiên ngoại lai khách trên thân cái kia một cô viễn siêu võ đế khí tức. Bọn họ muốn biết thiên ngoại lai khách bí mật, tìm tới đột phá võ đế cực hạn biện pháp. Đông Phương Hạo Hiên giảng thuật một đoạn Lục Trần chưa từng nghe qua cố sự. Lục Trần không nói gì, mà chính là lặng lặng nghe. Hắn biết, đây là phương thế giới này không muốn người biết một đoạn bí mật đằng sau. Cái kia thiên ngoại lai khách thực lực mạnh mẽ, vô số võ đế liên thủ, cũng vô pháp cùng chống lại. Người kia? Không, cái kia đã không thể xưng là người, mà chính là thần. Lực lượng của nàng đã phá vỡ chúng ta đối với cái thế giới này nhận biết. Đông Phương Hạo Hiên vẫn chưa trải qua một lần kia thiên hạ hạo kiếp, nhưng trong mắt lóe ra một vẻ sốt ruột. Thần lực lượng, là hắn truy cầu cả đời lực lượng. Nếu là có thể nhìn đến vị kia thần liếc một chút, hắn cũng cảm giác chết cũng không tiếc. Chương 33, Thiên Thư Lai Lịch Huyễn Nguyệt Động Phủ. Sau đó thì sao? Lục Trần có chút hiếu kỳ, đã siêu việt cái thế giới này lực lượng thần, mặt với cái thế giới này cường giả vây công, vì sao không có hủy diệt đi cái thế giới này? Dựa theo Đông Phương Hạo Hiên nói, thần lực lượng gần như vô địch. Như vậy thế giới này người lại là như thế nào còn sống sót? Về sau, vị kia thần đột nhiên biến mất không còn tăm tích, nhưng nàng lưu lại một kiện đồ vật. Đông Phương Hạo Hiên nói đến lập lờ nước đôi, đối với đã phát sinh không biết bao nhiêu vạn năm sự tình, hắn cũng không có khả năng biết trong đó cụ thể chi tiết. Thiên thư. Lục Trần đoán được một chút. Đông Phương Hạo Hiên gật đầu, không tệ, chính là thiên thư. Chúng ta Thanh Vân Tông Thái Cực Huyền Thanh Đạo, chính là Thanh Vân Tử Tổ Sư lĩnh hội thiên thư về sau, sáng tạo một môn công pháp thôi. Lục Trần có chút chấn động, đây là hắn lần thứ nhất biết Thái Cực Huyền Thanh Đạo lai lịch. Nhưng là, hắn dám khẳng định, Thanh Vân Tử tuyệt đối không có hoàn toàn lĩnh hội thiên thư. Quét sạch là theo trên thiên thư cảm ngộ đến một điểm tu luyện phương pháp, cũng đã là Thái Cực Huyền Thanh Đạo loại này đỉnh cấp công pháp. Như vậy thiên thư bản thân, lại cái kia là cấp bậc gì công pháp? Thần cấp. Có điều, thiên thư tối nghĩa khó hiểu, rất khó lĩnh hội, đây cũng là thiên thư tên nơi phát ra. Nhưng nếu là có thể theo trong thiên thư tìm hiểu ra một hai, nói không chừng có thể như là Thanh Vân Tử Tổ Sư như vậy, đi vào thần tiên trong truyền thuyết chi cảnh. Không biết yêu cầu này, có thể thực hiện. Đông Phương Hạo Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, có một tia khao khát. Đây là hắn có khả năng nỗ lực lớn nhất đại giới. Thiên thư ở nơi nào? Lục Trần cẩn thận đã quen, nếu là không có nhìn thấy thiên thư, bằng vào Đông Phương Hạo Hiên dăm ba câu, hắn còn chưa muốn tin. Bất quá, hắn cảm thấy, Đông Phương Hạo Hiên nói, rất có thể là thật. Đông Phương Hạo Hiên mỉm cười, biết Lục Trần tâm động. Hắn cũng là không buồn, Lục Trần không có không kịp chờ đợi đáp ứng hắn, nói rõ tâm tính của hắn 10 phần trầm ổn. Mang ta trước đi Hậu Sơn cấm địa. Đông Phương Hạo Hiên cũng coi là minh bạch, Lục Trần là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng tính tình, không cho hắn nhìn đến thiên thư, chính mình chỉ sợ nói đến lại thế nào thiên hoa loạn truy, cũng là chuyện vô bổ. Lục Trần trầm ngâm một lát, lúc này kẹp lấy Đông Phương Hạo Hiên hướng về Hậu Sơn cấm địa tiến đến. Hắn bây giờ vừa đi vào kiếm đế, còn không có lĩnh ngộ phương thiên địa này quy tắc lực lượng, tự nhiên không cách nào làm đến xé rách hư không. Nhưng hắn thiên ngai chỉ xích bộ cũng không tính chậm, mấy hơi thở, thì đã đi tới phía sau núi đỉnh núi Hậu Sơn cấm địa. Cấm địa trước, có một tấm bia đá. Khắc lấy cũng chính là cấm địa hai chữ, ngược lại là danh phó kỳ thực. Lục Trần nhìn bốn phía liếc một chút, phát hiện cái này Hậu Sơn cấm địa bên trong, linh trận trải rộng, khắp nơi đều là cường đại cấm chế, chính là võ đế tới đây, cũng không tiện thoát thân. Lục Trần liền một mực tại này đánh dấu, chưa từng xâm nhập cấm địa. Bất quá giờ phút này, những thứ này cấm địa bên trong linh trận cấm chế, đã ở vào đóng lại trạng thái, có thể tùy thời tiến vào. Thật là tinh diệu thân pháp, đúng là nhìn không ra xuất phát từ nơi nào. Đông Phương Hạo Hiên rơi trên mặt đất, trong lòng thầm than. Nguyên bản hắn còn muốn từ bên trong quan sát một chút Lục Trần lai lịch, nhưng Lục Trần ẩn tàng đến thực sự quá sâu. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể bằng vào bản tâm của mình. Nếu là nhờ và không phải người, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hai người một đường tiến lên, theo dốc đứng đường núi một đường hướng lên, dưới chân là một biển mây. Lục Trần biết, biển mây phía dưới vực sâu không đáy, nếu là thực lực không cao sơ suất rơi xuống, tuyệt đối là cái xác không hồn xuống chẳng. Rất nhanh, hai người tới một chỗ trước sơn động mới. Sơn động hai bên vách đá 10 phần bóng loáng, dây leo rắc rối khó gỡ. Sơn động đỉnh chót, Huyễn Nguyệt Động phủ bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn hiện lên trước mắt. Vừa một đến chỗ này, Lục Trần liền cảm giác có một cỗ cực kỳ lực lượng kỳ lạ, vờn quanh bốn phía, thể nội khí huyết đều là không cầm được cuồn cuộn. Rất hiển nhiên, lực lượng này đến từ trong sơn động bộ. Nếu không phải là trước mắt trên cửa đá có rất nhiều cấm chế, chỉ sợ trong khoảnh khắc thì có thể khiến người ta tại lực lượng này phía dưới bạo liệt. Chính là lấy Lục Trần tu vi, tại lực lượng này dưới, cũng không thể không thôi động thể nội linh lực ngăn cản. Phúc! Đông Phương Hạo Hiên còn chưa tới gần, cũng đã là một ngụm máu tươi phun ra, càng lộ vẻ suy yếu. Lục Trần thấy thế, vung tay lên, vô số kiếm khí hướng ra ngoài thân thể, tại Đông Phương Hạo Hiên bốn phía hình thành phòng ngự, ngăn cản cái kia một cỗ lực lượng quỷ dị. Đông Phương Hạo Hiên mắt lộ kinh hãi, không nghĩ tới Lục Trần thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cường hoành hơn, đa tạ Lục tiểu huynh đệ. Lục Trần khoát tay áo, hỏi, thiên thư ở đâu? Ngay tại ở trong đó, bất quá trong đó có một cỗ hung lệ chi khí, ngươi nhưng chớ có ở trong đó đợi đến quá lâu, bằng không mà nói, sẽ phải gánh chịu phản vệ. Đông Phương Hạo Hiên sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng cảnh cáo nói. Chu tiên kiếm quả nhiên ngay ở chỗ này. Lục Trần trong lòng đã đoán được cái đại khái. Không nghĩ tới Chu tiên kiếm cùng thiên thư sẽ đặt chung một chỗ. Đợi chút nữa lão phu mở ra cửa đá, ngươi một mình đi vào, thiên thư thì tại trên thạch bích, có thể hay không nhìn thấy, thì nhìn ngộ tính của ngươi. Đông Phương Hạo Hiên dặn dò, hắn bây giờ chỉ là phàm nhân, không cách nào ngăn cản Chu tiên kiếm tán phát hung lệ chi khí. Nếu không phải Lục Trần thi triển phong ngự, hắn đã sớm chống đỡ không nổi. Không biết tiền bối muốn xin nhờ ta chuyện gì. Đông Phương Hạo Hiên như là đã dẫn hắn đi vào Chu tiên kiếm vị trí, hiển nhiên đối với hắn đã không có cái gì tâm phòng bị, hắn cũng đã xác định Đông Phương Hạo Hiên nói tới. Chỉ cần Đông Phương Hạo Hiên không nói cái gì chuyện quá đáng, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Đông Phương Hạo Hiên hiền lành cười một tiếng, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, Lục Trần là cái đáng giá tín nhiệm người. Khu khu, lão phu trước khi chết, chỉ hy vọng Lục tiểu huynh đệ có thể đáp ứng ta ba chuyện. Đông Phương Hạo Hiên nói ra. Tiền bối mời nói, chỉ cần không cho ta khó xử, ta nghĩa bất dung tử. Lục Trần nói. Đông Phương Hạo Hiên gật đầu cười một tiếng, ngược lại cũng sẽ không khiến cho người khó xử. Chuyện thứ nhất, ta hy vọng Lục tiểu huynh đệ có thể tại Thanh Vân Tông sinh tử tồn vong lúc xuất thủ tương trợ một lần, hộ ta Thanh Vân truyền thừa, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không làm đến. Lục Trần trầm ngâm một trận, hơi có chút xoắn xuýt. Theo vài thập niên trước hắn đi vào Thanh Vân bắt đầu, hắn đối Thanh Vân thì không có có ấn tượng tốt gì. Ban đầu ở Ngọc Thanh Điện phía trên, 8 vị Thanh Vân cao tầng tất cả trưởng lão, bởi vì hắn thiên phú không tốt, mà đem hắn mang đến tổ sư từ đường, cái này khiến Lục Trần ở trong lòng oán trách rất lâu. Nếu không phải hắn có hệ thống, bây giờ cũng như Đông Phương Hạo Hiên đồng dạng sắp chết giả, chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Nhưng hắn nghĩ lại, năm đó nếu không phải là Thanh Vân Tông xuất thủ, chỉ sợ hắn hiện tại, cũng không nhất định có thể theo trong tay ma giáo thoát đi. Điều này cũng làm cho Lục Trần đối với Thanh Vân Tông cũng tương tự không có quá lớn ý. Tốt. Sự kiện này, ta có thể đáp ứng. Nếu là Thanh Vân Tông lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, ta có thể xuất thủ một lần, bất quá, chỉ là một lần. Lục Trần gật đầu đáp ứng, đây cũng là hắn báo đáp Thanh Vân ân cứu mạng đi. Kỳ thật, nếu là không có Đông Phương Hạo Hiên, thời khắc mấu chốt, có lẽ Lục Trần cũng sẽ ra tay. Dù sao, Dịch Xuyên Đông xem như hắn nửa cái chưa nhập môn đệ tử. Bây giờ Dịch Xuyên Đông trở thành Thanh Trúc Phong thủ tọa, Thanh Vân tao ngộ kiếp nạn, Dịch Xuyên Đông tất nhiên đứng núi chịu sào. Mấy chục năm xuống tới, cho dù là một con mèo đều có thể nuôi dưỡng được cảm tình, huống chi là một người. Về tình về lý, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói tới nói lui, hắn cũng là một cái nắm giữ thất tình lục dục người thôi. Chương 34, ba điều kiện ngươi có tư cách này. Nhìn thấy Lục Trần đáp ứng, Đông Phương Hạo Hiên trong lòng lớn nhất một khối đá cuối cùng để xuống. Hắn nói tiếp, vậy lão phu ngay ở chỗ này trước cảm ơn Lục tiểu huynh đệ. Chuyện thứ hai này, ta hy vọng Lục tiểu huynh đệ có thể thay lão phu chiếu nhìn một chút lão phu hậu bối. Có thể hay không đổi một cái? Ngươi yêu cầu này có chút quá mức, ta nhưng không cách nào một mực canh giữ ở nhà ngươi, giúp ngươi thủ hộ hậu bối a. Lục Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Nếu là đáp ứng, vậy hắn chẳng phải là cả một đời đều muốn khóa tại Đông Phương gia. Đến mức Lục Trần vì sao không lừa dối Đông Phương Hạo Hiên, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lục Trần vốn là một cái cực trọng cam kết người, nếu là nhận lời sự tình, cái kia tất nhiên sẽ làm đến. Nếu là cảm thấy mình làm không được, cái kia dứt khoát thì không đáp ứng. Dạng này tính cách, cũng để cho hắn trên kiếm đạo đi được càng xa. Phần lớn kiếm tu, đều là ngay thẳng, trực lai trực hứ. Dạng này tâm cảnh, mới có thể thẳng tiến không lùi, đánh đâu thằng đó. Đông Phương Hạo Hiên xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới không thể thói quen đến. Bất quá từ một điểm này, hắn cũng nhìn ra Lục Trần là cái trọng nghĩa thủ tín người. Vậy phiền phức Lục tiểu huynh đệ thu ta Đông Phương ra một cái đệ tử làm đồ đệ như thế nào? Đông Phương Hạo Hiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đã không cách nào làm cho Lục Trần làm hắn miễn phí bảo an, vậy cũng chỉ có thể để Lục Trần cho hắn tạo một cường giả đi ra. Lấy Lục Trần dạy bảo Dịch Xuyên Đông Phương thức đến xem, nếu có thể bái nhập Lục Trần môn hạ, như vậy Đông Phương gia tương lai ngàn năm, khẳng định sẽ xuất hiện một tôn kinh khủng kiếm tu. Nhân vật như vậy, đầy đủ hộ vệ Đông Phương gia mấy ngàn năm. Mắt thấy Lục Trần suy tư, Đông Phương Hạo Hiên tiếp tục mở miệng, xin hỏi Lục tiểu huynh đệ có thể hay không hôn phối? Không bằng lão phu đem ta cái kia huyền tôn nữ nhi gả cho ngươi. Ta cái kia huyền tôn nữ nhi thiên phú tư chất ngộ tính đều là không tệ, mà lại tướng mạo cũng không kém, Lục tiểu huynh đệ nếu là không chê. Ngừng, tốt a, ta thu ngươi Đông Phương gia một cái hậu nhân con cháu làm đồ đệ. Lục Trần mắt thấy Đông Phương Hạo Hiên còn muốn nói tiếp, liền vội vàng cắt đứt. Cái này Đông Phương Hạo Hiên đều phải chết người, còn muốn tính kế chính mình, nghĩ đến biện pháp đem chính mình cột vào Đông Phương gia, đủ hung ác a. Về phần hắn nói tới cái kia huyền tôn nữ nhi, hắn cũng không có nửa phần hứng thú. Không nói trước vốn không quen biết đi, một chút cảm tình cơ sở đều không có, loại này chỉ phúc vi hôn không có ý gì. Huống chi, hắn đều đã hơn 70 tuổi, mà Đông Phương Hạo Hiên cái kia huyền tôn nữ nhi mới bao nhiêu? 20? 30? Bất luận bao nhiêu, Lục Trần đều có chút vô pháp tiếp nhận, châu già gặm cỏ non tuy nhiên dễ chịu, nhưng là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tóm lại, so sánh dưới, thu cái đồ cũng là nhẹ nhõm, không tính phiền phức. Dù sao chỉ là tùy ý chỉ điểm vài câu, ngộ không tình được, thì toàn nhìn hắn ngộ tính của mình. Đông Phương Hạo Hiên thở dài một tiếng, trong lòng có chút thất lạc. Giống Lục Trần ưu tú như vậy người, thực là thế gian hiếm thấy. Nếu thật là có thể cùng Đông Phương gia kết thành nhân duyên, cái kia phía Đông tương lai huy hoàng ở trong tầm tay, có thể trở thành võ đế hậu nhân, huyết mạch cũng sẽ không quá yếu, tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng a. Đáng tiếc, Lục Trần trướng mắt. Khu khu khu, Lục tiểu huynh đệ, ngươi muốn không lại suy nghĩ một chút. Ta cái kia huyền tôn nữ nhi coi như không tệ, ngươi thấy qua, tuyệt đối ưa thích. Yên tâm đi, nàng sẽ không ghét bỏ ngươi tuổi tác lớn. Đông Phương Hạo Hiên có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục. Dừng lại, mau nói chuyện thứ ba đi. Lục Trần khoát tay áo, vội vàng đổi chủ đề, lao đầu tử này không thích hợp a. Mấy ngàn số tuổi người, còn cả những thứ này. Ách, khu khu, chuyện thứ ba, ta hy vọng Lục tiểu huynh đệ nhìn thấy một người, lưu nàng nhất mệnh. Đông Phương Hạo Hiên thu liễm nụ cười, biến đến nghiêm nghị, trong mắt có một vẻ bất đắc dĩ. Người nào? Lục Trần có chút hiếu kỳ. Bác Minh Diễm Hồng. Bác Minh Diễm Hồng. Nàng còn sống. Lục Trần hơi kinh ngạc, tại Thanh Vân Tông nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này. Thanh Vân Tông tam đại thái thượng trưởng lão. Đông Phương Hạo Hiên, Nam Cung Mặc, Bác Minh Diễm Hồng. Toàn bộ thiên hạ Thái Sơn bắt đầu nhân vật, đều là võ đế cảnh giới. Nguyên bản Lục Trần còn tưởng rằng còn lại hai vị thái thượng trưởng lão không tại Thanh Vân, đã vẫn lạc. Nhưng bây giờ nghe tới, vậy mà không chết. Mà lại, để cho ta tha cho nàng nhất mệnh là có ý gì? Nội chiến rồi. Đông Phương Hạo Hiên nhìn ra Lục Trần nghi hoặc, thở dài nói, có điều, nàng bây giờ, hẳn là thiên quỷ ngục huyền minh quỷ đế. Tình huống như thế nào? Lục Trần lộn xộn, thiên hạ chính phái lãnh tụ Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão, cư nhiên trở thành ma giáo thiên quỷ ngục huyền minh quỷ đế. Tin tức này, thật sự là quá kinh bạo. Nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn sôi trào. Cái này chỉ sợ lại là một đoạn không muốn người biết cố sự a. Đông Phương Hạo Hiên trong mắt tràn đầy ảm đạm, thật sâu thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Đoạn này thương tâm chuyện cũ, hắn không muốn nhắc lại. Nhưng bộ dáng này, rơi vào Lục Trần trong mắt, thế nhưng là khơi gợi lên hắn bát quái tâm tư. Chẳng lẽ, tiền bối thích nàng? Đông Phương Hạo Hiên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó gật đầu. Khá lắm. Lục Trần không nghĩ tới, Đông Phương Hạo Hiên đều đã coi đời sau, trong lòng còn có Bắc Minh Diễm Hồng vị trí, cái này Đông Phương Hạo Hiên lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là si tình người a. Cái kia nàng không thích tiền bối. Lục Trần thử thăm dò. Ân. Đông Phương Hạo Hiên bất đắc dĩ gật đầu. Nàng ưa thích cái kia Nam Cung Mặc. Lục Trần tiếp tục thăm dò. Đông Phương Hạo Hiên nghe được cái kia tên quen thuộc, thật lâu mới gật đầu nói, không tệ. Thật phức tạp a, xem ra lần trước tới này Hậu Sơn cấm địa cũng là Bắc Minh Diễm Hồng đi. Lục Trần lắc đầu, cái này kỳ quái quan hệ, có chút khó có thể lý giải được. Đông Phương Hạo Hiên không nói gì, giống như là chấp nhận. Khó trách lấy tiền bối thực lực, thế mà lại bị thương nặng như vậy. Lục Trần lắc đầu, xem như minh bạch thân là cựu phẩm võ đế Đông Phương Hạo Hiên tại sao lại rơi vào kết cục như thế. Bất quá, hắn cũng cảm thấy, Đông Phương Hạo Hiên có thể sống đến hôm nay, cũng có Bắc Minh Diễm Hồng lưu thủ nguyên nhân. Làm cho Lục Trần ngoại ý muốn chính là, cho dù bị Bắc Minh Diễm Hồng bị thương thành dạng này. Hắn trước khi chết, thế mà còn nghĩ đến đối phương. Không thể không nói, Lục Trần hơi có chút cảm động. Nhưng cái này không trở ngại hắn cảm thấy Đông Phương Hạo Hiên là cái liếm chó. Thật sự là quá hèn mọn, liếm chó không có nhà. Lục Trần đột nhiên có chút đồng tình lên Đông Phương Hạo Hiên, gật đầu đáp ứng nói, yên tâm đi, nếu là ta gặp phải nàng, ta sẽ tha cho nàng nhất mệnh. Có điều, vẫn như cũ chỉ là nhất mệnh. Tốt, cái kia liền đa tạ Lục tiểu huynh đệ. Đông Phương Hạo Hiên như chút được gánh nặng cười một tiếng. Có điều, ta thật tò mò, tiền bối đối với ta có lòng tin như vậy. Lục Trần tự hỏi mình rất ít xuất thủ, một cái nhất phẩm kiếm đế thôi. Cái này Đông Phương Hạo Hiên lại muốn hắn tha cho một cái cửu phẩm quỷ đế nhất mệnh. Xem ra đối với hắn hy vọng rất cao a. Lão Phu nhìn người từ trước đến nay rất chính xác, ngươi có tư cách này. Đông Phương Hạo Hiên ngạo nghễ nói. Kỳ thật, hắn căn bản nhìn không thấu Lục Trần, mới sẽ cảm thấy Lục Trần rất mạnh. Đây chỉ là hắn một loại trực giác. Mà lại, hiện tại Lục Trần tuy nhiên không địch lại Bắc Minh Diễm Hồng, nhưng là mấy chục năm sau đâu. Cái kia, Bắc Minh Diễm Hồng là chuyện gì xảy ra? Khu khu khu, hai chuyện khác nhau. Lão Phu mở ra cửa đá, ngươi đi vào trước đi. Đông Phương Hạo Hiên ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Hắn đã sớm đem sinh tử nhìn rất thoáng, giờ phút này trong lòng lại không lo lắng, cảm giác phá lệ nhẹ nhõm. Chương 35, Cổ Kiếm Chu Tiên quyển thứ nhất thiên thư canh ba. Ầm ầm. Theo một trận ầm ầm cơ quan tiếng vang lên, Huyễn Nguyệt động phủ cửa đá từ từ mở ra. Lục tiểu huynh đệ, muốn nhớ lấy, Huyễn Nguyệt động phủ bên trong có cổ kiếm Chu Tiên, hung lệ chi khí cực nặng, có thể tuyệt đối đừng áp sát quá gần, càng không nỗ lực trường khống. Mà lại thường cách một đoạn thời gian liền muốn đi ra một lần, nếu không hung lệ chi khí nhập thể, thần tiên khó cứu. Nếu là ngộ không thấu, cái kia cũng không nên miễn cưỡng chính mình, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Đông Phương Hạo Hiên sớm đã đứng tại sơn động phía ngoài nhất, trịnh trọng nhắc nhở. Lục Trần gật đầu ra hiệu, mà sau đó xoay người, cất bước đi vào Huyễn Nguyệt động phủ. Làm Lục Trần đi vào động phủ, cửa đá lại rất nhanh khép lại. Không biết lấy ngộ tính của hắn, có thể ngộ ra bao nhiêu. Đông Phương Hạo Hiên tìm một chỗ bàn đá ngồi xếp bằng, nhìn qua cửa đá tự lẩm bẩm. Huyễn Nguyệt động phủ. Vừa đi nhập động phủ, Lục Trần liền cảm giác một cỗ mạnh hơn kỳ dị lực lượng hướng về hắn đè ép mà đến, khiến hắn khí huyết đều có chút bạo động, thậm chí ẩn ẩn ảnh hưởng thần trí của hắn, để hắn không tự giác có một loại giết hại tàn sát. Thật mạnh khí tức. Đây chính là thần binh chi uy sao? Quả nhiên bất phàm. Lục Trần vội vàng mặc niệm Thái Cực Huyền Thanh Đạo, một cỗ linh lực màu xanh dập dờn mà ra. Tại quanh người hắn hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ âm dương thái cực đồ án, ngăn cản cái này một cỗ hung lệ khí tức xâm lớn. May ra Lục Trần tu vi đủ mạnh ngang, mà lại cái này hung lệ khí tức không người không chế, cũng là không khó ngăn cản. Cảm giác không có nguy hiểm gì về sau, Lục Trần lúc này mới quan sát trước mắt. Trước mắt một vùng tăm tối, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng Lục Trần ánh mắt. Trong tầm mắt, là một cái chật hẹp sơn động, bốn phía là gập ghềnh sơn động, trên đó hiện đầy các loại đường vân, tản ra một cỗ mạnh mẽ ba động. Đây là linh trận trận văn, muốn đến là hạn chế cổ kiếm Chu Tiên chỗ bố trí đưa. Bằng không mà nói, toàn bộ Thanh Vân Hậu Sơn, chỉ sợ đều muốn bị cái này một cỗ vô hình hung lệ chi khí cho chiếm cứ, biến thành một chỗ hung sát chi địa. Cái này Chu Tiên kiếm đến cùng là thế nào một thanh thần binh, thế mà có thể phát huy ra có thể so với võ đế khí thế. Theo trước sơn động được, mỗi tiến lên một khoảng cách, Lục Trần đều sẽ cảm nhận được lực lượng mạnh hơn xâm nhập mà đến, để hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Đây là không người trưởng khống tình huống dưới. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, như là có người có thể nắm giữ cái này Chu Tiên kiếm, lại cái kia mạnh mẽ đến mức nào. Khủng bố thật sẽ như Chu Tiên đồng dạng, liền thần tiên đều có thể chu sát ra. Lục Trần giờ phút này có thể không có một chút ngấp nghé Chu Tiên kiếm ý nghĩ. Chỉ là Chu Tiên kiếm tán phát uy thế, liền đã như thế. Nếu là thật sự nắm trong tay, chỉ sợ thật sẽ như Đông Phương Hạo Hiên nói tới như vậy, thần tiên khó cứu. Chỉ ít, lấy hắn thực lực trước mắt, còn không có đủ năng lực này, cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, sẽ chỉ bị thần binh phản vệ. Điểm này, Lục Trần vẫn là có tự biết rõ. Trong lòng hơi có chút đáng tiếc, nhưng rất nhanh, Lục Trần liền nghĩ thông suốt rồi. Dù sao Chu Tiên kiếm chính là ở đây, cũng sẽ không rời đi. Đợi hắn đạt được thiên thư về sau, chính thức đột phá thần tiên chi cảnh, đến lúc đó nhất định trước tới nơi đây, đem cái này Chu Tiên kiếm lấy đi, làm binh khí của hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Trần rất nhanh liền đã đi tới sơn động chỗ sâu. Trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái hình tròn hang động. Bốn phía tám cái phương vị trên vách tường khảm nạm lấy nhức đầu dạ minh châu, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, đem trọn cái động phủ chiếu lên giống như ban ngày. Tại trong động có chỗ, có một cái thạch đài to lớn. Một thanh cự kiếm nghiêng cắm ở trên bệ đá. Cự kiếm phong cách cổ xưa, tạo hình hoa lệ, tổng thể hiện lên màu ngọc bạch, ước chừng dài một trượng ngắn, chiều rộng một thước. Kiếm thủ chui kiếm kiếm cách, đồng đều cùng phổ thông tiên kiếm khác biệt. Nhìn không ra ra sao luyện khí tài liêu tạo thành. Đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc. Nhưng Lục Trần lại biết, cái này luyện khí tài liêu tuyệt đối bất phàm, so với hắn chỗ đánh dấu lấy được thiên ngoại thần thiết, phẩm chất cũng cao hơn ra mấy lần, căn bản không thể so sánh. Tại cự kiếm trên thân kiếm, còn có một loại cực kỳ kỳ lạ đường vân, ánh sáng màu đỏ tươi lưu chuyển, giống như người huyết mạch, tràn đầy sinh cơ, không ngừng luận động, tựa hồ tại hô hấp đồng dạng. Hào kiếm. Lục Trần không khỏi thầm than, trong mắt có hỏa nhiệt. Một thanh kiếm này, tuyệt đối là hắn gặp qua hoàn mỹ nhất một thanh kiếm. Mà lại linh tính mười phần, so với một số cực phẩm linh binh không biết cường ra bao nhiêu lần. Chỉ là nhìn lấy, Lục Trần đã cảm thấy nếu là tay cầm chuôi này Chu Tiên, đều có thể khai thiên tích địa, Chu Tiên chẳng thần. Bất quá giờ phút này, tại Chu Tiên kiếm trên thân kiếm, còn có từng cái lớn bằng cánh tay huyền thiết chế xích sắt chăm chú cột vào Chu Tiên kiếm phía trên. Vạn năm huyền thiết liền phía trên, các loại quang hoa lập lòe, tựa hồ ức chế lấy Chu Tiên kiếm đồng dạng, sợ nó sẽ tự động bay ra ngoài. Tốt huyền ảo linh trận, sợ không phải cấp 9 cuốn trận. Lục Trần thôi động thiên cơ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra cái này huyền thiết liền chỗ liên tiếp khắp nơi thạch trụ, đều khắc họa lấy một cái cấp 9 linh trận. Linh trận bên trong đường vân 10 phần dày đặc, có chừng mấy ngàn linh trận điểm mấu chốt, phối hợp với Thanh Vân Hậu Sơn sơn mạch hạ lòng đất linh mạch, liên tục không ngừng linh khí tụ hợp vào trong đó, có được phong tỏa vạn vật năng lực. Nếu là Lục Trần không có thiên cơ nhãn, không cách nào nhìn thấu linh trận đường vân, muốn lấy cậy mạnh bài trừ cái này 9 cái cấp 9 cuốn trận, cũng không phải một lát sự tình. Vẫn là đi trước tìm tới thiên thư chỗ nhà đá đi. Lục Trần liếm môi một cái, không thôi rời đi ánh mắt, nhìn về phía trong động quật bốn phía 8 đạo cửa đá. Cái này 8 đạo cửa đá, lấy bắt quái trận liệt kê chỗ sắp xếp. Trong đó một chỗ, chính là thiên thư vị trí. Lục Trần liếc một chút xem thấu hư ảo, trực tiếp đi vào làm tự môn. Phía sau cửa là một gian thạch thất. Trong thạch thất, ngoại trừ một cái giường đá bên ngoài, không có vật khác. Tại bốn phía trên vách tường, thế mà không có vật gì. Thiên thư không ở nơi này. Lục Trần nghi hoặc, dựa theo Đông Phương Hạo Hiên nói, chỉ cần phá vỡ bắt quái trận, liền có thể tìm tới thiên thư vị trí. Không có khả năng, tuyệt đối chính là chỗ này. Lục Trần đối với mình bố trận phá trận chi pháp, vẫn là hết sức tự tin, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Vấn đề duy nhất, chính là cái này trên thiên thư. Theo Đông Phương Hạo Hiên nói, năm đó Thanh Vân Tử trong lúc vô tình đạt được thiên thư thời điểm, cũng không biết thiên thư chính là lúc trước vị kia thiên ngoại lai khách chỗ di vật lưu lại. Chỉ là đem thiên thư khắc vào Huyễn Nguyệt động phủ vách đá bên trong. Thẳng đến Thanh Vân Tử cảm nhận được phi thăng cơ hội, rời đi Thanh Vân Tông thời điểm, mới kết hợp năm đó cái kia truyền thuyết, phán đoán ra đây là thiên thư, chuyển cáo Thanh Vân hậu nhân. Nhưng bây giờ, thiên thư lại là không thấy. Chẳng lẽ là Đông Phương Hạo Hiên gạt ta? Cẩn thận Lục Trần phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Đông Phương Hạo Hiên nói dối. Không đúng, hắn không có lý do gạt ta, thiên thư rất khó linh ngộ, hẳn là ta còn không có tìm đúng phương pháp. Lục Trần lắc đầu, nghĩ không ra Đông Phương Hạo Hiên lừa gạt lý do của hắn là cái gì, chỉ đến bắt đầu lại từ đầu quan sát nhà đá tới. Nhà đá cũng không lớn, chỉ có mười mấy cái bình phương, không có vật gì. Lại tại lúc này, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vệt sáng. Lục Trần nhìn về phía đỉnh đầu, mới phát hiện, ở thạch thất đỉnh chót, còn có một cái cực kỳ thật nhỏ lỗ thủng. Muốn đến bên ngoài đã vào đêm, ánh trăng theo lỗ trống mà xuống, chiếu ở trên vách đá. Hiện ra một hàng chữ. Chương 36, Thiên Thư thứ 5 quyển Long Lân Phượng Bỉ Y Y. Lục Trần nhìn về phía vách đá, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nguyên một đám phong cách cổ xưa kiểu chữ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Những thứ này chữ nhỏ, nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối sẽ không có người nhận biết, giống như thiên thư. Nhưng Lục Trần, lại là toàn đều biết. Bởi vì đây là đến từ Hoa Hạ kiểu chữ. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Từng đạo khẩu quyết tại ánh trăng chiếu rọi xuống xuất hiện ở không chữ trên vách đá. Đây không phải Đạo Đức Kinh sao? Lục Trần ngạc nhiên, không nghĩ tới Hoa Hạ Đạo Đức Kinh thế mà tại lúc này trở thành một bản có thể bước vào thần tiên thiên thư. Ấy, đáng tiếc ta nguyên bản đối với bản này Đạo Kinh lý giải căn bản không có gì dùng. Lục Trần có chút im lặng, có điều rất nhanh liền đã thoải mái. Hắn trước kia đối với Đạo Đức Kinh lý giải, cùng tu luyện phương pháp chênh lệch quá nhiều. Tại hắn đối với võ đạo có hiểu rõ nhất định về sau, mới biết được cái này thật đơn giản một chữ bên trong, đến tột cùng bao hàm bao nhiêu tin tức. Hoàn toàn không thể lấy mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu càng ngộ, càng không cách nào dùng tới tu luyện. Mà lại, một bản công pháp chô gánh chịu phương thức, bao hàm ý cảnh, cũng hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, trong đầu hắn liên quan tới Đạo Đức Kinh trí nhớ đối với hắn không có cái gì gia trì, chỉ là có thể để hắn biết được cái chữ này kêu cái gì mà thôi. Trọng yếu nhất, vẫn là trên vách đá cái chữ này ý. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không phải hoàn toàn không có. Chỉ ít, hắn có thể liếc một chút nhận ra, từ đó dựa vào cái này, đi tìm hiểu cái chữ này ý. Lục Trần thu hồi tâm tư khác, tập trung tinh thần nhìn qua vách đá, nỗ lực đem những thứ này tối nghĩa vô cùng khẩu quyết ý cảnh ghi chép trong đầu. Cái này không giống phổ thông sách vở, mà chính là viễn siêu thiên giai công pháp khẩu quyết. Muốn tu luyện một bộ công pháp, bước thứ nhất chính là lý giải. Không thể nào hiểu được tiêu hóa, cũng không có thể trở thành đồ vật của mình. Đây cũng là rất nhiều người cả một đời đều không thể bước vào võ đạo duyên cớ. Ngay cả nhập môn công pháp đều ngộ không thấu, nói gì tu luyện. Nhưng, chính là lấy ngộ tính của hắn, muốn hoàn toàn nhớ kỹ lý giải những thứ này khẩu quyết, cũng mười phần khó khăn. Rất nhanh, một đêm liền đã qua đi. Lục Trần chỉ nhớ kỹ ngắn ngủi 18 chữ ý cảnh. Nhưng cái tốc độ này, đã viễn siêu tuyệt đại bộ phận người. Năm đó Thanh Vân Tử đạt được thiên thư thời điểm, hao tốn dòng dã 400 năm, mới lĩnh ngộ được 40 chữ, từ đó sáng tạo ra Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đợi đến Thanh Vân Tử hoàn toàn lĩnh hội bộ này thiên thư, đã là mấy ngàn năm về sau. Mà Thanh Vân Tông các đời chân truyền đệ tử Thái Thượng trưởng lão bọn người, tuyệt đại bộ phận người, liền một chữ đều không có thể lĩnh ngộ. Chỉ có Nam Cung Mặc, ngắn ngủi 100 năm, thì lĩnh ngộ chừng 50 cái chữ, sau đó đem chính mình càng ngộ, tăng thêm tại Thái Cực Huyền Thanh Đạo phía trên. Cũng chính là Lục Trần tại tàng thư các lấy được cái kia một bản Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Theo ánh trăng biến mất, trên vách đá nội dung cũng cùng nhau biến mất. Lục Trần đành phải trước cảm ngộ tiêu hóa một chút thiên thư nội dung, chờ lấy ban đêm lại lần nữa tiến đến. Nhìn kỹ xuống tới, Lục Trần phát hiện, trong thiên thư ghi lại nội dung, cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo không như mà hợp, ý tứ đều là thiên địa nhân hợp nhất tu hành phương thức. Chỉ bất quá, Thái Cực Huyền Thanh Đạo khẩu quyết, là giản hóa vô số lần thiên thư. Nhưng dù vậy, Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng vẫn như cũ được xưng là thiên giai công pháp, có thể thấy được thiên thư tối nghĩa. Bất quá, điều này cũng làm cho đến Lục Trần đối với vị kia khai sáng Thanh Vân Tông Thanh Vân Tử tổ sư càng kính nể lên. Lục Trần còn có thể đọc hiểu bản này thiên thư ưu thế. Mà Thanh Vân Tử chính là giới này người, có thể đơn thuần theo không nhận ra cái nào cổ văn ý cảnh bên trong cảm ngộ ra một bộ công pháp, năng lực này thực sự không tầm thường. A, trong lúc rảnh rỗi, ở chỗ này đánh dấu thử một chút. Lục Trần cảm thán thời điểm, nhớ tới đã qua một đêm, nhớ tới đánh dấu một chuyện. Cái này Huyễn Nguyệt Động Phủ chính là hắn lần thứ nhất đến đây, nói không chừng có thể đánh dấu ra vật gì tốt tới. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Lục Trần ở trong lòng mặc niệm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tại Huyễn Nguyệt Động Phủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Bát Tinh khen thưởng thiên thư 4 quyển thứ 5. Theo hệ thống thanh âm nhớ tới, Lục Trần ngốc chỉ chốc lát. Bát Tinh khen thưởng. Thiên thư quyển thứ 5. Đây chính là hắn đánh dấu thứ 50 năm qua, lần thứ nhất đạt được Bát Tinh khen thưởng. Bất quá cái này thiên thư quyển thứ 5, làm cho Lục Trần hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống, làm sao không phải khen thưởng thiên thư? Còn quyển thứ 5? Hồi ký chủ, hệ thống không cách nào vì ký chủ cung cấp vượt qua này mới thế giới quy tắc đồ vật, nếu là cưỡng ép cung cấp, sẽ tạo thành này mới thế giới lực lượng sụp đổ, toàn là vì ký chủ an toàn nghĩ. Nghe được hệ thống giải thích, Lục Trần cũng coi như minh bạch. Rất hiển nhiên, thiên thư này đã không phải là cái thế giới này đồ vật, mà lại phẩm cấp còn không thấp. Lục Trần đem thiên thư quyển thứ 5 lấy ra, nghiêm túc nghiên cứu lên. Ân, may mắn, thiên thư này quyển thứ 5 cùng trước mặt ta vách đá không là giống nhau. Một phen điều tra về sau, Lục Trần phát hiện thiên thư quyển thứ 5 cùng hắn ghi lại nội dung có sự bất đồng rất lớn, mặc dù không có hoàn toàn lý giải, nhưng lẫn nhau nội dung có thể dùng không liên quan nhau để hình dung. Hẳn là ta còn chưa triệt để lĩnh ngộ trước mắt một quyển này nội dung nguyên nhân, cho nên không cách nào liên hệ tới. Lục Trần suy đoán nguyên nhân, cũng không nóng nảy, đem thứ 5 quyển thiên thư đặt ở hệ thống không gian bên trong. Cũng không biết thiên thư này đến cùng có mấy cái quyển. Hy vọng ngày mai lại đánh dấu đạt được một cuốn đi. Thừa dịp ban đêm còn chưa tiến đến, bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại, cảnh giới dừng lại tại nhất phẩm võ đế tầng thứ. Lục Trần phát hiện, càng là đến phía sau đại cảnh giới, muốn đột phá thì càng khó khăn, chỗ phí tổn thời gian thì càng nhiều. Có điều hắn giờ phút này lĩnh ngộ một bộ phận thiên thư, đã có thể phối hợp Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng một chỗ tu luyện. Tu luyện tốc độ cũng là tăng lên gấp bội. Cái này khiến Lục Trần có thể nói là mừng rỡ không thôi. Khó có thể tưởng tượng, như là hoàn toàn lĩnh hội thiên thư, cái kia tu luyện tốc độ được nhanh đến mức nào. Khó trách thiên thư sẽ chia làm mấy cái cuốn, dựa theo Lục Trần đoán chừng, nếu như là hoàn chỉnh thiên thư chỉ sợ không cần 10 năm, thì có thể đột phá đến võ thánh A. Cái này cái tu luyện tốc độ, là Lục Trần trước đó tu luyện gấp bội. Lần này, Lục Trần ngược lại là 10 phần muốn đánh dấu đạt được những bộ phận khác thiên thư. Hắn cũng không cho rằng trước mắt cái này trên vách đá có thể ghi lại hoàn chỉnh thiên thư. Thanh Vân Tử ngộ tính thiên phú là rất mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, nhớ kỹ tất cả trong thiên thư cho. Coi như có thể, Thanh Vân Tử lấy được cũng chưa chắc cũng là bản đầy đủ thiên thư. Có điều lúc này, có một cái có sẵn còn chưa lĩnh hội, hắn cũng không đổi. Tiếp xuống thời gian mấy tháng, Lục Trần mỗi ngày ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, thì tại trong thạch thất ban ngày tu luyện, buổi tối lĩnh hội thiên thư, thời gian ngược lại là phong phú. đánh dấu tiếp cận 2 tháng, Lục Trần mặc dù không có lại đến còn lại thiên thư. Nhưng hắn phát hiện, tại Huyễn Nguyệt Động Phủ đánh dấu thời điểm, so với tại tổ sư từ đường lại càng dễ xuất hiện cao ngôi sao khen thưởng, thấp nhất đều là tam tinh. Ngoại trừ một cái thiên thư quyển thứ 5 bên ngoài, còn có một lần bắt tinh khen thưởng, Long Lân Phượng Bỉ Y. Căn cứ hệ thống giới thiệu, cái này Long Lân Phượng Bỉ Y cũng không bình thường. Tài liệu luyện chế có thể là đến từ chân Long Lân Phiến cùng thần Phượng Phượng ra từ vạn năm ẩn la tàm tơ nhà ra chế. Vạn năm ẩn la tàm năng lực hết sức đặc thù, cực kỳ hiếm thấy. Nó tơ nhà ra chính là ẩn hình, cho dù là đế đồng cũng vô pháp phát hiện. Mà từ ẩn la tàm kia luyện chế vảy rồng gió áo ra, ngoại trừ nắm giữ cực kỳ cường đại phòng ngự lực bên ngoài, còn có thể nắm giữ ẩn hình năng lực. Mà lại, cái này Long Lân Phượng ra trong quần áo, còn có cực kỳ huyền ảo trận văn phát họa, nếu là thôi động, có thể không nhìn cảnh giới, tăng phúc một cảnh giới thực lực. Đây là khái niệm gì? Một cái võ hoàng mặc vào vảy rồng gió áo ra, thì tương đương với võ thánh. Một người võ thánh, thì tương đương với võ đế. Mà lại, Long Lân Phượng áo ra đối với tự thân tiêu hao cũng không lớn. Bất quá chỉ là trên lực lượng tăng phúc, cũng không có nghĩa là chính thức có được võ đế năng lực. Cùng chân chính võ đế còn là có chút chênh lệch. Nhưng dù vậy, chí ít đối mặt võ đế, cũng có thể có lực đánh một trận. Gặp phải một cái nội tình chẳng mạnh mẽ lắm võ đế, không thể nói được còn có thể thủ thắng. Chính là gặp phải như Đông Phương Hạo Hiên loại này cực hạn võ đế, cũng có thể thong dong thoát đi. Đủ để có thể thấy được, món này Long Lân Phượng Bỉ Y đến cỡ nào chân quý. Cũng không biết có thể hay không gánh vác được Chu Tiên kiếm nhất kích. Lục Trần ở trong lòng không khỏi nghĩ đến. Chương 37, lĩnh hội thiên thư không phải rất nhiều a. Lục Trần cứ như vậy tại Huyễn Nguyệt Động Phủ an tâm tu luyện, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ ra ngoài Huyễn Nguyệt Động Phủ một chuyến. Cái này trong thạch thất, hung lệ chi khí 10 phần nồng đậm, ở lâu, chính là hắn cũng có chút không kiên trì nổi, thậm chí có chút hỗn loạn, lĩnh hội thiên thư hiệu suất sẽ trên diện rộng giảm xuống. Đông Phương Hạo Hiên còn chưa chết giả, hắn mỗi ngày an vị tại Huyễn Nguyệt Động Phủ phía trước, ánh mắt nhìn chân trời lạc hà, suy nghĩ xuất thần, liền Lục Trần ngồi ở bên cạnh hắn cũng không phát giác. Thật lâu, hắn mới trùng điệp phát ra thở dài một tiếng, xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Lục Trần. Lục tiểu huynh đệ, ngươi đi ra, thế nào? Ngộ ra bao nhiêu rồi? Đông Phương Hạo Hiên liền vội vàng hỏi, hắn rất muốn biết Lục Trần lĩnh ngộ đến mức nào, cùng hắn mong muốn kém bao nhiêu. Trong mắt của hắn có chút hy vọng, còn có chút nóng cắt. Kỳ thật, hắn chỗ lấy mang Lục Trần tới đây, cũng không hoàn toàn là vì cùng Lục Trần hoàn thành giao dịch. Càng nhiều hơn chính là, muốn hoàn thành chính mình trước khi chết một cái tâm nguyện. Đời này của hắn, chỉ để ý ba chuyện. Ngoại trừ Thanh Vân Tông cùng Bắc Minh Diễm Hồng bên ngoài, chính là truy cầu võ đạo đỉnh phong. Hắn đã từng tại Huyễn Nguyệt Động Phủ tìm hiểu tới một đoạn thời gian rất dài, nỗ lực như Thanh Vân Tử như vậy, theo trong thiên thư cảm ngộ đến thành thần cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, thiên thư đối với hắn mà nói, thì là thật thiên thư. Thiên thư tối nghĩa trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn từng tại Huyễn Nguyệt Động Phủ trong thạch thất ngồi bất động mấy trăm năm, cũng bất quá mới lĩnh hội giải rác mấy chữ. Mà Nam Cung Mặc lại có thể tại trăm năm thời gian thì lĩnh hội tiếp cận 50 cái chữ, nộ tính so với hắn tới nói không biết mạnh đến mức nào. Mà Lục Trần có thể cùng Nam Cung Mặc đồng dạng, lĩnh hội Vạn Kiếm Quy Tông, càng là ngộ đến cái kia thất truyền một chiêu. Hắn dám khẳng định, Lục Trần ngộ tính so với Nam Cung Mặc khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều. Mà Lục Trần mới bao nhiêu tuổi? Hơn 70 tuổi thôi. Hắn cảm thấy, Lục Trần rất có thể là sau đó Thanh Vân Tử tổ sư về sau lại lần nữa phi thăng người. Tuy nói nghe Bắc Minh Diễm Hồng nói Nam Cung Mặc cũng đã phi thăng, nhưng Đông Phương Hạo Hiên không quá tin tưởng. Lúc trước Nam Cung Mặc sâu bị thương nặng, chính là có cải tử hồi sinh lịch thiên đại trận, để hắn sống tiếp được, cũng tuyệt không có khả năng tại trong vòng mấy trăm năm thì hoàn thành phi thăng. Cũng là không khó lý giải, phóng nhãn thiên hạ, gần vạn năm qua, đừng nói thấy qua, Đông Phương Hạo Hiên liền nghe đều chưa từng nghe thấy có những người khác phi thăng sự tình. Cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Nhưng Lục Trần không giống nhau, Lục Trần ngộ tính hơn người, thiên tư chắc tuyệt, ngắn ngủi không đến trăm năm, liền đã đi đến người khác cần mấy ngàn năm mới đi hết đường. Dạng này thiên tư, chính là Thanh Vân Tử tổ sư cũng không cách nào so sánh. Cho nên, Đông Phương Hạo Hiên muốn tại trước khi chết, chứng kiến một chút Lục Trần đăng lâm võ đạo đỉnh phong, hoàn thành phi thăng thần tích. Mặc dù nói mình rất có thể nhìn không đến ngày đó, nhưng có tham dự cảm giác, cũng có thể để hắn đền bù trong lòng sau cùng tiếc nuối. Mà lại, nếu là Lục Trần có thể theo Thanh Vân phi thăng, đối với Thanh Vân Tông tới nói, thế nhưng là chuyện tốt một kiện. Một cái phi thăng giả trấn nhiếp lực, có thể so sánh hắn cái này cựu phẩm võ đế còn mạnh hơn nhiều. Năm đó có thiên ngoại lai khách đi vào cái thế giới này, người nào có thể xác định phi thăng giả sẽ không trở lại cái thế giới này. Thanh Vân Tông đã từng trải qua thung lũng, chỗ lấy bây giờ vẫn như cũ sừng sững, nguyên nhân rất lớn chính là Thanh Vân Tử tổ sư tồn tại. Chỉ là bây giờ, khoảng cách đoạn thời gian đó quá mức xa xôi, đã qua vài vạn năm không ngừng, cho nên, Thanh Vân Tử tổ sư cái này phi thăng giả tên tuổi cũng dần dần ép không được mọi người dạ tâm. Nhưng Lục Trần nếu là phi thăng, chí ít tương lai vạn năm, Thanh Vân Tông bất luận gặp phải chuyện gì, chỉ cần có người nhắc đến Thanh Vân Tông, cũng sẽ không quên Lục Trần. Tuy nói Lục Trần không phải Thanh Vân Tông người, nhưng ngoại nhân không biết ta. Lục Trần từ vừa mới bắt đầu đều đợi tại Thanh Vân Tông, người nào sẽ cho rằng Lục Trần chỉ là một cái trông coi tổ sư từ đường tạp dịch. Cho nên, Lục Trần đã định trước sẽ cùng Thanh Vân Tông có ràng buộc. Không thể không nói, Đông Phương Hạo Hiên nghĩ đến 10 phần xa xôi. Đây cũng chính là Đông Phương Hạo Hiên chỗ lấy ca nguyện để Lục Trần lĩnh hội thiên thư mục đích. Khu khu, không phải rất nhiều, mới lĩnh hội hơn 70 cái chữ. Lục Trần xấu hổ cười một tiếng, hắn đổ là không có Đông Phương Hạo Hiên nghĩ đến xa như vậy, cũng không biết Đông Phương Hạo Hiên làm như vậy thật mục đích. Phản chính Đông Phương Hạo Hiên nói lên 3 điều kiện, là hắn đổi lấy thiên thư đại giới. Với hắn mà nói, không tính quá thua thiệt. Đến mức có thể hay không cho Thanh Vân Tông mang đến ảnh hưởng gì, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao Thanh Vân Tông, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là hắn quen thuộc nhất một chỗ. Người nha, đều là có cảm tình, Lục Trần cũng không ngoại lệ. Ở lâu, một cách tự nhiên sẽ đối với một chỗ sinh ra một loại không hiểu quen thuộc cùng không muốn xa rời. Mà lại, tại nhìn thấy thiên thư về sau, cũng để cho hắn đối với võ đạo đỉnh phong có một loại khát vọng. Nếu là có cơ hội, có năng lực, ai sẽ cam nguyện bình thường. Những người khác không biết, nhưng Lục Trần sẽ không. Hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện, cũng là đạt tới võ đạo đỉnh phong, sau đó ra ngoài lãng một chút. Cả ngày nghe Dịch Xuyên Đông nói phía ngoài thế gian phồn hoa, tốt đẹp dường nào, hắn nói không tâm động vậy khẳng định là giả. Tiếp cận 60 năm, không ai so với hắn càng khát nhìn thế giới bên ngoài. Nguyên bản hắn dự định đạt tới kiếm đế về sau thì ra ngoài tản bộ một vòng nhìn một chút. Nhưng bây giờ, có thiên thư ở đây, hắn ý định này cũng dần dần yếu xuống dưới. Tối thiểu nhất, cũng phải chờ hắn lĩnh hội hết thiên thư lại nói. Dù sao hắn hiện tại thọ mệnh đã lâu, vạn sự không đổi. Nghe được Lục Trần, Đông Phương Hạo Hiên lâm vào lâu dài trầm mặc, nguyên bản híp lại lao mắt tại lúc này mở giống như trứng gà, tràn đầy thật không thể tin. Cái gì? Bao nhiêu tới? Đông Phương Hạo Hiên hầu kết nhấp đô, hung hăng nuốt ngụm nước, thanh âm bén nhọn, có chút hoài nghi mình là không phải là bởi vì quá già rồi, lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe xiên. Hơn 70 cái chữ. Lúc này mới 3 tháng A. Ngươi thật làm được. Nhìn thấy Lục Trần bất đắc dĩ lặp lại một lần, Đông Phương Hạo Hiên trực tiếp nhảy dựng lên, nơi nào còn có nửa phần suy yếu chết già dáng vẻ. T. Đông Phương Hạo Hiên nhịn không được hít một hơi lanh khí, lòng tràn đầy rung động. Cái này Lục Trần quả thực thì là quái vật. 50 năm thành tựu kiếm đế còn chưa tính. Lĩnh hội thiên thư 3 tháng, thì lĩnh ngộ hơn 70 cái chữ. Chính là Thanh Vân Tử tổ sư cùng Nam Cung sư đệ bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cùng Lục Trần so ra. Không, căn bản không cách nào so sánh được. Không so được a. Bọn họ đều hao tốn tiếp cận trên 100 năm mới lĩnh hội, mà Lục Trần, chỉ là 3 tháng. Đông Phương Hạo Hiên run lên rất lâu, sau đó một gương mặt mò phía trên mới tràn đầy hưng phấn. Quả nhiên, hắn không nhìn lầm người. Lục Trần ngộ tính, thực sự nghịch thiên. Đông Phương Hạo Hiên tâm tình vào giờ khắc này, liền giống với chính mình theo thạch trong đống, tìm được một khối tiên ngọc đồng dạng. Ách, tiền bối, hơn 70 cái chữ rất nhiều sao. Ta cảm giác tốc độ có chút chậm, đoán chừng hoàn toàn lĩnh hội còn phải cần cái thời gian mấy năm. Lục Trần cũng không biết khác người tham ngộ thiên thư thời điểm tốc độ, không hiểu Đông Phương Hạo Hiên tại sao lại thất thố như vậy, ngược lại cũng bình thường. Dù sao hắn lĩnh hội Thái Cực Huyền Thanh Đạo thời điểm, chỉ hao tốn nửa ngày. Bắt đầu so sánh, tốc độ tự nhiên chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Nhưng lời này, rơi vào Đông Phương Hạo Hiên trong lỗ tai, nhưng là khác rồi. Chương 38, tiếng người không chu tiên kiếm giết con muỗi. Nghe một chút, tiếng người hay không? Còn 70 cái chữ rất nhiều sao. Lao Phu tìm hiểu mấy trăm năm, cũng mới lĩnh hội mấy chữ A. Mà lại, người mấy năm này thì lĩnh hội hết trên vách đá thiên thư. Khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Cho dù ngươi ngộ tính nghịch tiên, cũng làm không được đi. Nghe được Lục Trần cái này có chút mạn bất kinh tâm, Đông Phương Hạo Hiên trong lòng rất muốn đậu đen rau muống, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ ít, Đông Phương Hạo Hiên còn chưa thấy qua người nào hoàn toàn lĩnh ngộ trên vách đá thiên thư, cho dù là Thanh Vân Tử cũng là như thế, chớ nói chi là chỉ dùng thời gian mấy năm. Có điều hắn dù sao cũng là võ đế, không thể không cần mặt mũi. Đi qua ngắn ngủi chấn kinh, đã ổn định tâm thần. Khu khu, Lục tiểu huynh đệ quả nhiên thiên phú dị bẩm, lão phu bội phục, không biết Lục tiểu huynh đệ tại sao lại lưu tại ta Thanh Vân tổ sư từ đường, chẳng lẽ là bởi vì thiên thư mà đến? Cũng hoặc là Chu tiên kiếm. Đông Phương Hạo Hiên không biết rõ chính là, Lục Trần Cầm Giữ có như thế thiên phú nghịch thiên ngộ tính, tại sao lại cam nguyện tại tổ sư từ đường quét rác? Đây cũng là vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Từ khi hắn bắt đầu chú ý Lục Trần đến nay, liền phát hiện Lục Trần không đơn giản. Dạng này người đi vào Thanh Vân Tông, ngoại trừ Thiên Thư cùng Chu Tiên Kiếm bên ngoài, hắn căn bản nghĩ không ra nguyên nhân gì khác. Tại Lục Trần xuất thủ chu sát Nhiếp Vịnh An đêm đó, hắn liền muốn lấy tìm cơ hội hỏi thăm một phen. Chỉ là đáng tiếc, còn chưa mở miệng thì gặp Bắc Minh Diễm Hồng đến đây. Hắn bị thương thật nặng, cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất, 3 năm qua chỉ có thể một mực dựa vào tiếp xúc Lục Trần, từ đó nhìn Lục Trần đến cùng có gì ý đồ, có thể hay không đối Thanh Vân Tông bất lợi. May ra chính là, Lục Trần mặc dù sẽ đến đây Hậu Sơn cấm địa, nhưng lại chưa từng xâm nhập, hơn nữa còn thu Thanh Trúc Phong thủ tọa Dịch Xuyên Đông làm đệ tử, có cái này một mối liên hệ tại, cũng để cho hắn yên tâm rất nhiều. Hiện tại hắn như là đã cùng Lục Trần có ước định, chính mình đối với hắn cũng không có chút nào uy hiếp, hắn ngược lại cũng không sợ Lục Trần sẽ bởi vì chính mình biết được bí mật của hắn mà sát nhân diệt khẩu. Cho nên hỏi đi ra chưa bất luận cái gì áp lực. Ách, việc này nói rất dài dòng. Lục Trần nghe vậy, không khỏi hồi tưởng lại hơn 50 năm trước, tiến vào Thanh Vân Tông ngày nào đó, trong lòng cũng hơi xúc động. Có điều hắn thật không có giấu giếm ý tứ, Đông Phương Hạo Hiên cho hắn ấn tượng coi như không tệ, coi như là một cái cố sự nói ra. Cái gì? Lấy Lục tiểu huynh đệ ngộ tính thiên phú, Thiên Hạc cái kia tiểu tử ngốc thế mà an bài người quét rác. Cái này Thiên Hạc đến cùng đang làm gì? Đông Phương Hạo Hiên nghe nói chuyện cũ, tâm tình hết sức kích động, phẫn nộ tức giận đến dựng râu. An bài Lục Trần dạng này thiên tài quét rác, đây không phải là cùng dùng Chu Tiên Kiếm diệt sát con muỗi một dạng. Nếu như không phải Thiên Hạc, như vậy Thanh Vân Tông tương lai có thể là có một tôn võ thần tọa chấn. Không, là kiếm tiên. Kiếm tiên là khái niệm gì? Kiếm tu lớn nhất làm cho người kiêng kỵ, chính là cái kia cực hạn lực công kích. Không có nói không khoa trương, lấy một cái kiếm tu lực công kích tới nói, một cái kiếm tu tương đương với một cái nửa ngang cấp võ giả. Một cái kiếm tiên có thể sánh ngang một cái nửa cái võ thần. Đương nhiên một số yêu nghiệt không ở tại bên trong, tại Đông Phương Hạo Hiền trong lòng, Lục Trần tối thiểu nhất địch nổi 3 cái võ thần. Một cái lĩnh ngộ viên mãn bản vạn kiếm quy tông kiếm tu, khủng bố đến mức nào, cũng chỉ có hắn biết. Cái này mẹ nó tương đương với Thanh Vân Tông đã mất đi 3 cái tương lai võ thần A. Đông Phương Hạo Hiên càng nghĩ càng giận, nếu như không phải hắn hiện tại tu vi mất hết, hắn hận không thể một bàn tay đem Thiên Hạc cho đập chết. Làm sao Thanh Vân Tông sẽ rơi vào Thiên Hạc loại này người trong tay? Không có mắt A. Lục tiểu huynh đệ, cái này Thiên Hạc không có mắt, lão phu cái này gọi hắn đến đây, hướng ngươi nhận lầm. Đông Phương Hạo Hiên khí thế hung hăng nói ra, tuy nhiên đã mất đi võ đế tu vi, nhưng như cũ tản ra một cô vô hình uy nghiêm. Không cần, tiền bối, việc nhỏ thôi, mà lại, tại cái này tổ sư từ đường, cũng là hiếm thấy thanh nhàn, ta thật thích. Lục Trần cự tuyệt Đông Phương Hạo Hiên đề nghị, năm đó không bị Thanh Vân Tông các vị trưởng lao thu làm môn hạ, hắn là có qua một đoạn thời gian đoán trách. Nhưng theo thời gian trôi qua, chút chuyện nhỏ này đã sớm bị hắn quên lãng. Bây giờ hắn cũng đã chứng minh chính mình. Mà lại, nếu như không phải đợi tại tổ sư từ đường, hắn cũng sẽ không có như thế thanh tĩnh hoàn cảnh đưa cho hắn đánh dấu tăng lên chính mình. Nói tới nói lui, ngược lại cũng không có cái gì không tốt. Lục Trần cũng cảm thấy bởi vì chuyện này thì trách phạt Thiên Hạc trưởng giáo, ra vẻ mình có chút lòng dạ hẹp hòi, thật không có mặt bài, rơi bức cách, không đến mức. Ê! Cái kia không biết Lục tiểu huynh đệ tương lai có tính toán gì không? Muốn không gia nhập ta Thanh Vân? Đông Phương Hạo Hiên thử thăm dò Lục Trần thái độ, hắn nhanh phải chết giả, không thể không làm Thanh Vân Tông tương lai dự định. Nếu như có thể kéo Lục Trần thêm vào Thanh Vân Tông, đối Thanh Vân tới nói, thế nhưng là vô cùng lớn vinh hạnh. Tiền bối, cái này rất không cần phải, ta tự tại lười biếng quen rồi, không thích bị ước thúc. Lục Trần từ chối nói. Yên tâm, sẽ không ước thúc ngươi, cùng lão phu đồng dạng, làm một cái thái thượng trưởng lão, thanh nhàn tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đông Phương Hạo Hiên bảo đảm nói. Lục Trần cười lắc đầu, không có hứng thú gì. Đông Phương Hạo Hiên thấy thế, không khỏi thở dài. Xem ra chính mình bản tính lại muốn thất bại, Lục Trần quả nhiên không có dạ tâm gì. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Lục tiểu huynh đệ, trở thành Thanh Vân Thái Thượng, kỳ thật cũng không cần ngươi làm cái gì, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Nếu như ngươi nguyện ý tại ta Thanh Vân làm một cái trên danh nghĩa Thái Thượng trưởng lão, lão phu nguyện ý đem Chu Tiên Kiếm tặng cho ngươi, như thế nào? Đông Phương Hạo Hiên có thể nói là đã hao hết tâm lực, liền Chu Tiên Kiếm loại điều kiện này đều mở ra. Có thể thấy được hắn suy nghĩ nhiều đem Lục Trần cùng Thanh Vân Tông buộc chung một chỗ. Không ổn, Chu Tiên Kiếm hung lệ chi khí quá nặng, ta trưởng khống không được, cho ta cũng là vật vô dụng. Lục Trần lắc đầu, hắn cũng đã gặp qua Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm tại có khắp nơi phong tỏa linh trận tình huống dưới, vẫn như cũ tản ra như thế nồng đậm hung lệ chi khí, không khó tưởng tượng, nếu là Chu Tiên Kiếm đã mất đi phong ấn, lại cái kia là bộ dáng gì. Lục Trần cảm thấy, mình tuyệt đối không cách nào trưởng không cái kia một cỗ lực lượng. Chỉ ít, tại hắn không trở thành kiếm tiên thời điểm, không cách nào trưởng khống. Đông Phương Hạo Hiên ngược lại là cười một tiếng, kỳ thật, cái kia chỉ là bởi vì Chu Tiên Kiếm là vô chủ chi vật thôi. Nếu để cho Chu Tiên Kiếm nhận chủ, liền sẽ không bị cái kia cỗ hung lệ chi khí ảnh hưởng. Ta tin tưởng, lấy Lục tiểu huynh đệ thiên tư, sớm muộn làm cho Chu Tiên Kiếm nhận chủ. Lục Trần nghe vậy, không khỏi mỉm cười, cái này Đông Phương Hạo Hiên ngược lại là nghĩ lấy biện pháp đều muốn kéo hắn thêm vào Thanh Vân Tông A, khẩu này mới phải muốn đi làm tiêu thụ, tuyệt đối có thể thành công. Đáng tiếc, Lục Trần làm sao không biết đạo lý này, nhưng để Chu Tiên Kiếm nhận chủ quá trình này, quá mức xa xôi, không có gì tất yếu. Bởi vì một thanh Chu Tiên Kiếm liền bán chính mình, Lục Trần nhưng không làm cái này thâm hụt tiền mua bán. Nhìn thấy Lục Trần chết sống không đồng ý, Đông Phương Hạo Hiên cũng có chút bất đắc dĩ. Tiền bối, ta muốn tiếp tục thăng ngộ, ngươi bảo trọng thân thể. Lục Trần nói xong, liền lại hướng về Huyễn Nguyệt Động Phủ đi đến. Nhìn qua Lục Trần bóng lưng, Đông Phương Hạo Hiên bất đắc dĩ thở dài, Thanh Vân Tông cứ như vậy đã mất đi một cái cường lực chỗ dựa, thực sự để hắn đáng tiếc. Nghĩ đến đây chuyện là Thiên Hạc làm được tốt sự tình, Đông Phương Hạo Hiên chính là giận không chỗ phát tiết, cũng không tâm tư lưu tại nơi này. Vẫy tay, một cái tiên hạc bay lên không trung mà đến, mang theo hắn hướng về Thông Thiên Phong phương hướng bay đi. Chương 39, Ma giáo đột kích công chiếm Thanh Vân. Lúc này, khoảng cách Thanh Vân Tông bên ngoài mấy vạn dặm trong một tòa thành cổ. Trong thành, chính đang phát sinh một trường giết chóc, vô số sinh linh đẫm máu, thành đàn kiến trúc sụp đổ, bốn phía một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Ma giáo bốn đại thế lực người vừa mới công chiếm cái này một tòa cổ thành. Tại ở giữa tòa thành cổ chỗ một tòa che trời trong lầu các, bốn đại thế lực cường giả đều hội tụ ở này. Vị trí đầu não phía trên, chính là một vị nam tử mặc áo bào đen. Nam tử khuôn mặt tâm lãnh, khí tức hùng hồn, toàn thân trên dưới đều tản ra từng sợi hắc khí ma khí. Người này chính là Xâm La Điện Thất Đại Điện Chủ Đại Điện Chủ, cũng là lần này ma giáo bốn đại thế lực bên trong bên ngoài thực lực mạnh nhất người, Xâm La Ma Đế, tu vi đã đạt đến cửu phẩm võ đế. Ma giáo bên trong, thực lực vi tôn. Là lấy, lần này bốn đại thế lực liên hợp tấn công Thanh Vân Tông, chính là lấy Xâm La Ma Đế cầm đầu. Ở tại phía dưới, có ba vị cùng là cửu phẩm võ đế tu vi các đại thế lực thủ lĩnh. Một thiếu nữ bộ dáng nữ tử cười mỉm ngồi trên ghế, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía ma giáo mọi người, nhưng lại không một người dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Nàng là Đoạt Mệnh Cung một vị cựu phẩm võ đế, có Đoạt Mệnh mỹ nhân danh xưng Trích Tinh Hoa Đế. Trích Tinh Hoa Đế tuy nhiên sống mấy ngàn năm, nhưng vẫn như cũ thiếu nữ bộ dáng, nàng có một đôi đủ để điên đảo mọi người con ngươi, lúc nào cũng treo ý cười, xem ra kiểu mỹ vô hạn, dù tâm thần người. Bất quá người đang ngồi, lại không một người dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Trích Tinh Hoa Đế chính là một tên sát thủ. Nàng thủ đoạn giết người tầng tầng lớp lớp, thậm chí không xuất thủ, chỉ là lấy mỹ mạo liền có thể giết người. Đã từng không biết có bao nhiêu đối nàng có ý tưởng nam nhân, đều đã chết. Ở tại đối diện, là Thiên Quỷ Ngục hai đại ngục chủ một trong Huyền Minh Quỷ Đế. Huyền Minh Quỷ Đế toàn thân áo đen, đem chính mình bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi khiếp người ánh mắt. Huyền Minh Quỷ Đế sau lưng, Lâm Tuyết Vi Nhu Thuận đứng ở phía sau. Lãnh lược băng xương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong lầu các, cũng không thiếu một số ma giáo thế hệ trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc thiếu niên thiên tiêu. Theo tiến vào này bắt đầu, ánh mắt của bọn hắn thì theo chưa rời đi Lâm Tuyết Vi, trong mắt có nồng đậm hứng thú. Đoạn đường này đi tới, bọn họ chứng kiến vị này tưởng vi nữ ma thủ đoạn độc ác cùng thực lực đáng sợ. Huống chi, Lâm Tuyết Vi càng là có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân xưng hào, thì liền Trích Tinh Hoa Đế ở trước mặt nàng, cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Lâm Tuyết Vi cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, liền thành vô số người tiêu điểm, cái này cũng khơi dậy không ít ma giáo thiên kiêu chinh phục muốn. Nữ nhân như vậy, mới là bọn họ cần phải theo đuổi đối tượng. Nhưng là, Lâm Tuyết Vi lại chưa từng nhìn qua bọn họ liếc một chút, khuôn mặt giống như tượng gỗ, từ đầu đến cuối đều là bộ biểu tình này. Tại Huyền Minh Quỷ Đế bên cạnh, còn ngồi đấy một vị thân phụ màu đen trọng kiếm trung niên nam tử. Nam tử mặt không biểu tình, mái tóc dài màu đen rối tung, tĩnh ngồi yên ở đó. Chính là Tinh Túc Kiếm phái Tinh Túc Kiếm Đế. Lúc có người ánh mắt nhìn về phía hắn sau lưng thanh trường kiếm kia thời điểm, đều là lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Từ khi Nam Cung Mặc trăm năm không ra về sau, Tinh Túc Kiếm Đế danh tiếng tại mấy trăm năm nay ở giữa cũng theo đó tăng vọt, ẩn ẩn có thay thế Nam Cung Mặc thiên hạ đệ nhất kiếm xu thế. Thi Liên Xâm La Ma Đế nhìn về phía Tinh Túc Kiếm Đế thời điểm, trong mắt cũng có chút thận trọng, đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải là Tinh Túc Kiếm Đế đối thủ. Cũng may mắn Tinh Túc Kiếm Đế không có cái gì dạ tâm, mới có thể để cho hắn chủ trì hành động lần này. Ngoại trừ bốn vị này cựu phẩm võ đế bên ngoài, còn có một số thế lực khác trưởng môn nhân, cũng đều là võ đế tầng thứ, càng nắm chắc hơn 10 tên võ thánh tầng thứ tồn tại, trong đó đã từng Thanh Vân Thất Mạch thủ tọa một trong Tạ Viễn Sơn cũng ở trong đó. Không qua thực lực của hắn, tại ma giáo trong mọi người, cũng không thấy được. Có thể nói, ma giáo lần này xuất động lực lượng, cơ hồ chiếm cứ tất cả ma giáo tám thành. Theo 3 tháng trước kia, ma giáo mọi người liền từ phía Tây Hoang Mạc xuất phát, một đường đổ sát, tới bây giờ, đã tiêu diệt mấy chục cái danh môn chính phái, trong đó còn có xây dựng ở Thần Tấn Hoàng Triều vùng phía Tây một cái có thể so với Thanh Vân Tông siêu cấp thế lực, Phục Ma Kiếm Phái. Phục Ma Kiếm Phái tuy nhiên không bằng Thanh Vân Tông truyền thừa đã lâu, nhưng lại cũng đã truyền thừa vào năm, nội tình hùng hậu. Nhưng đối mặt tứ đại ma giáo thế lực vây công, càng có 4 tên cựu phẩm võ đế xuất thủ tình huống dưới. Phục Ma Kiếm Phái chưa có thể kiên trì 3 ngày, thì đều đã hủy diệt. Dọc theo con đường này, ma giáo chỗ đến, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dân chúng lầm than. À, con tưởng rằng chính phái thực lực mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai không gì hơn cái này, quả thực là không chịu nổi một kích. Tinh Túc Kiếm Đế cảm nhận được cả tòa thành đã bị quét sạch không còn, một mặt ngạo nghễ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ha ha, xác thực như thế, những thứ này chính phái thế lực liền để Tinh Túc ca ca xuất kiếm tư cách đều là không có. Một bên, Trích Tinh Hoa Đế yêu kiểu cười không ngừng, thanh âm êm tai, dường như mang theo một cỗ ma âm, làm cho người si mê. Trích Tinh muội muội quá khen, so với ngươi Trích Tinh Cầm Nguyệt, cái kia giết người vô hình thủ đoạn, ta bất quá là một cái sẽ chỉ dùng kiếm mãng phu thôi. Tinh Túc Kiếm Đế có thể lại không dám khinh thường, nữ nhân này nói lời, nửa chữ đều không tin được. Lần này còn nhiều hơn thua thiệt Huyền Minh lão huynh, nếu không phải hắn, chúng ta bốn đại thế lực chỉ sợ còn không cách nào buông xuống quá khứ thành kiến. Bây giờ chúng ta bốn đại thế lực liên thủ, những thứ này chính phái thế lực bất quá là thối cá nát tôm thôi, chỉ sợ chỉ có Pháp Nguyên Tự cùng Thanh Vân Tông có lực đánh một trận. Nếu là chúng ta sớm một chút liên thủ, làm thế nào có thể bị đặt ở cái kia chim không thèm ị hoang mạc dòng dã mấy trăm năm. Đợi đến diệt Thanh Vân Tông về sau, chúng ta liền nắm giữ toàn bộ Thần Tấn Hoàng Triều vùng phía Tây khu vực, đến lúc đó chính là Thần Tấn Hoàng Triều phái ra thần võ quân, cũng không làm gì được chúng ta. Ẩn nút mấy trăm năm, rốt cục chờ đến một ngày này. Đến lúc đó, thiên hạ này, thận quy ta nhóm ma giáo tất cả. Sâm La Ma Đế vuốt vuốt chén trà trong tay, thâm trầm cười nói. Hắn bây giờ thân là tứ đại ma giáo thế lực người chủ trì, có thể nói là hăng hái, đang khi nói chuyện ma khí bốc lên, khiến người ta khó có thể thở dốc. Bản đế nhưng đối với thiên hạ này không có hứng thú gì, đến lúc đó Thanh Vân Tông quy ta thiên quỷ ngục thuận tiện, còn lại, bản đế không cùng các ngươi tranh giành. Huyền Minh Quỷ Đế thanh âm khàn khàn tự dưới hắc bào phát ra. Hi hi. Bản cô nương chỉ cần Thần Tấn Hoàng Triều 1 triệu thần võ quân cùng toàn bộ Đông Hải khu vực liền tốt. Trích Tinh Hoa Đế cười hì hì nói ra, giống như một cái mới biết yêu thiếu nữ. Bản đế chỉ muốn cùng cái kia Nam Cung Mặc nhất chiến, chứng minh ta tinh thần kiếm pháp viễn siêu hắn vạn kiếm quy tông. Tinh Túc Kiếm Đế cũng nói ra ý nguyện của mình. Ha ha, mọi người theo như nhu cầu, tự nhiên là tốt nhất, đến lúc đó lấy được tư nguyên, bản đế cũng sẽ không quên các ngươi. Sâm La Ma Đế cười nói, đây là tất cả mọi người nguyện ý nhìn đến cục diện. Chỉ có hay không xung đột lợi ích thời điểm, bọn họ liên minh mới đủ đầy đủ kiên cố. Nếu là không đồng lòng, cho dù công lên Thanh Vân Tông, đến lúc đó cũng tránh không được tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó cũng sẽ để còn lại danh môn chính phái ngư ông đắc lợi. Đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai lên đường, công chiếm Thanh Vân. Sâm La Ma Đế thanh âm vang vọng toàn bộ cổ thành. Ma giáo mọi người nghe vậy, đều là nhiệt huyết dâng trào. Tại cùng chính đạo các phái giao phong bên trong, trên một số lần này thứ nhất uy phong. Lúc này, toàn bộ cổ thành truyền ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Công chiếm Thanh Vân. Công chiếm Thanh Vân. Thanh âm xuyên thấu thiên địa, thẳng vào mây trời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, khoanh tay đứng nhìn Thanh Vân nguy cơ. Ma giáo một đường đánh tới tin tức, không thể tránh khỏi truyền ra ngoài. Đồng thời như lửa tốc độ lan tràn, truyền đến toàn bộ Thần Tấn Hoàng Triều vùng phía Tây khu vực. Từ khi mấy trăm năm trước một lần kia chính tà đại chiến về sau, ma giáo tuy nhiên tầng tầng lớp lớp, nhưng đại đa số thời gian đều là trốn ở phía tây trong hoang mạc, chưa bao giờ như hôm nay như vậy dốc hết toàn lực. Các đại siêu cấp thế lực người nghe được tin tức này về sau, vội vàng phái người tiến về điều tra, lại không một người còn sống. Đến tận đây, tất cả thế lực đều là minh bạch, tin tức này rất có thể là thật. Lập tức, toàn bộ Thần Tấn Hoàng Triều vùng phía tây lòng người bàng hoàng, một số người đã sớm thu dọn đồ đạc, hướng về Thần Tấn Hoàng Triều đế đô thành tiến đến, chỉ có chỗ đó mới đủ đầy đủ an toàn. Một số thế lực vội vàng quan bế sân môn, không dám ứng chiến, sợ những thứ này ma giáo thế lực đi hướng bọn họ chỗ sân môn. Không khác, tứ đại ma giáo thế lực liên thủ, thực lực quá mạnh, đoạn đường này đánh đâu thắng đó, căn bản không phải đồng dạng siêu cấp thế lực có khả năng ngăn cản. Thần Tấn Hoàng Triều chính đạo môn phái tuy nhiều, nhưng lẫn nhau cách xa nhau rất xa, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn lẫn nhau trợ giúp. Bọn họ cũng chỉ có thể lẫn nhau truyền tin, thỉnh cầu các đại thế lực trợ giúp, đồng thời mở ra hộ tông đại trận, để nhìn có thể tại ma giáo đuổi tới thời điểm, có thể đủ nhiều ngăn cản mấy ngày, đợi đến rất nhiều chính phái cứu viện. Nhưng vượt quá bọn họ ngoài ý muốn chính là, ma giáo một đường lên phía Bắc, vẫn chưa tận lực tấn công cách khá xa một số thế lực, điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Bất quá, bọn họ cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là ma giáo chỗ tiến về phương hướng, chính là Thanh Vân Tông. Bọn họ cũng vào lúc này hiểu được, lần này ma giáo mục đích chủ yếu, là vì Thanh Vân Tông mà đi. Ma giáo hành động này, ngược lại để đến không ít chính đạo môn phái không hiểu. Thanh Vân Tông bây giờ là chính đạo đứng đầu, hiệu lệnh thiên hạ chính phái thế lực, không dám không theo. Mà lại, Thanh Vân Tông bên trong, ngoại trừ có Thần Tấn Vương Triệu một trong 10 đại cường giả thiên hạc trưởng giáo tọa trấn bên ngoài, còn có 3 vị cựu phẩm võ đế Thanh Vân Thái Thượng, càng là có Thanh Vân Hộ Sơn kiếm trận tồn tại. Cho dù ma giáo bây giờ thanh thế to lớn, 4 tên cựu phẩm võ đế tọa trấn, đội hình chưa từng có cường đại. Nếu là đối đầu Thanh Vân Tông, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cái này ma giáo thẳng đến Thanh Vân Tông, đến cùng có mục đích gì? Bất quá, rất nhiều thế lực giờ phút này cũng không có xen vào việc của người khác dự định, yên tĩnh xem chừng lên. Thanh Vân Tông thực lực mạnh mẽ, căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Nếu là bọn họ tùy tiện rời núi, tao ngộ ma giáo, vậy bọn hắn coi như thật là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tất cả mọi người cũng đều vào lúc này, đem ánh mắt đặt ở Thanh Vân Tông trên thân. Lần này có thể hay không ngăn cản được ma giáo, cũng chỉ có thể nhìn Thanh Vân Tông. Đương nhiên, kỳ thật càng nhiều chính đạo thế lực, đều là nghĩ đến lưỡng bại câu thương, từ đó ngư ông đắc lợi. Trước kia chính phái liên minh, bất quá cũng đều là các đại thế lực dùng để soát danh vọng thủ đoạn thôi. Tranh thức đến thời khắc sinh tử, người nào sẽ vì danh môn chính phái mấy chữ bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm loại chuyện này. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, Thiên Hạc đạo trưởng cùng 7 vị mạch chủ đều ở đây liệt kê. Dịch Xuyên Đông bây giờ thân là Thanh Trúc Phong thủ tọa, tuổi quá trẻ hắn, người mặc thủ tọa phục sức, xem ra có chút hăng hái. Dịch Xuyên Đông có thể nói là Thanh Vân Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất, cũng là thực lực yếu nhất thủ tọa. Bất quá lại không có người nào dám can đảm xem nhẹ tại hắn. Mấy năm trôi qua, thiên tư căn cốt cải biến về sau, Dịch Xuyên Đông tu vi cũng đã đạt tới cửu phẩm võ tôn cấp độ, cái này khiến đến Thiên Hạc bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên bản một cái không có cái gì thiên phú căn cốt người, làm sao lại đột nhiên tiến bộ thần tốc? Nhưng mà này còn là một cái kiếm tu. Bọn họ chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội Dịch Xuyên Đông có tài nhưng thành đặt mượn. Cái này khiến đến Thiên Hạc đạo trưởng cùng mấy vị khác thủ tọa hối hận không thôi, năm đó nhìn lầm, bằng không, nói cái gì hắn cũng muốn đem Dịch Xuyên Đông thu làm môn hạ. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người có chút mày ủ mặt ê, một mặt thần sắc lo lắng. Bọn họ cũng tại trước đây không lâu biết được ma giáo 4 đại thế lực kết minh, đi ra phía Tây Hoa Mạc, một đường hướng về Thanh Vân đánh tới tin tức. Nếu là đặt ở trước kia, Thanh Vân Tông tự nhiên không sợ chút nào. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ cũng chỉ có bọn họ những cao tầng này biết được, Thanh Vân Tông bây giờ đối mặt khốn cảnh. Thanh Vân Tông 3 vị thái thượng trưởng lão, mất tích 2 người. Mà Đông Phương Hạo Hiên tại lần trước bị người thần bí trọng thương về sau, tu vi giảm lớn, đại nạn đã tới, đã sống không được bao lâu thời gian. Bây giờ Thanh Vân Tông chỉ có Thiên Hạc đạo trưởng một vị võ đế, đối mặt với tứ đại ma giáo thế lực liên thủ, Thanh Vân Tông căn bản là không có cách ngăn cản ma giáo thế công. Lúc này, Thiên Hạc trưởng giáo liền hạ lệnh, hướng về các đại siêu cấp thế lực cầu viện. Giờ phút này bọn họ chính là đang chờ đợi tin tức, tốt làm ra ứng đối chi pháp. Hồi bẩm trưởng giáo, các đại siêu cấp thế lực hồi âm. Năm đó mang theo Lục Trần đi hướng tổ sư từ đường đạo huyền vội vã đi vào đại điện. Thiên Hạc đạo trưởng ngồi tại trưởng giáo vị trí đầu não phía trên, cau mày, minh tư khổ tưởng, nghe được tin tức, nhất thời vui vẻ, vội vàng nói, mau nói. Các đại thế lực nói, bọn họ lúc này không cách nào trợ giúp Thanh Vân Tông, nói đây là ma giáo quỷ kế, vì chính là dẫn bọn họ rời núi, đều tiêu diệt, bọn họ chỉ có thể canh giữ ở bên trong sân môn. Đạo huyền đọc lấy ngọc trong tay bay trên bùa tin tức, thanh âm có chút khàn giọng. Một bên, thất mạch thủ tọa sắc mặt cũng hết sức khó coi. Cái gì? Bọn họ sao có thể dạng này? Tất cả mọi người là chính đạo thế lực, đối mặt ma giáo thế mà khoanh tay đứng nhìn, nếu ta Thanh Vân bị phá, cái thứ nhất xui xẻo cũng là bọn họ liền đạo lý này đều không hiểu sao. Nghe được tin tức này, Thiên Hạc đạo trưởng hiếm thấy tức giận. Thất mạch thủ tọa cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, không có nghĩ tới những thứ này chính đạo thế lực ngày thường công bố chính mình là cái gì danh môn chính phái, đến thời khắc mấu chốt, lại là này tấm thái độ. Bất quá, việc đã đến nước này, bọn họ cho dù lại thế nào tức giận, cũng không có biện pháp gì. Trường giáo sư huynh, muốn không chúng ta đi đầu rút lui. Tiến về đế đô thành một tránh. Chắc hẳn tấn đế cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy ma giáo như thế đại khai sát giới. Thiên nguyên ngọn núi thủ tọa trầm tư chốc lát nói. Không được, Thanh Vân Tông chính là ta Thanh Vân căn cơ, truyền thừa vài vạn năm, làm sao có thể cứ như vậy hủy ở trong tay chúng ta. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, Thiên Hạc đạo trưởng liền đã phủ định đề nghị này. Vậy phải làm thế nào cho phải? Một đám thủ tọa đều là mặt lộ vẻ đắng chát, bốn vị ma giáo cửu phẩm võ đế xuất thủ, riêng là một cái Thanh Vân Tông, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản. Cũng vào lúc này, Đông Phương Hạo Hiên cưới Thiên Hạc đi tới Ngọc Thanh Điện ngoài cửa. Gặp qua Đông Phương sư thúc tổ. Thiên Hạc đạo trưởng cùng thất mạch thủ tọa trước tiên thì cảm giác được, vội vàng ra đón, trong lòng khe khẽ thở dài. Nếu là Đông Phương Hạo Hiên thực lực vẫn còn, bằng vào Thanh Vân Hộ Sơn kiếm trận, nói không chừng có thể ngăn cản được ma giáo thế công. Nhưng cũng tiếc. Chuyện gì xảy ra? Đều may ủ mặt ê. Đông Phương Hạo Hiên vốn định đến răn dạy mọi người, nhưng vừa đến đã phát hiện mấy người sắc mặt không đúng, hiển nhiên là xảy ra đại sự gì, đành phải mở miệng hỏi. Chương 41, đến một cái giết một cái ma tộc Vân Thiên. Không có cái gì, Đông Phương sư thúc tổ sao ngươi lại tới đây? Thiên Hạc đạo trưởng miễn cưỡng cười một tiếng, không có cáo chi. Đông Phương Hạo Hiên đã không còn sống lâu nữa, ngày thường càng là đối với Thanh Vân Tông tình thâm nghĩa trọng, nếu là nghe được tin tức này, chỉ sợ tại chỗ liền phải đã hôn mê. Không có. Ngươi có thể gạt được lão phu. Đông Phương Hạo Hiên tốt xấu sống qua hơn ngàn năm nhân vật, chỗ nào dễ lừa gạt như vậy. Tự biết không gạt được, Thiên Hạc đạo trưởng đành phải nói rõ sự thật. Quả nhiên đã đến rồi sao, ngược lại là thật mau. Đông Phương Hạo Hiên vẫn chưa đã hôn mê, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn vốn cho rằng, Bắc Minh Diễm Hồng thuyết phục còn lại ma giáo thế lực còn cần không ít thời gian. Nhưng không nghĩ tới, 3 năm liền đã làm được. Sư thúc tổ, việc này như thế nào cho phải? Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thấy Đông Phương Hạo Hiên một mặt ung dung bộ dáng, không khỏi yên tâm lại, hỏi thăm về ý kiến. Đến trình độ này, hắn là thật không có còn lại biện pháp gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ma giáo yêu người dám tới ta Thanh Vân Tông, tới một cái giết một cái. Đông Phương Hạo Hiên mặc dù vô thực lực, nhưng thái độ bá đạo vô biên, một cỗ vô hình uy thế bạo phát, làm cho tại chỗ mấy người đều là có chút thất thần. Rất nhanh, bọn họ lấy lại tinh thần, đắng chát cười một tiếng. Tới một cái giết một cái, nói đến đơn giản. Bây giờ Thanh Vân Tông thực lực, không lớn bằng lúc trước, đang ở vào Thanh Hoàng giao tiếp thời đại, tại mấy trăm năm trước cái kia một trận chính tà đại chiến bên trong, vẫn lạc vô số cường giả, thế hệ trẻ tuổi còn chưa triệt để trưởng thành. Dạng này Thanh Vân Tông, dựa vào cái gì tới một cái giết một cái? Chẳng lẽ Đông Phương Hạo Hiên vẫn còn có biện pháp gì? Không cần phải lo lắng, chuẩn bị sẵn sàng. Ma giáo dám công ta Thanh Vân, vậy lão phu cũng muốn bọn họ trả giá đắt. Đông Phương Hạo Hiên nhìn ra mọi người lo lắng, cười nhạt một tiếng, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Mọi người thấy thế, cũng thoáng an tâm xuống tới. Liên Đông Phương Hạo Hiên đều có lòng tin như vậy, bọn họ sao có thể tự loạn trận cước. Đông Phương Hạo Hiên nhìn thoáng qua hậu sơn cấm địa vị trí, thoải mái cười một tiếng. Mấy cái ngày trôi qua, ma giáo sắp tấn công Thanh Vân Tông tin tức đã truyền khắp Thanh Vân Tông. Nhưng Thanh Vân Tông mấy trăm ngàn đệ tử nghe vậy, lại không có chút nào ý sợ hãi, chiến ý sôi trào, không có một chút không khí khẩn trương. Ngược lại không phải là bọn họ không sợ chết, chỉ là bọn hắn còn không biết bây giờ Thanh Vân Tông chân thực tình huống mà thôi. Bọn họ còn tưởng rằng Thanh Vân Tông 3 vị thái thượng trưởng lao ẩn cư tại Hậu Sơn cấm địa. Có 3 vị này tồn tại, tăng thêm Thiên Hạc trưởng giáo, đủ để chống lại ma giáo 4 vị võ đế. Huống chi, Thanh Vân Tông còn có Chu Tiên kiếm cùng Thanh Vân kiếm trận tồn tại. Cho nên, bọn họ đối với Thanh Vân Tông có không hiểu lòng tin. Thông Thiên Phong, một chỗ chân truyền đệ tử chỗ biệt viện. Ma giáo thế mà công tới. Mạc Vấn Thiên nghe được tin tức này, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt tà mị ý cười, vô cùng phân chấn. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Vấn Thiên tu vi đã đạt đến võ thánh cảnh giới. Chỉ là, hắn vẫn giấu kín lấy tự thân thực lực, chỉ là hiển lộ ra tự thân võ tôn cảnh giới, sợ bị Thiên Hạc trưởng giáo phát hiện manh mối. Lần này ngược lại là cái cơ hội tốt, ma giáo công lên Thanh Vân cường giả đều là sẽ nghênh địch. Đến lúc đó Thanh Vân Tông khẳng định sẽ vận dụng Thanh Vân kiếm trận, chính là hậu sơn cấm địa cấm chế phòng ngự yếu kém thời điểm, cũng là chúng ta tiến về cấm địa lấy được đệ nhất quyển thiên thư cơ hội thật tốt. Ngươi bây giờ đã nắm giữ đệ tam quyển thiên thư, chỉ cần lại đến thần tấn hoàng triều quyển thứ hai, tam quyển thiên thư, ha ha, thiên hạ này lại không người là đối thủ của ngươi. Ở tại ở ngực bên trong, một cái long hình ngọc bội chính chớp động lên lộng lẫy, làm cho người kỳ quái là, ngọc bội kia thế mà miệng nói tiếng người. nhưng Mạc Vấn Thiên cũng không kỳ quái, hắn sớm liền hiểu cái này trong ngọc bội, chính là có một luồng tàn hồn tồn tại. Thân phận của hắn, kỳ thật cũng không phải là năm đó Đồ Thành thảm án người bị hại, mà chính là Hộ Long Sơn Trang thiếu trang chủ. Năm đó Đồ Thành thảm án, kỳ thật cũng là hắn cố tình làm, vì chính là có thể có được tiến vào Thanh Vân Tông cơ hội. Ngọc bội kia bên trong tàn hồn, tại hắn lúc sinh ra đời liền đã tồn tại. Thẳng đến hắn 6 tuổi trong lúc vô tình lấy máu tươi làm dẫn, mới thành công tỉnh lại. Hắn thế mới biết hiểu, trong ngọc bội tàn hồn chính là hắn một vị lao tổ, đã sống vô tận mấy tháng, thần hồn bất tử bất diệt, đã từng là chân chính thần tiên. Mạc Vấn Thiên theo vị lao tổ này trong miệng biết được, hắn đúng là ma tộc huyết mạch, vẫn là chân quý ma bên trong vương tộc. Từ nhỏ hắn liền tại ma tộc lao tổ dạy bảo phía dưới tu hành thiên thư đệ tam quyển công pháp. Nhưng hắn biết, hắn tu luyện, bất quá là tàn khuyết thiên thư thôi. Hao tốn nhiều năm thời gian, bằng vào Hộ Long Sơn Trang tìm hiểu tin tức thủ đoạn, hắn mới biết được có một quyển thiên thư đã rơi vào Thanh Vân Tông trong tay. Hắn chỗ lấy đi vào Thanh Vân Tông, chính là vì đạt được dấu ở Thanh Vân Tông đệ nhất quyển thiên thư. Có cái này tàn hồn bảo hộ, để hắn tránh thoát Thanh Vân Tông cao tầng dò xét, thêm vào Thanh Vân Tông. Ẩn nút mấy chục năm, hắn tìm khắp Thanh Vân Tông tất cả địa phương, đều không thể tìm tới cái kia một quyển thiên thư. Lúc này, hắn chỉ có Hậu Sơn Cấm Địa Huyễn Nguyệt Động phủ không thể tiến đến. Lúc trước, hắn đang chuẩn bị tiến đến Huyễn Nguyệt Động phủ lúc, vừa tốt đụng phải tiến đến chiếm lấy Chu Tiên Kiếm Lâm Tuyết Vi, song phương còn giao thủ. Từ đó về sau, Thanh Vân Hậu Sơn thủ vệ biến đến xâm nghiêm lên, mà lại, ma tộc lao tổ cũng cảm giác được Đông Phương Hạo Hiên tồn tại, làm cho Mạc Vấn Thiên căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện nay, ma giáo công lên Thanh Vân Tông, thế nhưng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lao tổ yên tâm, đến lúc đó ta tu thành thần công, trước tiên liền đem Chu Tiên Kiếm cướp tới, để ngươi đạt được một nửa khắc tàn hồn. Mạc Vấn Thiên tâm thần khuấy động, trong mắt của nhiệt. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là có lòng, thật sự không hổ nắm giữ ta ma tộc huyết mạch, lao tổ có thể ở đây gặp phải ngươi, cũng coi là thiên ý. Ma tộc lao tổ cười ha ha, trong tươi cười có may mắn. Năm đó trận chiến kia, hắn nhục thân bị hủy, liền thần hồn đều kém chút hủy diệt, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn bị buộc bất đắc dĩ chui vào ngọc bội. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm tháng, hắn thế mà bị Mạc Vấn Thiên lấy ma tộc máu tươi tỉnh lại. Như không phải như thế, hắn cũng chỉ có thể tại thời gian trường hà bên trong như vậy tiêu tán. Có thể nói, đây hết thể là trùng hợp như vậy. Hừ, thiên vu thần nữ, ngươi không nghĩ tới đi, ta còn sống. Ma tộc lao tổ vừa nghĩ tới năm đó trận chiến kia, tràn đầy hận ý. Nếu không phải cái kia thiên vu thần nữ xen vào việc của người khác, hắn cũng sớm đã đạt được hoàn chỉnh thiên thư. Mà hắn tại thế giới kia, cũng sắp thành thì chân chính ma thần, xuất lĩnh ma tộc, nhất thống bát hoang. Đáng tiếc. Cuối cùng kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc, chính mình còn kém chút rơi vào thân tử đạo tiêu xuống tràng. Đây hết thảy đều là cái kia thiên vu thần nữ ban tặng. Nếu là thiên vu thần nữ may mắn không chết, hắn nhất định muốn đem nữ nhân kia ngàn đao bầm thây, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Vấn Thiên, chỉ cần tề tụ năm quyển thiên thư, đến lúc đó ngươi chính là đi ra bên ngoài giới, cũng là thiên hạ vô địch, ngươi mới sẽ phát hiện, thế giới bên ngoài đến cỡ nào rộng lớn, mà ngươi đến lúc đó, chính là ma tộc chi chủ. Nhất thống bát hoang. Ma tộc lao tổ biết muốn báo thù đường còn rất dài, mà hết thảy này, hắn đều phải dựa vào Mạc Vấn Thiên mới có thể thực hiện. Chương 42, khó khăn lựa chọn Hộ Sơn kiếm trận đưa đến. Rời đi Thông Thiên Phong, Đông Phương Hạo Hiên đáp lấy tiên hạc đi tới Huyễn Nguyệt Động phủ, nhìn lấy đóng chặt cửa đá, rơi vào trầm tư. Bây giờ ma giáo sắp tấn công núi, tứ đại võ đế cùng ra tay. Còn không phải phổ thông võ đế, cựu phẩm võ đế, cơ hồ là cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Mà lại bọn họ mỗi cái đều là thành danh đã lâu, tu luyện mấy ngàn năm, tu luyện đều là cao thâm công pháp, cũng có tuyệt kỹ của mình, chiến lực không tầm thường. Lục Trần Thiên Phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn. Nhưng, cuối cùng chỉ là một cái nhất phẩm kiếm đế. Lấy Lục Trần thực lực bây giờ, có lẽ dựa vào hoàn chỉnh vạn kiếm quy tông, có thể cùng một vị cửu phẩm võ đế giao phong mà không bại. Nhưng đối phương đó là bốn vị cửu phẩm võ đế. Hắn quay đầu lại đảo mắt nhìn qua Thanh Vân Hậu Sơn phía dưới mấy ngàn tòa bụi ngọn núi. Vân vụ phiêu đãng ở giữa, trong lòng nặng nề, tựa hồ lâm vào cực độ xoắn xuýt tình trạng. Nếu quả như thật như Bắc Minh Diễm Hồng nói, như vậy kết quả cuối cùng, có thể nghĩ. Chu Tiên Kiếm đâm máu, toàn bộ thiên hạ đem về dẫn tới một trường hạo kiếp. Nhưng nếu không như thế, Thanh Vân cũng đem hủy diệt, cuối cùng cũng đồng dạng sẽ lâm vào Bắc Minh Diễm Hồng trong khống chế. Tông môn, thương sinh, người yêu. Đông Phương Hạo Hiên gặp một lựa chọn khó khăn. Cùng lúc đó, ma giáo bốn đại thế lực cường giả cũng tại lúc này đi tới dưới Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Hộ Sơn kiếm trận sớm đã mở ra, gợn sóng nhẹ dạng, xem ra không thể phá vỡ, đem chọn cái Thanh Vân Sơn mạch cho một mực hộ ở trong đó. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất chứng đạo thế lực, cái này hộ sơn kiếm trận, phòng ngự lực ngược lại thực bất phàm. Bốn vị ma giáo võ đế đứng tại hư không, chắp tay nhìn lấy trước mắt hộ sơn kiếm trận, trong miệng không thiếu tán thưởng chi tử. Cái này hộ sơn kiếm trận, thế nhưng là Thanh Vân Tử tổ sư thân thủ bố trí, trong đó có mấy chục tòa cấp 9 phòng ngự linh trận, dựa vào Thanh Vân mấy chục tòa linh sơn hạ linh mạch, tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không ngừng, muốn lấy cậy mạnh phá vỡ, cũng không phải một lát công phu. Tạ Viễn Sơn đứng tại Sâm La Ma Đế sau lưng giải thích nói: "Ha ha, cái kia ngươi thân là Thanh Vân thất mạch thủ tọa, nhưng biết phá trận chi pháp?" Sâm La Ma Đế cười ha hả hỏi: "Hồi Ma Đế, trừ phi tay cầm trưởng môn ngọc bài, nếu không không cách nào khống chế hộ sơn đại trận." Tạ Viễn Sơn chi tiết nói: "Vậy ngươi nói không đều là nói nhảm sao?" Sâm La Ma Đế không lưu tình chút nào trách mắng, sau đó hướng về ma giáo đông đảo cường giả hô: "Phá trận!" Thanh âm tại ma lực bộc vào, truyền khắp Thanh Vân Tông phụ cận phương viên trăm dặm. "Vâng." Tiếp cận mấy trăm ngàn ma giáo cường giả hào hào đáp, âm thanh chấn thương khung. Sau một khắc, liền có vô số ma giáo cường giả đồng thời xuất thủ, các loại mạnh mẽ công kích huyền giống như pháo hoa chói lọi, đem trọn cái bầu trời tô điểm thành bảy màu nhan sắc. "Ông!" Công kích rơi xuống, hộ sơn kiếm trận phát ra từng đợt vang ngọng, nhưng không có mảy may phá vỡ dấu hiệu, quả nhiên như bốn vị võ đế nói tới như vậy không thể phá vỡ. Một vòng lại một đợt công kích không ngừng rơi xuống. Thanh Vân hộ sơn kiếm trận lại không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên không hổ là vị kia thủ bút, thực sự bất phàm, bất quá, bản đế nhìn cái này linh trận có thể kiên trì bao lâu. Bốn vị võ đế cũng là không đổi, nhắm hai mắt, yên tĩnh đợi. Nếu là Thanh Vân Tử tổ sư lưu lại hộ sơn đại trận dễ dàng bị công phá như vậy lời nói, Thanh Vân Tông cũng sớm đã bị hủy diệt vô số lần. Bất quá, linh trận lại như thế nào mạnh, tại nghiêm mật như vậy thế công phía dưới, cũng cuối cùng cũng có bị phá một ngày. Ma giáo tấn công núi. Thanh Vân Tông bên trong, mấy trăm ngàn đệ tử ngóng nhìn sơn môn chỗ, phát hiện ma giáo cường giả xuất thủ phá trận hình ảnh. "Trưởng lão, để cho ta ra ngoài chạm sát ma giáo yêu nhân. Chúng ta đều là nguyện xuất chiến." Một đám Thanh Vân đệ tử trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, kêu lớn. Nhưng, Thanh Vân cao tầng hiển nhiên không có mở ra hộ sơn linh trận ý tứ. Mặc cho ma giáo cường giả xuất thủ công kích. "Trưởng giáo sư huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp A." Thương Long thủ tọa nhìn qua dần dần nhạt đi linh trận màn sáng, trong lòng có chút lo lắng. Khoảng cách ma giáo phá trận, đã qua 5 ngày. Thanh Vân hộ sơn đại trận, tại ma giáo cường giả liên tiếp không ngừng thế công dưới, đã có bị phá dấu hiệu. "Ấy." Thiên Hạc trưởng giáo trùng điệp thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết không phải là biện pháp, nhưng là bây giờ, căn bản không có biện pháp. Đông Phương Hạo Hiên nói thật nhẹ nhàng, nhưng ma giáo ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn qua một đám nhiệt huyết khuấy động Thanh Vân đệ tử trẻ tuổi, Thiên Hạc trưởng giáo chỉ có bất đắc dĩ. Nhưng là bây giờ, hắn tuyệt không có khả năng đem chân tướng của sự thật nói cho mọi người. Như thế sẽ chỉ đả kích Thanh Vân đệ tử lòng tin. Nếu quả như thật hộ sơn kiếm trận bị phá, như vậy bọn họ cũng chỉ có liều chết đánh một trận. Giết một cái không lỗ, giết hai cái huyết kiếm lời. Đây là Thanh Vân Tông sau cùng quật cường. Rốt cục, tại sau ba ngày. Giang giác giang giác. Dây đặc phá nát âm thanh không ngừng truyền đến. Trên bầu trời kiếm mạc cũng tại lúc này đã nứt ra từng vết nứt. Tha cho là có mấy chục tòa sơn phong linh mạch linh khí trèo trống, hộ sơn kiếm trận cũng vô pháp ngăn cản ma giáo cường giả một đợt nối một đợt thế công, cuối cùng vẫn bị phá ra. Giết! Vô số ma giáo cường giả tiếng la giết ngút trời, thúc giục thân pháp, hướng về Thanh Vân Sơn phía trên phóng đi. Thanh Vân đệ tử đã sớm đói khát khó nhịn, cùng rất nhiều ma giáo cường giả giao thủ ở cùng nhau. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thanh Vân Sơn phía trên đường núi, trước đại điện, sâu trong thung lũng, mỗi một chỗ đều buộc phát chiến đấu kịch liệt. Ma giáo cường giả khí thế hung hùng, nhưng Thanh Vân đệ tử không hề sợ hãi, song phương chiến đấu đánh cho khí thế ngất trời. Các loại bí kỹ pháp bảo không ngừng tại không trung bay múa, máu tươi bắn tung tóe, bốn phía đều là chân cụt tay đứt, thảm liệt vô cùng. Lâm Tuyết Vi mang theo Thiên Quỷ Ngục một đám đệ tử đi vào Thông Thiên Phong chân núi, rất nhanh liền có thật nhiều Thanh Vân đệ tử xông tới. Lâm Tuyết Vi lại không nhiều xem bọn hắn liếc một chút, hướng thẳng đến Thanh Vân Hậu Sơn tổ sư từ đường phương hướng đi đến. Lúc trước, có một cái Lục Trần bằng hữu cứu được nàng. Nàng vẫn muốn đến Thanh Vân Tông tìm tới người kia, hỏi một chút Lục Trần hạ lạc. Mà lại, ma giáo tấn công núi, nàng cũng muốn cứu người kia nhất mệnh. Tuy nói Lâm Tuyết Vi là người trong ma giáo, trên tay dính đầy vô số máu tươi, nhưng nàng cũng có nguyên tắc của mình phòng tuyến cuối cùng. Thanh Vân Tông nhất chúng cao tầng đứng tại Ngọc Thanh Điện trước, vẫn chưa xuất động, mà chính là ánh mắt cảnh giác nhìn qua phía trước hư không. Gợn sóng lần hiện, bốn vị võ đế phá không mà đến, đứng ở Thông Thiên Phong Thanh Vân quảng trường trên không trung, ánh mắt bệ nghệ, ma khí cuồn cuộn, uy thế vô biên. Ngay sau đó, các đại thế lực phổ thông võ đế, cũng là bằng vào thân pháp, đi tới thông thiên phong phía trên. Càng ngày càng nhiều võ thánh cường giả, cũng sau đó đổi tới. Cái này đội hình, làm cho Thanh Vân Tông đông đảo cao tầng trong lòng mát lạnh. Sư tôn. Dịch Xuyên Đông thứ nhất mắt chính là thấy được võ thánh trong đám Tạ Viễn Sơn, không khỏi kinh hô. Hừ. Tạ Viễn Sơn mí mắt nhỏ nhảy, khinh thường hừ lạnh. Hắn ẩn nút Thanh Vân Sơn dòng dã mấy trăm năm, đối với Dịch Xuyên Đông cũng không cái gì sư đổ tình nghĩa. Bất quá khi hắn phát hiện Dịch Xuyên Đông bây giờ thế mà người mặc thanh trúc phong thủ tọa y phục lúc, trong mắt không tự giác lóe qua một tia chấn động. Sau đó, hắn càng là cảm giác được Dịch Xuyên Đông bây giờ tu vi đúng là đạt đến cửu phẩm võ tôn tầng thứ, không khỏi ngạc nhiên. Cái thiên phú này căn cốt cực kém đệ tử, thế mà tại ngắn ngủi không đến 20 năm, liền đã theo đại tông sư đột phá đến cửu phẩm võ tôn. Tạ Viễn Sơn có chút không quá lý giải, vì sao Dịch Xuyên Đông sẽ làm đến bước này. Có điều rất nhanh, trong lòng của hắn chính là càng tức. Hiển nhiên hắn cảm thấy Dịch Xuyên Đông là cố ý đối với hắn có chỗ giấu giếm. Chương 43, đại chiến sắp nổi tinh túc chiến thiên hạc. Ha ha ha, Nam Cung Mặc ở đâu? Bản đế đến đây gặp một lần ngươi. Tinh túc kiếm đế cười to lên, ánh mắt trực tiếp xuyên qua thông thiên phòng, trực chỉ Thanh Vân Hậu Sơn. Chậc chậc, thiên hạ đệ nhất chính phái, nguyên lai nội tình như thế yếu kém, chỉ có một cái võ đế đến đây ứng chiến sao? Trích Tinh Hoa Đế vuốt vuốt ngón tay, hứng hở nói ra. Hừ, ma giáo yêu nhân, không khỏi quá đem chính mình coi thành chuyện gì to tát. Thiên Hạc trưởng giáo sắc mặt tái nhợt, đối mặt ma giáo, hắn không có khả năng lộ ra mảy may khiếp ý. Khanh khách. Trích Tinh Hoa Đế nghe được một câu nói kia, không khỏi cười đến trang điểm lộng lẫy. Ngàn Hạc lao nhi, các ngươi Thanh Vân Tông nhiều năm qua, chém giết ta ma giáo đông đảo cường giả, hôm nay cái này một khoảng trướng, là thời điểm tính toán rõ ràng. Sâm La Ma Đế lại không muốn nhiều lời nói nhảm, hắn muốn thừa dịp Thanh Vân Thái Thượng còn chưa xuất thủ thời điểm, nhanh chóng giải quyết hết Thiên Hạc đạo trưởng. Phía dưới, một đám ma giáo võ thánh nghe được Sâm La Ma Đế, đã chủ động xuất kích, chủ động đón nhận Thanh Vân Tông đông đảo võ thánh trưởng lão. Thất mạch thủ tọa ngoại trừ Dịch Xuyên Đông bên ngoài, cũng đều hào hào đối địch. Tạ Viễn Sơn càng là cùng Thương Long thủ tọa đánh nhau. Hừ, Thương Long, ngươi vu hãm bổn tọa trộm cắp Thanh Vân bí điện, hôm nay liền muốn mạng của ngươi. Tạ Viễn Sơn đối với Thanh Vân Tông thế nhưng là chỉ có thật sâu hận ý. Lúc trước, hắn bị vu hãm, sau đó bị còn lại lục mạch thủ tọa liên thủ đánh thành trọng thương, tu dưỡng trọn vẹn vài chục năm, cho tới bây giờ mới khôi phục lại. Bất quá, cũng bởi vì lần kia trọng thương, hắn hư hao bản nguyên, kiếp này lại cũng vô vọng võ đế cảnh giới. Ma giáo yêu nhân, ẩn nút ta Thanh Vân nhiều năm, còn dám phát ngôn bừa bãi. Thương Long thủ tọa kiêng kỵ nhìn bốn vị ma đế liếc một chút, ngay sau đó tâm hung ác, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thì cùng Tạ Viễn Sơn chiến đến cùng một chỗ. Dịch sư đệ, chúng ta trước tiên lui đi, võ thánh cường giả giao thủ, chúng ta không nhúng tay được vào. Đạo Huyền ở một bên lôi kéo Dịch Xuyên Đông muốn đi. Hai người bọn họ bây giờ chỉ là võ tôn tu vi, căn bản là không có cách nhúng tay cấp độ này chiến đấu. Dịch Xuyên Đông nhìn Tạ Viễn Sơn liếc một chút, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, chính mình lưu tại nơi này cũng là vương hữu, không bằng trước đi trợ giúp còn lại Thanh Vân đệ tử, chảm sát ma giáo yêu nhân. Thở dài một tiếng, biết được sớm đã cảnh còn người mất, ngay sau đó liền cùng Đạo Huyền rời đi nơi đây, gia nhập Ngọc Thanh Điện phía dưới chiến đoàn. Nguyên bản ma giáo cường giả người đông thế mạnh, lại mỗi cái thực lực mạnh mẽ, Thanh Vân đệ tử tuy nhiên không sợ, nhưng tránh thức giao thủ với nhau, cũng là bị tùy tiện áp chế, không ít Thanh Vân đệ tử vẫn lạc. Dịch Xuyên Đông thêm vào một chỗ võ hoàng cấp bậc chiến trường, một tay cực phẩm linh cấp thanh trúc kiếm nơi tay, phối hợp với vạn kiếm quy tông, đối mặt võ hoàng cường giả, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Thiên Hạc trưởng giáo nhìn qua dục huyết phấn chiến Thanh Vân mọi người, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Xem ra hôm nay, Thanh Vân nhất định diệt vong. Hắn có chút không cam tâm, Thanh Vân tông thế mà lại hủy ở trên tay của hắn. Đời này của hắn, mấy ngàn năm thời gian, đều nghĩ đến như thế nào đem Thanh Vân tông phát dương quang đại. Hắn làm được. Nhưng cũng hủy Thanh Vân Tông. Hắn là Thanh Vân Tông tội nhân. Làm hắn mở mắt ra thời điểm, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, võ đế khí tức đều bạo phát, ở tại dưới chân, một cái mơ hồ có thể thấy được hắc bạch thái cực đồ án xuất hiện ở dưới chân của hắn. Pháp vực. Bốn vị võ đế đều là những mày, có chút ngưng trọng. Cái này thiên hạc có thể trở thành Thanh Vân trưởng giáo, cũng không phải là không có đạo lý. Có thể lĩnh ngộ ra pháp vực, cực kỳ không dễ. Tuy nói pháp vực so với kiếm tu kiếm vực tới nói, độ khó khăn muốn thấp hơn không ít, uy lực cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Nhưng, so với không có pháp vực võ đế tới nói, kém đến có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Thiên Hạc hét lớn một tiếng, thoáng qua biến mất tại Ngọc Thanh Điện trước. Khi xuất hiện lại, đã đi tới giữa không trung, đứng ở bốn vị võ đế phía trước, khí thế khóa chặt lại trước mắt mấy người. Bây giờ Thanh Vân chỉ còn lại có hắn một cái võ đế. Hắn cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, lấy một địch bốn. Tuy nhiên kết quả, hắn sớm đã đoán được. Không nghĩ tới Nam Cung Mặc không tại, ngươi ngược lại là một đối thủ không tệ, các ngươi tránh ra, để bản đế đến. Tinh Túc Kiếm Đế nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng thi triển pháp vực, trong mắt có ý chí chiến đấu dày đặc, thân thủ một nắm, sau lưng Phệ Huyết Ma kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này Thanh Ma kiếm chính là hắn ngoài ý muốn đoạt được, cũng là hắn quật khởi lớn nhất ỷ vào. Cũng là bởi vì chuôi kiếm này, Tinh Túc Kiếm phái mới có thể bị hóa thành ma giáo hàng ngũ. Tinh Túc Kiếm Đế nhất đời đều đang theo đuổi kiếm đạo cực hạn, bất luận cái gì đối thủ cường đại, đều có thể gây nên hứng thú của hắn. Hắn chỗ lấy đi vào Thanh Vân Tông, chính là vì cùng Nam Cung Mặc nhất chiến. Bây giờ, Nam Cung Mặc không xuất hiện, hắn vốn định cứ thế mà đi. Hiện tại Thiên Hạc thi triển ra pháp vực, để hắn tới một kia hứng thú. Càng là đối thủ cường đại, càng có thể ma luyện kiếm của hắn. Khanh khách, Thiên Hạc lao đạo, có thể làm cho Tinh Túc ca ca xuất kiếm, chính là chết, ngươi cũng đáng giá. Trích Tinh Hoa Đế ở một bên yêu kiều cười, mảy may không có ý xuất thủ. Nàng không nghĩ tới, công phá Thanh Vân thế mà dễ dàng như vậy, thế mà không cần nàng tự mình xuất thủ, như thế để cho nàng thập phần vui vẻ. Trên đời này có cái gì so không làm mà hưởng càng khiến người ta vui vẻ đây. Sâm La Ma Đế cũng không nói chuyện, biểu lộ mười phần lạnh nhạt. Hắn cùng Tinh Túc Kiếm Đế loại này kiếm si khác biệt. Chỗ lấy hắn sẽ đến tấn công Thanh Vân Tông, kỳ thật đã sớm nghe Huyền Minh Quỷ Đế nói qua, biết được Thanh Vân Tông hai đại thái thượng trưởng lão sớm đã không tại Thanh Vân tin tức. Nếu không, mượn hắn 1000 cái lá gan cũng không dám tới. Bây giờ, xem như xác nhận hắn phỏng đoán. Nếu là có 3 vị Thanh Vân thái thượng tồn tại, bọn họ cho dù đánh hạ Thanh Vân Tông, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cũng chính là bởi vì Sâm La Quỷ Đế, tam đại thế lực liên thủ, Đoạt Mệnh Cung Trích Tinh Hoa Đế mới sẽ đồng ý thêm vào. Bây giờ xem ra, hết thảy đều là vô cùng thuận lợi, cầm xuống Thanh Vân chỉ là vấn đề thời gian. Tinh Túc Kiếm Đế tay cầm ma kiếm, làm kiếm xuất hiện tại hắn trong tay một khắc này, cả người hắn quanh thân đều là bị một cỗ tương đối nồng đậm huyết khí quanh quẩn, xem ra vô cùng dọa người. Nhưng khí thế của hắn lại tại lúc này nhảy lên tới đỉnh phong. Thiên Hạc đạo trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng, vẫy tay, một kiện phất trần xuất hiện ở trong tay hắn. Món này phất trần đi qua hắn nhiều năm ôn dưỡng, đã là đế binh tầng thứ. Tinh Túc Kiếm Đế trong tay Phệ Huyết Ma kiếm, thế nhưng là Ngụy Thần binh. Hai người liếc nhau, chiến ý bốc lên, đồng thời bay lên không trung. Tại cái này thông thiên phong phía trên, địa thế chật hẹp, cũng bất lợi cho phát huy. Một trận kinh thiên động địa đại chiến liền triển khai như vậy. Hai vị đỉnh phong võ đế giao thủ, trong chốc lát gió dục mây vẩn, không gian sụp đổ, một đợt nối một đợt cuồng bạo lực lượng đổ xuống mà ra, rung chuyển trời đất. Một cái là lĩnh ngộ pháp vực võ đế, một cái là kiếm đế, lại đều có mấy ngàn năm tu hành. Cả hai giao thủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Ai? Ngồi bất động thật lâu, Đông Phương Hạo Hiên thật sâu thở dài, thu hồi ánh mắt, rời đi nơi đây, nhưng hắn trong mắt nhưng lại có một vẻ dứt khoát. Bây giờ, hắn không có khả năng để Lục Trần đứng ra. Nói như vậy, Thanh Vân Tông coi như thật là một chút con đường sau này cũng không có. Hắn chỉ có thể vì Lục Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn, để hắn trưởng thành đến cựu phẩm võ đế. Tới lúc đó, cho dù hắn vẫn lạc, Thanh Vân cũng sẽ không bởi vậy diệt vong. Hắn cũng tin tưởng Lục Trần sẽ không tuân lưng lời hứa của mình. Thanh Vân tương lai hy vọng đều toàn ký thác vào Lục Trần trên thân. Đông Phương Hạo Hiên đứng tại Thiên Hạc phía trên, chắp hai tay sau lưng, tóc trắng phất phới, tản ra một cỗ khí thế một đi không trở lại, cả người cũng không tại giống một cái sắp chết lão nhân, phảng phất một tôn trần thế tiên nhân. Chương 44: Thiên Hạc bại thái thượng gia. Ầm ầm. Thông Thiên Phong phía trên, trong tầng mây, truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia giữa không trung, hai bóng người đứng thẳng hư không. Chính là Tinh Túc Kiếm Đế cùng Thiên Hạc đạo trưởng. Tinh Túc Kiếm Đế quanh thân bao phủ một tầng tinh hồng khí tức, vô số ngôi sao màu đỏ hội tụ tại đỉnh đầu hắn, mỗi một viên ngôi sao bên trong đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, chỉ là nhìn lên một cái liền có thể khiến người ta run sợ. Xem xét lại Thiên Hạc đạo trưởng, giờ phút này áo bào tán loạn, mái đầu bạc trắng vẩy xuống, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, dưới chân Thái Cực Pháp Vực đã tiêu tán hơn phân nửa. Liền trong tay phất trần phía trên đều có lít nha lít nhít kiếm ngân. Thiên Hạc đạo trưởng bại. Vô số Thanh Vân đệ tử nhìn qua tình cảnh này, có chút không dám tin. Được xưng là một trong 10 đại cường giả Thiên Hạc trưởng giáo thế mà bại. Ánh mắt của bọn hắn tại bốn phía tìm kiếm, cũng chưa từng ở trong hư không nhìn thấy Thanh Vân tông cái kia 3 vị thái thượng bóng người. Ngược lại là ma giáo 3 vị võ đế, nhặt mà đứng, xem ra 10 phần nhàn nhã. Thái thượng trưởng lão đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Không ít Thanh Vân đệ tử nghi hoặc. Nhưng, không ai có thể trả lời bọn họ. Thanh Vân các đệ tử trong lòng chợt lạnh, tựa hồ nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình. Còn không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, ma giáo đệ tử đã giết tới, đành phải lại lần nữa đánh nhau. Ma giáo đệ tử khí thế hung hăng, thủ đoạn âm ngoan. Mà Thanh Vân đệ tử có chút thất hồn lạc phách, vô ý đối địch, nguyên bản thì hãm sâu xu hướng suy tàn bọn họ, càng thêm khó có thể ngăn cản ma giáo thế công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Tông đều đã rơi vào hạ phong. Không ít trưởng lão bởi vì phân tâm chú ý Thanh Vân đệ tử chiến trường, cũng là bị đối thủ tìm tới sơ hở, đánh ra nhất kích chí mệnh. Máu tươi hoành không, lại là liên miên Thanh Vân trưởng lão đệ tử vẫn lạc. Thiên Hạc đạo trưởng liếc mắt qua Thanh Vân Tông mấy trăm tòa linh phòng, từng cảnh tượng ấy rơi vào trong mắt của hắn, để trong lòng hắn quặn đau. Thanh Vân Tông, song A. Giờ phút này, hắn cũng đã bị thương thật nặng. Mà đối diện, còn có ba tôn võ đế còn chưa động thủ. Ha ha, nghe nói ngươi Thanh Vân có chân phái chí bảo cổ kiếm Chu Tiên, đến bực này trước mắt, vì sao không cần? Tinh Túc kiếm đế cười ha hả nói, có chút tùy ý. Vừa mới cùng Thiên Hạc đạo trưởng nhất chiến, hắn còn không dùng lực, liền đã đả thương nặng Thiên Hạc đạo trưởng. Đối thủ như vậy, để hắn thực sự để không nổi nửa điểm hứng thú. Giờ phút này, hắn đổ là đúng truyền thuyết kia bên trong Chu Tiên kiếm có chút hứng thú. Mấy trăm năm trước, bọn họ còn chưa tẳng đạt đến đỉnh phong võ đế tầng thứ. Sở dĩ năm đó cái kia một trận chính tà đại chiến, tối cao tầng thứ chiến đấu, bọn họ không có tư cách tham dự trong đó. Nhưng theo hắn biết, năm đó ma giáo các đại thế lực lão tổ, đều là tại Chu Tiên kiếm phía dưới vẫn lạc, cũng chỉ có mấy cái người may mắn sống tiếp được. Tinh Túc kiếm phái Tinh Túc lão tổ cũng là bên trong một cái. Chỉ bất quá, cho dù sống sót, cũng là bị cái kia Chu Tiên kiếm dư âm cho thương tới. Cho tới bây giờ, vẫn còn trong lúc chữa thương. Có thể thấy được, trôi này Chu Tiên kiếm lợi hại. Hắn vốn là muốn dựa vào lấy vệ huyết ma kiếm tới khiêu chiến Nam Cung Mặc Chu Tiên kiếm, thành tựu chính mình thiên hạ đệ nhất kiếm uy danh. Hiện tại, Nam Cung Mặc không tại, hắn đổ là cũng muốn lãnh giáo một chút Chu Tiên kiếm uy lực. Nghe được Chu Tiên kiếm lúc, còn lại ba vị võ đế ánh mắt cũng là chớp lên. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua Chu Tiên kiếm uy danh. Năm đó trận chiến kia, chính là có Nam Cung Mặc cùng Chu Tiên kiếm, mới để bọn hắn ma giáo thất bại thảm hại, từ đó ẩn cư phía Tây Hoang Mạc mấy trăm năm. Nếu là có thể đạt được Chu Tiên kiếm, đối với bọn hắn bất kỳ người nào tới nói, đều là cực lớn tăng phúc, xương bá thiên hạ cũng không đủ. Cho nên, bọn họ đều đang đợi. Chờ lấy Thiên Hạc đạo trưởng tế ra Chu Tiên kiếm. Đặc biệt là Huyền Minh Quỷ Đế, dưới hắc bảo hơi nhếch khóe môi lên. Nàng chờ đợi ngày này, đợi quá lâu. Phúc! Thiên Hạc đạo trưởng lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thương đến quá nặng đi. Nắm giữ Ngụy Thần binh Tinh Túc kiếm đế, chỉ sợ người đang ngồi, không người có thể cùng hắn chính diện nhất chiến. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát. Chu Tiên kiếm phản phệ chi lực, Thanh Vân Tông các đời trưởng giáo đều là rõ ràng. Cho dù hắn là cựu phẩm võ đế, cưỡng ép thôi động, cũng chỉ có bị phản phệ phần. Bực này thần binh, không người có thể nhận chủ. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cùng lắm thì hy sinh chính mình một người, đến đổi Thanh Vân bình an. Ngay tại hắn vừa muốn thôi động dẫn kiếm quyết lúc, nơi xa một cái tiên hạc chậm rãi bay tới. Vị kia là Thanh Vân đệ tử cũng phát hiện cái này bất ngờ xuất hiện tại giữa không trung tiên hạc, không khỏi sững sờ. Là Thái Thượng. Thái Thượng trưởng lão xuất hiện. Dịch Xuyên Đông trên mặt áo bào lên đều là máu tươi, nhìn đến Đông Phương Hạo Hiên, tuyệt vọng trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng hy vọng. Đối mặt ma giáo hắn lần thứ nhất cảm giác được cảm giác vô lực. Chính mình vẫn là quá yếu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nguyên một đám Thanh Vân đệ tử ngã vào trong vũng máu, mà hắn lại bất lực. Hắn suy nghĩ nhiều, chính mình cái vị kia thần bí sư tôn có thể xuất hiện, cứu vãn Thanh Vân. Thế nhưng là, hắn biết, điều đó không có khả năng. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm, nhìn thấy Đông Phương Hạo Hiên xuất hiện bóng người, làm sao có thể không kích động. Cơ hồ tất cả mọi người Thanh Vân đệ tử, đều nhận ra vị kia đứng tại tiên hạc phía trên đứng chắp tay phiêu nhiên bóng người. Thái thượng ra đến rồi. Thanh Vân được cứu rồi. A, Đông Phương Hạo Hiên, hắn làm sao không có chút nào tu vi. Ngoại trừ Huyền Minh Quỷ Đế bên ngoài, còn lại ba vị võ đế cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ biết Thanh Vân Tông chỉ còn lại có Đông Phương Hạo Hiên một vị thái thượng. Có thể nhưng lại không biết, Đông Phương Hạo Hiên sâu bị thương nặng sự tình. Huyền Minh Quỷ Đế đương nhiên sẽ không lộ ra thân phận của mình. Thân là ma giáo võ đế, bọn họ tự nhiên nghe nói qua Đông Phương Hạo Hiên tên tuổi. Có thể nói, Đông Phương Hạo Hiên chính là cùng bọn hắn lao tổ nổi danh nhân vật. Đông Phương Hạo Hiên sống dòng dã tiếp cận một vạn năm, thực lực thâm bất khả chắc. Cực phẩm võ đế ở giữa, cũng có được chênh lệch, cũng không phải là tất cả mọi người thực lực đều là giống nhau. Có lúc xem ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng là một trời một vực. nếu là thời kỳ toàn thịnh Đông Phương Hạo Hiên, đối mặt cái này ba cái hậu bối võ đế, muốn thủ thắng, căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Điểm này, liền Tinh Túc Kiếm Đế cũng không thể không thừa nhận. Cho dù hắn có được Phệ Huyết Ma kiếm tình huống dưới, tối đa cũng chỉ là có thể theo Đông Phương Hạo Hiên trong tay công việc mệnh. Người có tên cây có bóng. Là lấy, là mấy vị võ đế nhìn thấy Đông Phương Hạo Hiên xuất hiện thời điểm, đều không có bất kỳ động tác gì, đều là làm ra phòng ngự tư thế. Bọn họ cảm giác không đến Đông Phương Hạo Hiên khí tức trong người. Chỉ có hai cái khả năng. Một cái là, Đông Phương Hạo Hiên đã tu vi mất hết. Cái thứ hai, chính là Đông Phương Hạo Hiên đã siêu việt bọn họ cấp độ này, không cách nào cảm giác, làm được chân chính phản pháp quy chân. Đối với những thứ này võ đế mà nói, bọn họ hiển nhiên càng tin tưởng là cái thứ hai khả năng. A, tu vi mất hết, đuổi đi tìm cái chết sao? Huyền Minh Quỷ Đế trong lòng cười lạnh, vẫn chưa vạch trần, nếu không nàng rất dễ dàng bại lộ tự thân lai lịch, nàng còn không muốn hiện tại bại lộ. Sư thúc tổ. Thiên Hạc đạo trưởng vội vàng nên đón tiếp lấy, trong lòng không hiểu. Đông Phương Hạo Hiên khoát tay áo, không nói gì, nhìn Bác Minh Diễm Hồng liếc một chút, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, đánh giá mắt ba vị trước võ đế. Ba vị võ đế như lâm đại địch, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Đông Phương Hạo Hiên, khí tức quanh người cũng ngưng tụ tới cực hạn, làm xong tiện tay động thủ chuẩn bị. Dạng này một màn, rơi vào Thanh Vân Tông đông đảo trong hàng đệ tử, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Vô số tiếng kinh hô truyền ra, đây chính là Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cho người ta một loại vô hình áp bách. Nhất thời, bọn họ chiến ý sôi trào, lao đi khỏe miệng máu tươi, tiếp tục đại chiến. Tiềm lực của con người vô hạn, tại bọn họ lòng tin 10 phần tình huống dưới, bạo phát ra trước nay chưa có năng lượng. Trong lúc nhất thời, phản thủ làm công, đánh cho ma giáo đệ tử liên tục bại lui. Mà ma giáo đệ tử khí thế đột nhiên yếu xuống dưới, tự nhiên cũng khó có thể ngăn cản, các nơi chiến trường cục thế trong nháy mắt thay đổi. Chương 45, tha các ngươi bất tử kiếm đến. Thông Thiên Phong, trên không. Bầu không khí đột nhiên biến đến có chút quỷ dị. Bốn vị võ đế đều là bị chấn động đến. Ở trong đó không bao gồm Huyền Minh Quỷ Đế. Một người khác là Thiên Hạc Đạo Trưởng. Thiên Hạc Đạo Trưởng tâm thần run rẩy, hắn biết, sư thúc tổ thế nhưng là không có chút nào tu vi. Chỉ là hắn rất nhanh minh bạch, sư thúc tổ vì gì chấn định như thế. Muốn đến là giả trang hổ ăn heo, dọa lùi ma giáo mọi người. Nhưng đối phương đều là đỉnh phong võ đế A. Nơi nào có dễ dàng như vậy bị dọa lùi. Các ngươi nếu là hiện tại thối lui, tha các ngươi bất tử. Nửa ngày, Đông Phương Hạo Hiên mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, không hề bận tâm. Cái gì? Ba vị võ đế đều cảm thấy mình nghe lầm, nhóm người mình liên thủ công lên mây xanh, chém giết nhiều như vậy thanh vân đệ tử, ngươi thế mà để cho chúng ta thối lui. Có vấn đề. Huống chi, đều đã đến một bước này, bọn họ làm sao có thể từ bỏ. Một vị thái thượng mà thôi. Bọn họ thừa nhận, Đông Phương Hạo Hiên là rất mạnh. Nhưng, bọn họ thế nhưng là bốn vị đỉnh phong võ đế liên thủ, còn sợ hắn một người hay sao? À, Đông Phương tiền bối ngược lại là tốt bụng, chỉ tiếc, năm đó Thanh Vân Tông liên hợp mấy vạn môn phái nhập ta man hoang, muốn đem ta ma giáo trảm thảo trừ căn, thù này, chúng ta thế nhưng là nhớ dòng dã 500 năm. Sâm La Ma Đế cười lạnh nói, nếu như không là năm đó cái kia một trận huyết chiến, Chu Tiên kiếm hung lệ chi khí bao phủ man hoang, làm cho man hoang biến thành một chỗ sinh mệnh cấm khu. Bây giờ bọn họ ma giáo khu vực, so với cái này thần tấn hoàng triều, có thể phải lớn hơn nhiều. Cứ như vậy thối lui, bọn họ làm sao cam tâm. Tinh Túc Kiếm Đế cùng Trích Tinh Hoa Đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng không hề rời đi ý tứ. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với bây giờ chính mình, có tự tin. Không giao thủ một phen, sao có thể biết kết quả. Chỉ có Huyền Minh Quỷ Đế, cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nhìn thấy ba vị võ đế không có chút nào thối lui ý tứ, Thiên Hạc Đạo Trưởng nói thầm một tiếng hòng bét, biết Đông Phương Hạo Hiên như kế hiển nhiên không có tác dụng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền ở lại đây đi. Đông Phương Hạo Hiên vừa mới nói xong, ngón tay động liên tục, bấm một cái ấn quyết. Trong chốc lát, Thanh Vân Tông mấy trăm tòa linh phong hạ linh mạch bên trong, bộc phát ra một cỗ hướng thiên linh khí, giống như từng cái linh khí dòng sông, hướng về Đông Phương Hạo Hiên tụ đến, sau cùng đều chui vào trong thân thể hắn. Mà khí tức của hắn, cũng tại lúc này tăng vọt. Ngày kia, Thiên Thiên, Võ Hoàng, Võ Đế, Đỉnh Phong Võ Đế, vẹn vẹn không đến một hơi ở giữa, Đông Phương Hạo Hiên lực lượng một lần nữa trở về đến đỉnh phong thời kỳ. Mà sắc mặt của hắn, cũng tại lúc này biến đến hồng nhuận phân phớt, quanh thân áo bào đều là phồng lên lên. Đây là ba vị võ đế hai mặt nhìn nhau, nhất thời kịp phản ứng, không khỏi giận dữ, ngươi thế mà thật tu vi mất hết. Bọn họ không nghĩ tới, Đông Phương Hạo Hiên trước đó lại là thật tu vi mất hết. Mà giờ khắc này, Hiển nhiên là Đông Phương Hạo Hiên mượn cái nào đó bí pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Đây là Thanh Vân Tông tổ sư Thanh Vân Tử lưu lại sau cùng một đạo phòng ngự. Toàn bộ Thanh Vân Tông, cũng chỉ có Đông Phương Hạo Hiên biết được. Chính là liền Thiên Hạc trưởng giáo cũng không biết. Huyền Minh Quỷ Đế trong mắt cũng lóe qua kinh ngạc, có điều rất nhanh, liền cảm giác không quan trọng. Nhiều như vậy linh khí cưỡng ép rót nhập thể nội, tuy nhiên có thể làm cho Đông Phương Hạo Hiên thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới một loại cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Nhưng hắn cũng không thể kiên trì bao lâu. Mà lại, nàng lần này mục đích chính yếu nhất, cũng không phải ở đây. Đáng giận. Sâm La Ma Đế thầm mắng một tiếng, nếu là hắn sớm một chút xuất thủ, trực tiếp chém giết Đông Phương Hạo Hiên, làm sao lại cho Đông Phương Hạo Hiên thi triển bí pháp cơ hội. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Đối mặt với khôi phục thực lực Đông Phương Hạo Hiên, mấy vị võ đế không dám có chút đại ý. Tinh Túc Kiếm Đế mặt sắc mặt ngưng trọng, Phệ Huyết Ma kiếm lại lần nữa ra hiện ở trong tay của hắn. Trích Tinh Hoa Đế thu liễm bình thường dí dỏm, thân thủ một nắm, một thanh cổ cầm xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này đồng dạng là một kiện đế binh, Tinh Nguyệt cầm. Huyền Minh Quỷ Đế cũng là bậy làm ra một bộ ứng chiến tư thái, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất đến. Thiên Hạc đạo trưởng bị thương thật nặng, có lòng tham chiến, lại bị Đông Phương Hạo Hiên buộc thôi học. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, tuy thời đều có bạo phát khả năng. Đông Phương Hạo Hiên muốn lấy một địch bốn. Thanh Vân Sơn các nơi chiến đấu, cũng vì vậy mà ngừng lại, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia năm bóng người. Cái này thế nhưng là ngày hôm nay dưới, đỉnh phong võ đế quyết đấu. Ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu là có thể từ đó ngộ ra một hai, đối bọn hắn cũng là được ích lợi vô cùng. Cứ việc năm người còn không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng giữa lẫn nhau khí tức đã sớm tại trong lúc vô hình giao phong hơn ngàn lần. Đợi đến cái nào đó thời khắc, rốt cục có người động. Người đầu tiên động thủ tự nhiên là Tinh Túc Kiếm Đế. Khí thế của hắn đã tăng lên tới đỉnh điểm, hắn giờ phút này chiến lực đã nhảy lên tới cực hạn, so với bình thường, chiến lực của hắn đã mạnh hơn mấy lần. Hắn một kiếm vạch, hình như có ngôi sao đầy trời, trải rộng toàn bộ bầu trời. Sau đó hướng về Đông Phương Hạo Hiên chém xuống. Mỗi một viên ngôi sao đều ẩn chứa đỉnh phong võ đế lực lượng. Nếu là bình thường võ đế đụng tới, chỉ là một giây đồng hồ, đều có thể bị hoanh thành bột mịn. Nhưng Đông Phương Hạo Hiên áo bào bay xuống, thái cực đồ trong nháy mắt sinh ra, cản trước người, quay tròn xoay tròn. Vô số huyết hồng tinh thần rơi xuống, đánh vào thái cực đồ phía trên, lại không có nửa phần dấu hiệu hỏng mất. Cùng lúc đó, Sâm La Quỷ Đế mấy người cũng theo đó xuất thủ. Sâm La Quỷ Đế quanh thân ma khí phun trào, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái to lớn hắc sắc ma trường, già thiên tế nhật, hướng về Đông Phương Hạo Hiên phủ đầu vô xuống. Trích Tinh Hoa Đế phát động trong tay tinh nguyệt cầm, mỗi một lần kích thích, đều có một vòng trăng tròn xuất hiện, liền không gian đều tại trăng khuyết phía dưới bị cắt đứt, sau đó chậm rãi khép lại. Huyền Minh Quỷ Đế do dự một chút, roi dài vung ra, xuyên thấu không gian, đâm về Đông Phương Hạo Hiên. Bốn người công kích tuần tự mà tới. Mà Đông Phương Hạo Hiên đứng tại tiên hạc phía trên, tay áo tung bay, mỗi một lần xuất thủ, đem mọi người công kích đều ngăn lại. Vô số người nhìn thấy một màn này, cảm giác được tê cả da đầu. Thanh Vân Thái Thượng quả nhiên khủng bố như vậy, lấy một địch bốn thế mà có thể không rơi vào thế hạ phong. Thanh Vân Sơn mạch bên trong bộc phát ra từng đợt Thanh Vân đệ tử kinh hô. Cái này vẫn là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Vân Thái Thượng xuất thủ. Hắn cái bí pháp này không kiên trì được bao lâu, chúng ta kéo dài thời gian thuận tiện. Sâm La Ma Đế sắc mặt tâm lãnh, trong tay thế công cũng không ngừng nghỉ. Mấy người còn lại nghe vậy, đều là gật đầu, đều là võ đế tầng thứ người, tự nhiên minh bạch. Muốn thi triển loại này nghịch thiên bí pháp, chỗ trả ra đại giới cũng là cực lớn. Đông Phương Hạo Hiên tự nhiên cũng là biết được trạng thái của mình, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang lấy một loại cực tốc tan biến, bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản, hắn còn muốn nhiều sống một đoạn thời gian, nhìn xem Lục Trần đến cùng có thể hay không tìm hiểu ra hoàn chỉnh thiên thư. Nếu là có cơ hội, nói không chừng có thể nhìn thấy hắn phi thăng ngày nào đó. Nhưng hôm nay, hắn chỉ sợ là không thấy được. Thu hồi suy nghĩ, Đông Phương Hạo Hiên ấn quyết trong tay lại biến, đồng thời quát nhẹ lên tiếng. Kiếm đến. Một tiếng quát nhẹ, vang vọng thanh vân. Đồng thời, Huyễn Nguyệt động phủ bên trong. Tám đầu cơ thùng nước xiềng xích trong nháy mắt co vào, nghiêng cắm ở trên bệ đá cổ kiếm Chu Tiên, thân kiếm phát ra một trận long long. Sau đó trực tiếp phá vỡ hang đá, phóng lên tận trời, hướng về phía trước núi Thông Thiên Phong mà đi. Toàn bộ Huyễn Nguyệt động phủ, nhất thời thanh thế to lớn. Ngay tại lĩnh hội thiên thư Lục Trần phát giác được dị thường, vội vàng đi ra Huyễn Nguyệt động phủ, vừa hay nhìn thấy Chu Tiên kiếm bay trên trời một màn. Xảy ra chuyện gì rồi? Lại muốn vận dụng Chu Tiên kiếm? Lục Trần trong lòng kinh nghi, sau đó cảm giác khuyết tán, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Sáu vị đỉnh phong võ đế khí tức. Ngay tại hắn muốn rời khỏi nơi đây, tiến về Thông Thiên Phong điều tra một phen lúc. trong cảm nhận của hắn xuất hiện một người khác khí tức. Lâm Tuyết Vi. Chương 46, Chu Tiên xuất thế gặp nhau lần nữa. Lâm Tuyết Vi đứng tại tổ sư từ đường trước, nhìn lấy cái kia mới tinh như lúc ban đầu nhà gỗ, ngây người rất lâu. Trong nhà gỗ, không có một ai, hết thể như trước. Tổ sư từ đường bên trong, nhang đèn sớm đã đốt hết, giống như là rất lâu không người đến qua. Thì liền bàn thờ phía trên, đều có một tầng tỉ mỉ cho. Đại thúc, ngươi ở đâu? Nửa ngày, Lâm Tuyết Vi mới la lớn, trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc trước, vị đại thúc kia cứu nàng nhất mệnh, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này mà bị Thanh Vân Tông trách phạt? Đã bị giết. Đây chẳng phải là nói, mình cũng không cách nào đạt được Lục Trần tin tức. Lâm Tuyết Vi không khỏi khẩn trương, tại toàn bộ phía sau núi bắt đầu thám thức tìm tòi. Nàng hy vọng, sự tình sẽ không giống nàng trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Thế nhưng là, tìm rất lâu, nàng đều chưa từng tìm tới người kia bóng người. Lại tại lúc này, hậu sơn cấm địa bên trong, một đạo ngọc bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, mang theo hung lệ chi khí, bao phủ toàn bộ phía sau núi. Cái đó là Chu Tiên kiếm. Lâm Tuyết Vi không khỏi cảm giác khắp cả người phát lạnh, đôi mắt đẹp lấp lóe. Năm đó, nàng lưu lạc đầu đường, bị Huyền Minh Quỷ Đế thu dưỡng. Huyền Minh Quỷ Đế nói cho thân thế của nàng, cha mẹ của nàng chính là trong ma giáo cao tầng, sau bị chính đạo nhân sĩ lấy Chu Tiên kiếm chém giết. Đồng thời, cha mẹ của nàng tại trước khi chết nói, muốn Lâm Tuyết Vi đoạt lại Chu Tiên kiếm, diệt đi năm đó tham dự đồ sát ma giáo chính đạo thế lực, vì bọn họ báo thù. Khi còn bé, Lâm Tuyết Vi đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nhưng theo nàng đi vào Thanh Vân Tông về sau, gặp Lục Trần, ý nghĩ của nàng bắt đầu có một chút cải biến. Lục Trần thường xuyên kể chuyện xưa cho nàng nghe, trong đó có một lần, Lục Trần nói một câu nói, để cho nàng ấn tượng mười phần sâu sắc. Chính mình nghe được, nhìn đến, chưa hẳn đều là chính xác, chân tướng của sự thật cũng mười phần tàn khốc. Khi đó, Lâm Tuyết Vi mới bắt đầu hoài nghi lên thân thế của mình. Đồng thời nàng cũng muốn biết chính mình chân chính thân thế. Chỉ là, nàng mặc dù biết, nhưng nàng minh bạch, đây hết thảy, chỉ sợ chỉ có Huyền Minh Quỷ Đế biết được. Mà nàng cũng không thể không lưu tại Huyền Minh Quỷ Đế bên người, yên lặng tăng lên thực lực của mình, giữ lại lá bài tẩy của mình. Yên tĩnh chờ đợi ngày nào đó đến. Có lẽ, đạt được Chu Tiên kiếm, thì có thể biết mình thân thế đi. Lâm Tuyết Vi không khỏi nghĩ như vậy. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Lục Trần, trong óc nàng lại tràn đầy người kia bóng người. Lục Trần, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ta không trách ngươi gạt ta. Ngươi nhanh điểm xuất hiện có được hay không? Lại tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại nàng bên tai vang lên. Tuyết Vi, làm sao ngươi tới nơi này? Lục Trần một cái lắc mình, xuất hiện ở trước mặt nàng, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Sớm tại bị vạch trần thân phận về sau, Lục Trần thì đã sớm khôi phục bản thân mình tướng mạo, không có giấu giếm thân phận của mình tất yếu. Chỗ lấy giờ phút này, hắn vẫn như cũng là cái kia người 20 tuổi thanh niên. Toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn giật, lộ ra ý cười, giống như đông ánh sáng mặt trời, giống như có thể hòa tan băng tuyết. Lục Trần. Thật là ngươi. Lâm Tuyết Vi cảm giác mình là nghe lầm, đại não đều có chút óng ọng, giống như là đang nằm mơ. Nhưng là trước mắt người này, quen thuộc như vậy, lại làm sao có thể là nằm mơ. Nhưng nàng có chút không dám tin, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Mười mấy năm qua, bao nhiêu lần, ở trong giấc mộng gặp gỡ. Lại lần nữa gặp gỡ, nàng lại có chút không thể tin. Đương nhiên là ta. Lục Trần cười khẽ. Lâm Tuyết Vi không nói gì, chỉ là một đôi mắt phượng bên trong đột nhiên sương mù mông lung, nước mắt bất tranh khí rớt xuống. Người nào cũng không biết, tại nàng bất lực nhất thời điểm, gặp một cái có thể đi vào nàng thế giới người, là dạng gì cảm giác. Nhưng Lâm Tuyết Vi biết, người này cả một đời đều sẽ trong lòng của nàng chỗ sâu nhất, không cách nào xóa đi. Mà hắn, chính là Lục Trần. Tại nàng bàng hoàng lúc, sẽ cho nàng hy vọng, cổ vũ. Tại nàng không vui lúc, hội an ủi nàng, đùa nàng cười. Tuy nhiên Lâm Tuyết Vi không trải qua nhân sự, không biết cái gì là ái tình, nhưng nàng biết, cả đời này, không phải hắn không thể. Cho dù là từ bỏ hết thảy, nàng cũng nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn. Tại sao khóc? Có phải hay không nhớ ta? Lục Trần nụ cười cứng đờ, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn chậm rãi giơ tay lên, muốn đem khỏe mắt nàng nước mắt lau khô. Có quỷ mới muốn ngươi. Ta không có khóc. Lâm Tuyết Vi hất ra Lục Trần tay, xoay người sang chỗ khác, chính mình dùng góc áo lau khô nước mắt, nhưng là nước mắt vẫn là ngăn không được tuôn ra. Gần 15 năm, cuối cùng tạm biệt. Có thể nàng không muốn để cho nàng nhìn thấy chính mình mềm yếu dáng vẻ. Chính mình thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tường vi nữ ma. Lục Trần xấu hổ cười một tiếng, thu tay về. Lại tại lúc này, Lâm Tuyết Vi đột nhiên hừ một tiếng, đem Lục Trần tay kéo lên, đặt ở trên vai của nàng, cái này lầu gỗ. Thằng nốc. Lục Trần sững sờ chỉ chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được chóp mũi truyền đến hương thơm, tựa hồ hết thảy trước mắt đều biến đến tốt đẹp như vậy. Lâm Tuyết Vi khuôn mặt tường đỏ, nhắm hai mắt lại, hy vọng thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. Tại lúc này, bọn họ đều đã quên đi, trên trời còn bay lên một thanh Chu Tiên kiếm. Tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có lẫn nhau. To lớn cổ kiếm Chu Tiên, xẹt qua hư không, mang theo một vệt trắng ngọc trùng sáng, trực tiếp đã rơi vào Đông Phương Hạo Hiên trong tay. Chu Tiên tới tay, nhất thời hóa thành dài ba thước ngắn. Đông Phương Hạo Hiên cảm giác được một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức tự trên thân kiếm truyền ra, theo thân thể của hắn huyết mạch, xâm nhập vào hắn thần cung bên trong, muốn thôn phệ ý chí của hắn. Đây là thần kiếm phệ chủ. Đông Phương Hạo Hiên lần thứ nhất thôi động Chu Tiên, nhưng hắn được chứng kiến người khác sử dụng Chu Tiên, cơ hồ trong nháy mắt thì hiểu được. Nhất thời cắn đầu lưỡi một cái, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đó chính là chúng ta Thanh Vân Tông trấn tông chí bảo Chu Tiên kiếm sao? Vô số Thanh Vân đệ tử mặt lộ vẻ kỳ sắc, kinh ngạc vô cùng, trong mắt có nồng đậm hiếu kỳ cùng cực kỳ hâm mộ. Một số ma giáo đệ tử cũng đồng dạng nhìn qua Chu Tiên kiếm, hết sức kích động, lộ ra khát vọng cùng tham lam. Thần kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Nếu là có thể đạt được thần kiếm, bọn họ liền có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ tiếc, tại cái kia Thông Thiên Phong trên không, còn có 6 tên võ đế. Hào kiếm. Tinh Túc kiếm đế nhìn thấy Chu Tiên kiếm thứ nhất mắt, chính là kinh thán. Hắn là kiếm si, thích nhất cùng kiếm liên hệ. Trước kia, hắn cảm thấy trong tay hắn vệ huyết ma kiếm, cũng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm, thì liền danh kiếm Sơn Trang Tám Chuôi danh kiếm, Tàng Phong Cốc Thiên Nộ kiếm, còn có thập đại danh kiếm trên bảng kiếm đều không thể cùng hắn vệ huyết ma kiếm sánh ngang, thậm chí cũng không xứng cùng vệ huyết ma kiếm so sánh. Nhưng giờ phút này, Chu Tiên kiếm đi ra trong nháy mắt đó. Hắn cũng cảm giác được vệ huyết ma kiếm không tự chủ được run rẩy lên. Đó là e ngại. Đây là mấy ngàn năm qua, Tinh Túc kiếm đế lần thứ nhất cảm nhận được phệ huyết lan truyền ra e ngại tâm tình. Hiển nhiên, phệ huyết ma kiếm không bằng Chu Tiên kiếm. Bất quá, hắn lại không thế nào muốn Chu Tiên kiếm. Hắn từ nhỏ cùng phệ huyết ma kiếm tánh mạng giao nhau, có thể nói, kiếm còn người còn. Phệ huyết ma kiếm đã không chỉ là kiếm của hắn, càng là mệnh của hắn. Không có phệ huyết ma kiếm, chiến lực của hắn thậm chí còn không bằng một cái bình thường võ đế. Ngược lại là Sâm La Ma đế trong mắt, không thể tránh né lóe qua một vệ tham lam. Hắn có thể cảm giác được Chu Tiên kiếm phía trên cái kia tán phát cái kia cỗ hung sát chi khí. Cái này cùng hắn ma khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu là Chu Tiên kiếm có thể để cho hắn sử dụng, hắn có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng Tinh Túc kiếm đế. Chương 47, không cho phép hôn mặt, thành thần chi mê. Đây chính là Chu Tiên kiếm A, quả nhiên danh bất hư truyền. Trích Tinh Hoa đế trong mắt để lộ ra hiếu kỳ. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy một thanh này trong truyền thuyết kiếm. Nhìn thấy Chu Tiên kiếm xuất hiện, Huyền Minh Quỷ đế lộ ra một nụ cười đắc ý. Chu Tiên kiếm vừa ra, nhất định thây nằm 10.000 dặm. Cái này cách kế hoạch của nàng, lại tới gần một bước. Đông Phương Hạo Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, đứng tại tiên hạc phía trên, nhưng hắn quanh thân lại quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt huyết khí, xem ra giống như một tôn tuyệt thế kiếm ma. Đối mặt với Đông Phương Hạo Hiên, ma giáo bốn vị võ đế sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bọn họ có thể cảm giác được, thời khắc này Đông Phương Hạo Hiên, thực lực đã đạt đến một loại cực hạn. Đó là trên cái thế giới này, mạnh nhất tồn tại. Cho dù cùng là cựu phẩm võ đế, nhưng bọn hắn cảm giác giữa lẫn nhau có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đông Phương Hạo Hiên trong ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng, tay nâng Chu Tiên, hét lớn một tiếng, liền thiên địa đều là chấn động. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên trời cao, mây đen bất ngờ xuất hiện, gió dục mây vẩn, thiên lôi cuộn cuộn. Vô số người run rẩy, mây đen giả thiên tế nhật, bạch thiên trong nháy mắt hóa thành hắc dạ, tựa hồ tận thế hàng lâm. Xoẹt một tiếng, một đạo như là thùng nước lớn nhỏ màu tím lôi đỉnh xé mở tầng tầng mây đen, giống như một đầu phẫn nộ lôi long bay thẳng mà xuống, chui vào Chu trong tiên kiếm. Lôi đỉnh chi lực rót vào Chu trong tiên kiếm, toàn bộ Chu tiên kiếm đều biến thành màu tím, trên đó điện quang lưu chuyển, ẩn chứa thiên địa chi uy, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Một chiêu này thần kiếm ngự lôi chân quyết, chính là Thanh Vân Tông tứ đại đế cấp võ kỹ bên trong một loại. Nếu muốn nói uy lực, thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực thậm chí vượt qua Vạn Kiếm Quy Tông. Chỉ là, muốn tu luyện thần kiếm ngự lôi chân quyết điều kiện, so với Vạn Kiếm Quy Tông càng hà khắc hơn. Lúc trước, Thanh Vân Tông tứ đại thái thượng trưởng lão, các tu một bộ Thanh Vân đế cấp võ kỹ, đều là đã tu tới đỉnh phong. Đông Phương Hạo Hiên chính là tu luyện thần kiếm ngự lôi chân quyết. Có loại này thần binh cổ kiếm Chu Tiên làm dẫn, có khả năng khống chế thiên lôi chi lực, viễn siêu trước kia mỗi một lần. Chính là Đông Phương Hạo Hiên, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực chân chính. Thiên địa văn vật, tại hắn cái này một kiếm phía dưới, đều không thể may mắn thoát khỏi. Một bên khác, tổ sư từ đường trước nhà gỗ, Lục Trần cùng Lâm Tuyết Vi ôm nhau cùng một chỗ, như là một đôi không hỏi thế sự thần tiên quyến lữ.
A,
cái gì? Ngươi vẫn luôn tại Thanh Vân Sơn.
À, ta nhớ ra rồi, lúc trước cứu ta cái kia đại thúc nguyên lai là ngươi, ta liền nói làm sao như vậy nhìn quen mắt.
Ngươi.
Vậy ngươi tại sao muốn gặp ta?
Ngươi quá phận.
Lâm Tuyết Vi nghe được Lục Trần thẳng thắn, nhất thời tức giận đến đứng dậy, mân mê miệng oán giận nói, một bức tức giận bộ dáng.
Ách, ta cũng là bị bất đắc dĩ, ta nhận lầm tốt ta.
Lục Trần bất đắc dĩ buông tay.
Lại nói, ngươi không phải cũng gặp ta.
Ta nào có.
Người khác nói mỏ.
Lâm Tuyết Vi phản bác.
Ngươi cho ta ngu ngốc à, ngươi không phải ma giáo phái tới sao?
Ngươi có phải hay không vì Chu Tiên kiếm tới?
Lục Trần phát hiện Lâm Tuyết Vi bí mật nhỏ, trong lòng không hiểu thoải mái.
Ngươi làm sao lại biết?
Đúng, ngươi không phải người bình thường sao?
Làm sao lại tu luyện?
Khi nào thì bắt đầu sự tình a?
A nha, ngươi cái này tiểu hỗn đản, đầy miệng đều là nói láo, cái kia ngươi lúc trước nói những cái kia, có phải hay không cũng là giả?
Ngươi căn bản cũng không muốn ta đúng hay không?
Ngươi nói muốn cùng ta ở chung một chỗ cũng là giả đúng hay không?
Lâm Tuyết Vi không buông tha, hai tay chống nạnh, rất nhiều nhao nhao một trận ý tứ, không nghị luận không nói đến thắng, dù sao không thể yếu đi khí thế của mình.
Chính mình là lừa hắn không sai, có thể đây không phải là sợ hắn hù dọa sao?
Chính mình thế nhưng là hảo tâm đâu?
Có thể ngươi gạt ta thì không đúng a?
Mặc kệ,
ta mới không sai.
Đúng, chính là như vậy.
Ngươi muốn là phản bắt ta, vậy ngươi nói nhất định đều là giả.
Lục Trần há to miệng, bất đắc dĩ buông tay, nỗ lực cùng một nữ nhân giảng đạo lý, bản thân liền là không có đạo lý gì.
Nam tử hán đại trượng phu, cùng một cái nữ lưu thế hệ tính toán cái gì?
Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt?
Ngươi.
Lâm Tuyết Vi càng tức.
Không có a.
Nào có.
Ngươi thừa nhận gạt ta đúng hay không?
Ta không có lừa ngươi, ta nói đều là thật.
Thế nhưng là, ngươi rõ ràng sẽ tu luyện, khi nào thì bắt đầu?
Ách, theo gặp phải ngươi thời điểm, ta liền đã tông sư a.
Tốt, còn nói không có gạt ta, khó trách ta dạy ngươi tu hành ngươi cũng không nguyện ý, khi đó ngươi khẳng định ở trong lòng vụng trộm cười ta.
Ta không.
Ta thật không có.
Ta mặc kệ.
Đối hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đáp đúng, ta thì không trách ngươi.
Hỏi đi.
Nếu như ta là ma giáo,
ngươi sẽ để ý sao?
Tại Lâm Tuyết Vi trong mắt, Lục Trần vẫn luôn là Thanh Vân Tông người.
Chính ta bất lưỡng lập, là nàng từ nhỏ đến nay liền bị quán thâu lý niệm.
Không biết ta.
Lục Trần không có vấn đề nói.
Thật sao?
Vậy ta nếu là nói ta là cái kia tưởng vi nữ ma đâu?
A.
Lục Trần sửng sốt, chợt im lặng.
Hắn mặc dù biết Lâm Tuyết Vi là người trong ma giáo, có thể vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Tuyết Vi thế mà lại là cái kia hung danh chiêu lấy tưởng vi nữ ma à.
Hai cái này tính cách, thật sự là chênh lệch quá lớn đi.
Sao rồi?
Tại sao không nói chuyện?
Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta rồi?
Không có.
Nguyên lai ngươi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a.
Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chậc chậc, đến để tiểu gia hôn một cái.
Lục Trần sửng sốt rất lâu, có điều rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng là không kỳ quái, như Lâm Tuyết Vi như vậy dung mạo, được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tựa hồ cũng rất bình thường.
Đến tại cái gì nữ ma không nữ ma, trong mắt hắn, cũng là đơn thuần như vậy đáng yêu có tiểu tỷ khí Lâm Tuyết Vi thôi.
Lấy đánh.
Không cho phép thân.
Chỉ cho hôn mặt.
Lâm Tuyết Vi xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng mười phần mong đợi.
Nhưng nàng đợi đã lâu, đều không thể đợi đến Trầm Thiên Tài một thân dầu chải tóc, không khỏi lặng lẽ mở mắt ra, lộ ra một tia khe hở, lại phát hiện Trầm Thiên Tài giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn phía Thông Thiên Phong phương hướng.
Mà nàng giờ phút này, nhưng cũng là một mặt kinh ngạc, một đôi mắt đẹp bên trong trận thật lớn.
Chỉ thấy bầu trời mây đen nhấp nhô, lôi tiếng nổ lớn, một đạo cự đại lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân ở đám mây Chu Tiên kiếm phía trên.
Sâm La, làm sao bây giờ?
Trích Tinh Hoa Đế giờ phút này đã sớm hoa dung thất sắc, sớm đã không còn lúc trước thong dong bình tĩnh, đành phải nhìn về phía Sâm La Ma Đế.
Sâm La Ma Đế làm sao có thể biết rõ nói sao làm, hắn hiện tại cũng rất hoảng, thậm chí có chút hối hận.
Hắn đánh giá quá thấp Thanh Vân Tông nội tình.
Hắn vốn cho là, bốn vị ma giáo võ đế xuất thủ, cầm xuống Thanh Vân căn bản không cần chút sức lực.
Nhưng bây giờ, Đông Phương Hạo Hiên thực lực, hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn.
Cái này cơ hồ đã đến gần vô hạn tại thần tầng thứ.
Làm sao có thể cản?
Căn bản cản không được.
Tinh Túc Kiếm Đế nguyên bản trên thân ngưng tụ chiến ý cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán.
Hắn tu luyện vô địch chi tâm, tựa hồ cũng tại lúc này từng khúc vỡ nát.
Có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn biến đến sắc bén lên.
Loại này lực lượng, mới là hắn theo đuổi.
chỉ có Huyền Minh Quỷ Đế, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từng biến qua. Hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Theo nàng đạt được quỷ tu chi pháp thời điểm, liền đã đang mưu đồ đây hết thảy. Nàng hiện tại, bất quá là muốn mượn Đông Phương Hạo Hiên lực lượng, trừ rơi ma giáo mấy cái này võ đế, mà nàng đạt được thiên thư. Đến mức Chu Tiên Kiếm, thử. Chu Tiên Kiếm xuất thế, nhất định gây nên sóng to gió lớn, thiên hạ đại loạn thời điểm, càng lợi cho nàng tìm còn lại thiên thư. Nam quyển thiên thư, ẩn chứa thành thần bí mật. Lúc trước, chính ta đại chiến nguyên nhân căn bản, chính là cái này. Đợi đến nàng nắm giữ cố lực lượng kia, nàng cũng có thể tái tạo nhục thân, thoát khỏi hồn thể, tìm tới Nam Cung Mặc cái kia phụ tâm nhân, hảo báo năm đó phụ lòng mối thù. Chương 48, một kiếm chi uy. Người cuối cùng cũng chết. Ma giáo thế mà công tới. Lục Trần đứng tại tổ sư từ đường trước, nhìn qua trên tầng mây hư không cái kia kinh thiên nhất kiếm, trong mắt có kiên kỵ. Loại này lực lượng, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn cái này nhất phẩm kiếm đế, nếu là gặp gỡ, chính là hắn có vạn kiếm quy tông, chỉ sợ một chiêu cũng có thể để hắn trọng thương, thậm chí là vỡ lạc. Đây chính là thiên lôi chi lực, thiên uy vô cùng. Thanh Vân Tông truyền thừa vài vạn năm nội tình, quả nhiên không phải tầm thường. Bất quá, hắn có thể nhìn ra, Đông Phương Hạo Hiên thôi động cố lực lượng này có chút miễn cưỡng, tuy nhiên xem ra cường đại, nhưng lấy hắn hiện tại này tấm thân thể, muốn trưởng khống loại này không thuộc về tự thân tu luyện tới lực lượng, độ khó khăn 10 phần to lớn, một cái sơ sẩy, liền sẽ tự bạo bỏ mình. Cho dù khống chế được, chỉ sợ Đông Phương Hạo Hiên trôi trả ra đại giới cũng là 10 phần to lớn. Lục Trần trong lòng ngưng tụ, không nghĩ tới ma giáo tấn công núi Đông Phương Hạo Hiên không có thông báo chính mình, muốn đến là bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp nguyên nhân đi. Xác thực, loại tầng thứ này chiến đấu, Lục Trần không có cái gì nắm chắc tất thắng. Bất quá, nếu như Đông Phương Hạo Hiên không địch nổi lời nói, hắn vẫn là có ý định xuất thủ tương trợ Thanh Vân Tông. Hắn bây giờ có được lấy Long Lân Phượng bị y y, có thể tăng lên hắn một cái đại cảnh giới. Trước mắt là nhất phẩm kiếm đế, nhưng cái thế giới này cực hạn chính là võ đế. Cho nên hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là cái cửu phẩm võ đế. Mà đối diện bốn vị ma đế, mỗi cái đều là thành danh đã lâu nhân vật, đều có lấy thực lực không tầm thường, căn bản không thể lấy phổ thông võ đế để cân nhắc. Bằng không mà nói, bọn họ cũng không có thể trở thành ma giáo các đại thế lực trưởng giáo. Nhưng cho dù không địch lại, Lục Trần cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên Lục Trần hết sức cẩn thận, ngàn phần sợ phiền phức, vạn phần sợ chết. Nhưng hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Chính mình đã đáp ứng Đông Phương Hạo Hiên, thì tuyệt không thể nuốt lời. Cái này không chỉ có là võ đạo tâm ma vấn đề, càng là hắn một loại kiên thủ nguyên tắc. Bất quá đây hết thảy đều muốn xem bọn hắn chiến đấu kết quả. Như không tất yếu, hắn là thật không muốn cùng bốn vị võ đế là địch. Sẽ chết. Đông Phương Hạo Hiên cũng không nói gì, đến bực này thời khắc mấu chốt, tất cả nhi nữ tư tình đều đã bị hắn không hề để tâm, cho dù là người yêu, vì Thanh Vân Tông, hắn cũng không thể không ra tay. Tay của hắn bắt đầu run rẩy lên, hắn có chút khống chế không nổi cỗ lực lượng này. Vâng! Lại tại lúc này, lôi kiếm hoành không chém xuống, thiên địa tựa hồ cũng tại lúc này bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, các loại âm bạo thanh bên tai không dứt. Nhìn qua lấy một loại cực tốc chém xuống thần kiếm ngự lôi chấn quyết, Sâm La Ma Đế ba người thần sắc nghiêm nghị, không thể không thôi động toàn lực ngăn cản. Đứng núi chịu sào, chính là Sâm La Ma Đế. Bành! Một tiếng vang trầm, lôi kiếm phủ đầu chém xuống, Sâm La Ma Đế trước người đủ vài trượng dày ma khí hộ cháo chưa có thể kiên trì đến một hơi, liền bị thần kiếm ngự lôi chân quyết phát ra cái kia một nói cự đại lôi đỉnh cho một phân thành hai. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, một vị cựu phẩm võ đế tại chỗ vẫn lạc. Vô số năng lượng bay ra, đem chọn cái thông thiên phong phía trên cung điện lầu các hết thể phá hủy, hóa thành từng mảnh phế tích. Một số người không tránh kịp, trực tiếp tại cố năng lượng này chút xuống phía dưới hoanh thành huyết cạt bã, thì liền một số võ hoàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cách khá xa một số võ giả, cũng là bị cố này sóng xung kích đẩy lui thật xa, máu tươi trực phún. Thế mà, giữa không trung, lôi kiếm thế đi không giảm, lại lần nữa bao phủ Trích Tinh Hoa Đế ba người. Trích Tinh Hoa Đế phòng ngự còn chưa tế lên, liền bị cái này cố kinh khủng sóng xung kích cho vỡ nát. Bách dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tay cầm tinh nguyệt cầm, toàn lực kích thích dây đàn, tốc độ cực nhanh, nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy tay của nàng. Theo nàng mỗi một lần kích thích, ở tại quanh thân, đều sẽ hình thành từng mảnh phấn hồng sắc cánh hoa. Những thứ này cánh hoa mỗi một mảnh đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Ngàn vạn cánh hoa gần như trong nháy mắt thành hình, đem một mực bao khỏa. Cũng tại lúc này, lôi kiếm rơi xuống. Cách. Một tiếng vang dọn. Ngàn vạn cánh hoa tại trong khoảnh khắc phá nát, tan ra bốn phía, lộ ra ẩn thân trong đó Trích Tinh Hoa Đế. Trích Tinh Hoa Đế khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt hoảng hốt, thừa dịp cái này đánh xuống một đòn khe hở, vội vàng xé rách không gian hướng về nơi xa chạy đi. Tinh Túc Kiếm Đế thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới liền Trích Tinh Hoa Đế thành danh tuyệt chiêu, đều không thể ngăn trở một kích này, bị trong nháy mắt trọng thương. Nhưng lúc trước Đông Phương Hạo Hiên khí thế đã sớm đem hắn khóa chặt, chính là xé rách không gian loại thủ đoạn này cũng vô pháp tránh né, chỉ có thể kiên trì đón đỡ. Bất quá may ra, lôi kiếm dù chưa tiêu tán, nhưng uy lực lại không lớn bằng lúc trước. Tinh Túc Kiếm Đế hét dài một tiếng, trong tay Phệ Huyết Ma kiếm đưa ngang trước người, vô biên huyết khí tại quanh người hắn hình thành một cái biển máu, cả mảnh trời hư không đều là bị nhuộm đỏ. Biển máu này chính là Tinh Túc Kiếm Đế tu luyện mấy trăm năm một chiêu phòng ngự tuyệt kỹ, chỉ cần đi vào biển máu phạm vi thì lại nhận cực lớn hạn chế, lực công kích trên diện rộng yếu bớt. Thần kiếm ngự lôi chân quyết phát ra lôi kiếm cũng tại lúc này tìm được Tinh Túc Kiếm Đế. Soạt. Biển máu căn bản không thể ngăn cản Tinh Túc Kiếm Đế nửa phần, liền đã phá vỡ biển máu, giống như đem trọn cái biển máu một phân thành hai, thẳng đến thân ở chính trung tâm Tinh Túc Kiếm Đế. Tinh Túc Kiếm Đế đem Phệ Huyết Ma kiếm quét ngang, cản trước người, nỗ lực ngăn cản. Sau một khắc, thân thể của hắn liền bị cái này một cỗ cự lực cho hoanh bay ra mấy vạn trượng, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Huyền Minh Quỷ Đế đứng tại sau cùng, một mực bất động thanh sắc, hóa thân quỷ vụ hướng thẳng đến Đông Phương Hạo Hiên phương hướng di động. Mọi chuyện cần thiết đều là phát sinh ở trong chớp mắt, người khác căn bản là không có cách thấy rõ. Cũng tại một kiếm này phóng thích về sau, Đông Phương Hạo Hiên cả người tựa hồ bị rút khô tất cả lực lượng, chán nản ngã xuống, thân thể từng khúc vỡ nát, hóa thành từng đạo huỳnh quang bay ra. Hắn nhìn phía thân mặc hắc bào Huyền Minh Quỷ Đế, có một vẻ tiếc hận, bất quá trong lòng hắn cũng không hối hận, đây hết thảy đều là hắn lựa chọn của mình. Tại tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn cũng nhìn về phía hậu sơn cấm địa vị trí, tựa hồ xuyên thấu hư không, thấy được đứng tại tổ sư từ đường trước người thanh niên kia, dần dần thoải mái. Đời này tiếc nuối, cuối cùng có một cái hoàn thành. Ngược lại cũng đáng. Hắn vốn là người bình thường, bằng vào bí pháp cùng đã từng đối với võ đế cảnh giới càng ngộ, mới có thể khống chế cố lực lượng này. Giờ phút này, thân thể của hắn cũng tại cố này sức mạnh mạnh mẽ phía dưới bị triệt để phá hủy. Nhưng là, hắn phát ra thần kiếm ngự lôi chân quyết thế đi không giảm, ép thẳng tới tứ đại võ đế. Tiền bối. Lục Trần có chút tiếc hận. Đông Phương Hạo Hiên cho hắn ấn tượng không thể nghi ngờ là cực tốt. Theo đi vào cái thế giới này, làm cho hắn có như vậy cảm xúc, cũng bất quá mấy người thôi. Nếu như có thể, hắn đổ thật nguyện ý cùng Đông Phương Hạo Hiên trở thành bạn vong niên. Nhưng hiện thực thường thường không phải chuyện cổ tích, không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Có điều rất nhanh, Lục Trần liền nghĩ thoáng, nhớ tới một câu chuyện xưa. Người cuối cùng cũng chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Đông Phương Hạo Hiên cả đời đều vì Thanh Vân Tông. Vì thiên hạ thương sinh, có thể vì mình để ý nhất Thanh Vân Tông mà chết, cũng là chính hắn lựa chọn. Cái chết như thế, có lẽ so với hắn chết giả, càng có thể khiến người ta nhớ kỹ đi. Chương 49, lưỡng bại câu thương, tổn thất nặng nề canh thứ hai, cầu. Đông Phương Hạo Hiên vẫn lạc một khắc này, Chu Tiên Kiếm cũng tại lúc này tuột tay. Nhưng là, Chu Tiên Kiếm nhưng lại chưa trực tiếp rơi xuống, mà chính là hướng về hậu sơn cấm địa bay đi. Hiển nhiên, tại trước khi chết, Đông Phương Hạo Hiên thì đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Huyền Minh Quỷ Đế có lòng muốn đi cầm Chu Tiên Kiếm, nhưng thần kiếm ngự lôi chân quyết một kích cuối cùng, cũng hướng về nàng mà đến. Đây là Đông Phương Hạo Hiên hội tụ thanh vân tất cả linh mạch bên trong linh khí sử dụng Chu Tiên Kiếm thi triển một kích mạnh nhất. Uy lực không thể ngăn cản. Tức cũng đã chém giết một tên cửu phẩm võ đế, trọng thương hai tên cửu phẩm võ đế. Nhưng lực lượng, nhưng như cũ cường hãn như vậy. Chính là Huyền Minh Quỷ Đế toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp ngăn cản một kiếm này. Huống chi, bây giờ nàng chính là âm khí hội tụ quỷ hồn chi thể. Cửu Thiên Thần Lôi, vốn là trên đời này chí cương chí dương chi vật, đối với quỷ hồn tới nói, có tuyệt đối khắc chế. Là lấy, cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực, hơn xa còn lại. Đây cũng là Đông Phương Hạo Hiên đã sớm tính toán tốt lắm. Hắn một chiêu này, muốn đồng thời chém giết bốn vị cửu phẩm đỉnh phong võ đế, không thể nghi ngờ nói chuyện viển vông. Nếu là hắn thực lực chân chính ngược lại cũng thôi, nhưng, hắn chỉ là dùng bí pháp thôi động mà thôi. Lực lượng biến mất tốc độ quá nhanh. Nếu như không phải Chu Tiên Kiếm, hắn liền một tên võ đế đều không thể chém giết. Một cái đỉnh phong võ đế như thế nào chết đi dễ dàng như thế. Mục đích của hắn, cũng chỉ là trọng thương bốn người, sau đó bảo toàn Thanh Vân Tông. Huyền Minh Quỷ Đế ánh mắt lộ ra một vệt mù mịt, nàng tại lúc này cũng coi như minh bạch Đông Phương Hạo Hiên mục đích. Cái này không thể nghi ngờ làm rối loạn kế hoạch của nàng. Nguyên bản nàng coi là Đông Phương Hạo Hiên khi lấy được Chu Tiên Kiếm về sau, sẽ đại khai sát giới. Nhưng chưa từng nghĩ, Đông Phương Hạo Hiên lại bởi vì không chịu nổi cố lực lượng kia mà trực tiếp vẫn lạc. Bất quá, bây giờ nàng chỉ cần có thể đoạt được thiên thư, Thanh Vân Tông cái gì, căn bản không cần nàng tự mình xuất thủ. Đông Phương Hạo Hiên vẫn lạc tin tức vừa truyền ra đi, tự sẽ đại loạn. Trong mắt của nàng, cũng không đồng tình thương tiếc. Đảo mắt nhìn về phía thần kiếm ngự lôi chấn quyết, từng đoàn hắc vụ đem nàng bao khỏa. Suy suy. Hắc vụ không ngừng bị tan rã, huyền minh quỷ đế trước mặt phòng ngự cũng tại trong khoảnh khắc cáo phá. Nhưng, thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng bởi vì lực lượng hao hết, cuối cùng tan thành mây khói. Thừa dịp mây đen che giấu, huyền minh quỷ đế cũng không quay đầu lại hướng về hậu sơn cấm địa tiến đến. Nàng cũng không biết Trích Tinh Hoa đế cùng Tinh Túc kiếm đế sẽ không trở về, nhất định phải mau chóng đạt được thiên thư. Nàng bây giờ cũng đã thụ thương, thực lực hạ thấp lớn, nếu là gặp lại còn lại võ đế, nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thông Thiên Phong một chỗ còn sót lại núi xanh phía trên. Ha ha ha, bây giờ lưỡng bại câu thương, Đông Phương Hạo Hiên đã vẫn lạc, hậu sơn cấm địa không người trông coi, xem ai còn có thể ngăn cản ta. Mạc Vấn Thiên cũng biết Đông Phương Hạo Hiên vẫn lạc, hắn trong ngọc bội cái vị kia tồn tại, đã từng thế nhưng là đệ nhất ma thần, loại tầng thứ này chiến đấu, tự nhiên không gạt được hắn. Ngay sau đó, Mạc Vấn Thiên trong mắt lóe lên một vệ hỏa nhiệt, vội vàng khởi hành, hướng về hậu sơn cấm địa phương hướng đi đến. Hiện tại, là toàn bộ Thanh Vân Tông thứ nhất thư giãn thời điểm, cũng chính là hắn lấy được thiên thư đại thời cơ tốt, nếu là có khả năng, liền Chu Tiên kiếm hắn đều muốn cùng nhau lấy đi. Dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy Đông Phương Hạo Hiên bằng vào Chu Tiên kiếm lực kháng bốn vị cửu phẩm võ đế một màn. Vô số nhân vọng lấy tình cảnh này, suy nghĩ xuất thần. Thanh Vân Thái Thượng nhất kiếm phía dưới, diệt sát một vị võ đế, trọng thương ba vị võ đế. Thật sự là quá mức rung động. Đây thật là thần tiên đánh nhau, mấy ngàn năm đều khó gặp. Hôm nay, bọn họ lại có may mắn được gặp. Thật lâu, bọn họ mới phản ứng được, Thanh Vân đệ tử tiếng gọi ầm ĩ nổi lên, vang vọng toàn bộ Thanh Vân, quanh quẩn không trung. Lấy nhãn lực của bọn họ cũng không biết Đông Phương Hạo Hiên đã vẫn lạc. Thậm chí còn coi là Đông Phương Hạo Hiên đạt đến truyền thuyết thần tiên chi cảnh. Ma giáo đệ tử cũng giống như thế, đi qua ngắn ngủi thất thần, bọn họ rất nhanh cũng đã kịp phản ứng, vội vàng hướng về Thanh Vân Sơn chạy lui. Bây giờ bốn đại ma đế đều đã bị đánh chạy, bọn họ lưu ở nơi đây không phải đợi chết ta. Nhưng Thanh Vân đệ tử có thể sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Một trận chiến này, không biết có bao nhiêu Thanh Vân đệ tử vẫn lạc. Vậy cũng là bọn họ ngày thường đồng môn sư huynh đệ. Bọn họ khua tay trong tay pháp bảo, hướng về chạy trốn ma giáo đệ tử đánh tới. Một số còn lại ma giáo thế lực võ đế võ thánh, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn quyết tâm tối lui. Vừa mới loại kia đỉnh phong chiến lược quyết đấu, chính là liền bọn họ võ đế đều không cách nào thấy rõ hư thực. Đợi đến hết thảy tán đi, năm vị võ đế đã không thấy bóng dáng. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được, Sâm La Ma đế đã bị chém giết. Sức chấn động kia, chỉ có võ đế vẫn lạc mới có thể sinh ra. Nghĩ tới đây, bọn họ không dám dừng lại thêm, sợ trễ một bước nữa, thì đi không được. Rất nhanh, ma giáo mọi người thì giống như thủy triều thối lui. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn Thanh Vân Sơn. May mắn còn sống sót Thanh Vân đệ tử cũng không để ý tự thân thương thế, kiểm điểm lần này Thanh Vân Tông tổn thất. Thiên Hạc trưởng giáo kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào đã sụp đổ hơn phân nửa Ngọc Thanh Điện, nhìn qua nơi hẻo lánh một bên cái kia đại biểu Đông Phương Hạo Hiên đã tắt hồn đăng, trong mắt hiện ra nồng đậm bi thiết. Hắn biết, Đông Phương sư thúc tổ vẫn lạc. Tuy nhiên bây giờ bại lui ma giáo, nhưng Đông Phương Hạo Hiên vẫn lạc, Thanh Vân thì gặp phải càng lớn nguy cơ. Hắn thân là Thanh Vân Tông còn sót lại một cái võ đế, cũng bị Tinh Túc kiếm đế trọng thương, muốn khôi phục lại cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài. Ma giáo tuy nhiên bại lui, nhưng bọn hắn nếu là biết được Đông Phương Hạo Hiên vẫn lạc tin tức, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, Thanh Vân Tông nhưng chính là thật hủy, liền chỗ dựa duy nhất cũng không có. Ai? Nghĩ tới đây, Thiên Hạc không khỏi phát ra một tiếng trùng điệp thở dài, một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu, để hắn trong nháy mắt xem ra tựa hồ già đi rất nhiều tuổi. Bẩm trưởng giáo, thương vong đã thống kê đi ra. Đạo Huyền kéo lấy một thân tàn phá đạo bào đi vào Ngọc Thanh Điện, hồi báo tình huống. Thiên Hạc trưởng giáo thu liễm tâm tình, hỏi, như thế nào? Thất mạch chủ phong tăng thêm mấy trăm bụi ngọn núi, chung vẫn lạc 184,000 tên đệ tử, 1,562 vị trưởng lão, võ hoàng cấp bậc trưởng lão vẫn lạc 33 vị, võ thánh 14 vị. Đạo Huyền thanh âm có chút đắng chát, tâm đều tại quặn đau, lần này Thanh Vân Tông tổn thất, thật sự là quá lớn. Trải qua mấy trăm năm trước cái kia một trận chính tà đại chiến về sau, Thanh Vân Tông thật vất vả khôi phục nguyên khí, trở thành bây giờ căn cứ chính xác nói lãnh tụ. Mà chỉ là một trận chiến này, liền tổn thất tiếp cận 40%. Bây giờ Thanh Vân Tông, đã không thể được xưng là siêu cấp thế lực. Tam đại thái thượng trưởng lão, đều là đã vẫn lạc. Mà chính mình càng là bị thương thật nặng. Chỉ sợ liền nhất lưu thế lực đều có chút so ra kém. Được rồi, ta đã biết. Thiên Hạc trưởng giáo đắng chát cười một tiếng, khoát tay áo. Sư tôn. Đạo Huyền nhìn lấy trước mắt cái thân thể này đột nhiên không người rất nhiều đích sư tôn, trong lòng đau xót. Vấn Thiên đâu? Có thể từng ra chuyện. Thiên Hạc không khỏi lắc đầu, nhớ tới Mạc Vấn Thiên. Lấy Mạc Vấn Thiên thiên phú, nếu là lại cho hắn 100 năm, nói không chừng có thể vì Thanh Vân Tông lại bồi dưỡng được một tôn võ đế tới. Nếu như ngay cả Mạc Vấn Thiên đều tại trận đại chiến này bên trong vẫn lạc, cái kia Thanh Vân coi như thật là không người nối nghiệp. Sư tôn, đệ tử một mực chưa từng nhìn thấy sư đệ, bất quá lấy sư đệ thiên phú hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đạo Huyền ngược lại là không có cái gì bất mãn, đối với Mạc Vấn Thiên thiên phú, hắn cũng có chút bội phục, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Nếu như không phải Mạc Vấn Thiên, hắn cần phải không hề nghi ngờ là Thanh Vân Tông trưởng giáo người thừa kế. Thôi. Thiên Hạc thở dài một tiếng, có chút nản lòng thoái chí, nói xong liền hướng về tổ sư từ đường đi đến. Bây giờ Thanh Vân đến trình độ này, hắn là Thanh Vân tội nhân. Hắn muốn tiến đến hướng tổ sư tạ tội. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tự giải quyết cho tốt, ngăn cản Huyền Minh canh ba, cầu. Không nghĩ tới Đông Phương tiền bối mạnh như vậy. Lục Trần lắc đầu, cuối cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên hắn không có xuất thủ, nhưng lại để hắn kiến thức một phía dưới cái gì gọi là đỉnh phong cường giả thực lực. Mấy chục năm qua, tốc độ tu luyện của hắn vô cùng nhanh. Đặc biệt là khi hiểu được đại bộ phận thiên tài tu luyện tốc độ về sau, nói thật, Lục Trần tâm lý bành trướng, thậm chí cảm thấy mình nhất phẩm kiếm đế liền có thể ngạnh hãn cửu phẩm võ đế. Nhưng theo Đông Phương Hạo Hiên cùng mấy vị này võ đế giao thủ đến xem, hiển nhiên, hắn đánh giá cao năng lực của mình. Võ đế ở giữa, mỗi một cái tiểu chênh lệch cảnh giới đều giống như danh trời. Lúc này, nội tình vẫn còn là tiếp theo, trọng yếu vẫn là đối phương thiên địa này lĩnh ngộ, có thể hay không trưởng không cái kia thần bí thiên địa pháp tắc. Thí dụ như Đông Phương Hạo Hiền, thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, đây chính là thuộc tại thiên địa pháp tắc một bộ phận. Bằng không mà nói, chính là Đông Phương Hạo Hiền lại như thế nào mạnh mẽ, cũng tuyệt không có khả năng lấy một địch bốn. Đương nhiên, ở trong đó còn có Thanh Vân Tử Tổ Sư lúc trước lưu lại Thanh Vân bí pháp quan hệ. Xem ra chính mình còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Khoảng cách vô địch, còn 10 phần xa xôi. Chí ít hiện tại, chỉ là ma giáo mấy vị cửu phẩm võ đế, đơn đả độc đấu phía dưới, Lục Trần cũng không nhất định có thể thủ thắng. Mà lại, Lục Trần cũng không biết, những tu luyện này mấy ngàn năm võ đế, có cái gì cường đại át chủ bài. Thế nào? Tiểu Lưu Manh, ai thắng? Lâm Tuyết Vi đứng ở một bên, lúc trước đại chiến thời điểm, nàng phát hiện mình cái gì cũng thấy không rõ, không khỏi nổi nóng. Bây giờ thật vất vả thấy rõ, lại là cái gì cũng không có. Nhưng nhìn Lục Trần biểu hiện, rõ ràng có thể trông thấy, bởi vậy có thể thấy được, Lục Trần so với thực lực của nàng tới nói, mạnh hơn mấy lần không thôi. Nàng đều đã yêu nghiệt như thế, mà Lục Trần quả thực tựa như là một cái quái vật. Lâm Tuyết Vi không khỏi ở trong lòng đầu đen rau muống, bất quá Lục Trần thực lực càng mạnh nàng ngược lại là càng vui vẻ. Cũng không phải bởi vì còn lại, nếu như vậy nàng liền có thể cùng Lục Trần tướng mạo tư thủ đi xuống, mà sẽ không thụ tiên phàm hạn chế. Xem như lưỡng bại câu thương đi. Lục Trần đắng chát cười một tiếng, vừa nghĩ tới Đông Phương Hạo Hiên vẫn lạc, hắn cũng có chút lòng chua xót. Dù là giống Đông Phương Hạo Hiên loại nhân vật này, cũng không thể xưng là vô địch. Như vậy đến cùng cái gì mới là vô địch? Cái này khiến Lục Trần mười phần cấp thiết nghĩ muốn tăng lên chính mình. Cái này thực sự quá không có cảm giác an toàn. Vậy ngươi có thể thấy một người mặc hắc bào người? Lâm Tuyết Vi hiếu kỳ hỏi, nàng cũng có chút bận tâm Huyền Minh mãi mãi. Tuy nhiên nàng không biết Huyền Minh quỷ đế thu dưỡng nàng dụng ý thực sự. Nhưng dầu gì cũng để cho nàng bởi vậy cải biến nhân sinh. Nếu không phải như thế, nàng thế nào lại gặp giống Lục Trần dạng này người đâu. Mà lại, Huyền Minh quỷ đế nuôi dưỡng nàng thành người, đợi nàng tuy nhiên không thật là tốt, nhưng nàng đối Huyền Minh quỷ đế lại có 10 phần cảm tình sâu đậm, chỉ là ẩn tàng đến sâu hơn. Một cái lẻ loi hữu quạng tiểu nữ hài, trong lòng chỉ là khao khát cái kia một phần thân tình ấm áp thôi. Huyền Minh quỷ đế đối đãi ngươi được không? Lục Trần biết Huyền Minh quỷ đế là thiên quỷ ngục hai đại ngục chủ một trong. Mà Lâm Tuyết Vi là thiên quỷ ngục mới thánh nữ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Lâm Tuyết Vi như thế đặt câu hỏi. Là nàng đã từng thu dưỡng ta. Lâm Tuyết Vi chi tiết nói. Ờ, nàng không chết, bất quá bị trọng thương, đã hướng tới bên này. Lục Trần hướng về phía trước chép miệng. Lâm Tuyết Vi theo Lục Trần ánh mắt nhìn, quả nhiên, phía trước một đạo hắc vụ đã cấp tốc hướng về tổ sư từ đường phương hướng chạy đến. Nàng hơi kinh ngạc nhìn Lục Trần liếc một chút, không nghĩ tới Lục Trần thế mà liền võ đế khí tức đều có thể cảm giác được. Nếu như không phải Lục Trần cốt linh không làm được giả, nàng thậm chí có chút hoài nghi Lục Trần là không là làm gì hơn ngàn năm lão quái vật. Huyền Minh quỷ đế tốc độ rất nhanh, mấy cái thời gian lập lòe, liền đã đi tới tổ sư từ đường cách đó không xa. Cảm giác của nàng bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc, có điều nàng lại chỉ là quét Lục Trần hai người liếc một chút, vẫn chưa dừng lại, mà chính là trực tiếp hướng về hậu sơn cấm địa phương hướng mà đi. Cùng thiên thư so ra, chuyện gì đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Lục Trần khẽ cau mày, đoán được Huyền Minh Quỷ Đế ý đồ, chợt mang theo Lâm Tuyết Vi nhanh chóng đi theo. Tiểu bối chớ có không biết tốt xấu, bản đế khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, nhanh chóng tối lui, thà cho ngươi khỏi chết. Huyền Minh Quỷ Đế rất nhanh liền phát hiện Lục Trần theo sau, hắc vụ hạ mặt lóe qua một vệ tức giận. Nếu không phải là Lục Trần rất giống nàng trí nhớ chỗ sâu cái kia hận nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất quên người đệ tử, chỉ sợ nàng sẽ không chút lưu tình xuất thủ đánh giết Lục Trần. Nàng còn muốn dựa vào Lục Trần, tìm tới Nam Cung Mặc, từ đó hỏi hắn một câu vì cái gì. Đến mức Lục Trần tại sao lại cùng Lâm Tuyết Vi cùng một chỗ, nàng cũng đoán được cái đại khái. Chắc hẳn, đây chính là Lâm Tuyết Vi tâm tâm niệm niệm vẫn muốn tìm tới Lục Trần đi. Còn thật sự là oan gia ngõ hẹp. Đệ tử của hắn. Nữ nhi của hắn. Bây giờ thế mà ở cùng một chỗ. Hừ hừ. Uổng bản đế dạy ngươi nhiều năm như vậy, thế nhưng là ngươi thế mà mảy may không nghe lọt tai. Xem ra ngươi đối với ta sớm đã có hoài nghi. Cha con các người hai người ngược lại thật đúng là thú vị. Huyền Minh Quỷ Đế suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Bất quá, trong nội tâm nàng mặc dù đã có sát ý, lại không có ngưng ảnh. Nàng biết Tinh Túc Kiếm Đế bọn người tuy nhiên bị thương, nhưng bọn hắn khẳng định biết bây giờ Thanh Vân Tông tình huống. Nếu là thế lực khác võ đế biết được Đông Phương Hạo Hiên vẫn lạc tin tức, rất có thể ngóc đầu trở lại, giết lên mây xanh, lấy đi Chu Tiên. Tiểu Lưu Manh, ngươi làm gì? Lâm Tuyết Vi có chút lo lắng, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng Huyền Minh Quỷ Đế tính khí, Lục Trần cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ chọc cho giận Huyền Minh Quỷ Đế. Có điều nàng mười phần nghi hoặc, vì sao Huyền Minh Quỷ Đế vì sao còn không có xuất thủ? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quan hệ hay sao? Có điều rất nhanh, nàng liền lắc đầu, phủ nhận chính mình suy đoán. Huyền Minh Quỷ Đế vô tình vô nghĩa, bất cứ chuyện gì chỉ nhìn lợi ích, bất chấp hậu quả. Bất luận cái gì ngăn cản nàng người, đều phải chết. Ta muốn thấy nhìn nàng muốn làm gì. Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng Lục Trần có chút không dám xác định. Nói thật, nếu là có thể, hắn cũng không muốn cùng Huyền Minh Quỷ Đế giao thủ. Không chỉ là bởi vì Đông Phương Hạo Hiên nguyên nhân, càng là bởi vì nàng là nuôi dưỡng Lâm Tuyết Vi ân nhân. Nếu như không phải Huyền Minh Quỷ Đế, hắn chỉ sợ đời này cũng không gặp được Lâm Tuyết Vi dạng này nữ tử. Tuy nhiên nhân quả quan hệ hết sức kỳ quái, có thể đây đúng là Lục Trần suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên, nếu là Huyền Minh Quỷ Đế mục đích là Thiên Thư cũng hoặc là Chu Tiên Kiếm, hắn là không thể nào đáp ứng. Thiên Thư hắn thật vất vả mới lĩnh hội đến một nửa, làm sao nguyện ý chắp tay nhường cho người. Lục Trần không là người hẹp hòi, nhưng rộng lượng đối tượng, giới hạn tại hắn người thân cận. Huyền Minh Quỷ Đế hiển nhiên không ở trong đám này. Mà lại, theo Huyền Minh Quỷ Đế đối đãi Đông Phương Hạo Hiên vô tình trình độ tới nói, Lục Trần cũng không cảm thấy nàng là người tốt lành gì, không có hảo cảm gì. Có thể đem Lâm Tuyết Vi bồi dưỡng thành một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, Lục Trần nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng Huyền Minh Quỷ Đế đối Lâm Tuyết Vi là thật tâm thật ý tốt. Hắn là cảm kích Huyền Minh Quỷ Đế, nhưng hắn có thể làm, nhiều nhất chỉ là không đối địch với nàng. Huống hồ Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong Thiên Thư vẫn là Chu Tiên Kiếm, đều là Thanh Vân Tông Chấn Tông chí bảo, chắc hẳn Đông Phương Hạo Hiên nếu là ở, cũng sẽ không nguyện ý để Huyền Minh Quỷ Đế lấy đi a. Chương 51, câu nói này để ta tới nói, thì tính sao thứ tư? Coi như là xem ở mấy năm này về mặt tình cảm đi. Lục Trần càng nghĩ, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Tại tổ sư từ đường 3 năm, hắn cùng Đông Phương Hạo Hiên mỗi ngày đều chạm mặt, dù chưa thâm giao, nhưng cũng quen biết, đây cũng là một phần hiếm thấy tình nghĩa. Nếu như không ra tay, như vậy Thanh Vân Tông đoạn tuyệt truyền thừa, tương lai nhưng chính là thật xuống dốc. Chính là xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cái kia tương lai thành tựu cũng 10 phần có hạn. Mà lại nếu là Chu Tiên Kiếm bực này hung lệ thần binh rơi vào ma giáo chi thủ, hậu quả khó mà lường được, sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn an toàn thai hoàng ẩm. Vì an toàn của mình, vậy hắn cũng chỉ có hạn chế thực lực của người khác. Cho nên vô luận nói cái gì, Lục Trần đều có đầu đủ lý do, đi ngăn cản Huyền Minh Quỷ Đế. Thế nhưng là, Lâm Tuyết Vi đoán được một chút nguyên nhân, có thể nàng chẳng qua là cảm thấy Lục Trần thân là Thanh Vân người, đương nhiên sẽ không để Huyền Minh Quỷ Đế nhúng chàm Thiên Thư cùng Chu Tiên Kiếm. Huống hồ, cho dù Huyền Minh Quỷ Đế thân chịu trọng thương, nhưng cũng là một cái cựu phẩm võ đế a. Lục Trần cái này mới tu luyện không đến 100 năm, muốn chống lại một cái cựu phẩm võ đế, cái kia không khỏi cũng quá khoa trương. Không có việc gì, không cần phải lo lắng, nếu là nàng không đúng những vật kia có ý tưởng, ta sẽ không đối nàng như thế nào. Dù nói thế nào, nàng cũng là ân nhân của ngươi. Lục Trần lắc đầu, nếu là thời kỳ toàn thịnh Huyền Minh Quỷ Đế, hắn không có nắm chắc tất thắng. Nhưng giờ phút này Huyền Minh Quỷ Đế đã bị Đông Phương Hạo Hiên thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết trọng thương, đối với hắn sớm đã không có uy hiếp. Huống chi, Lục Trần còn có Long Lân Phượng Bì Y loại này có thể tăng lên tự thân lực lượng thần giáp tại thân. Huyền Minh Quỷ Đế tựa hồ cảm nhận được Lục Trần quyết tâm, cuối cùng ngừng bóng người, rơi vào Huyễn Nguyệt Động phủ bên ngoài Đông Phương Hạo Hiên ngày thường đứng trước bàn đá mới. Nàng biết, nếu là không giải quyết đến Lục Trần, nàng hôm nay là thủ không đi thiên thư. Cũng không lâu lắm, Lục Trần bóng người liền đã xuất hiện ở Huyền Minh Quỷ Đế cách đó không xa. Tiểu bối, ta nhìn ngươi chạm sát Thanh Vân đệ tử, không giống như là Thanh Vân tông người, chẳng lẽ ngươi cũng là vì thiên thư mà đến? Huyền Minh Quỷ Đế không có gấp động thủ, lần thứ nhất nhìn thấy Lục Trần, nàng liền nhìn đến Lục Trần chém giết Nhiếp Vịnh An các loại Thanh Vân đệ tử, dạng này người dứt khoát không phải là Thanh Vân đệ tử. Bằng không mà nói, lấy Thanh Vân tông nghiêm khắc môn quy, Lục Trần đã sớm chết vô số lần. Cho dù là Lục Trần bằng vào thân pháp tốc độ may mắn thoát đi, cũng không có khả năng tại Đông Phương Hạo Hiên dưới mí mắt giấu ở Thanh Vân tông. Cho nên nàng cảm thấy, Lục Trần chính là thừa dịp ma giáo tấn công núi thời điểm, đi tới Thanh Vân tông, muốn thừa dịp loạn chiếm lấy thiên thư. Lục Trần là Nam Cung Mặc đệ tử, biết Thanh Vân tông có ngày sách, cũng không kỳ quái. Đúng. Lục Trần cũng không phủ nhận. Ha ha, xem ra ngươi quả nhiên là đệ tử của hắn, ta hôm nay có thể tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi đi đi. Huyền Minh Quỷ Đế cười ha ha, tựa hồ sớm đã đều tại dự liệu của nàng bên trong, có thể nghe được thiên thư hai chữ còn có thể chấn định như thế người, trên đời có thể có mấy cái. Không, câu nói này hẳn là ta nói với ngươi, thiên thư là Thanh Vân bí bảo, ngươi thân là Thanh Vân Thái Thượng, lại làm ra loại sự tình này, như thế nào đối mặt đông đảo Thanh Vân Tổ Sư? Lục Trần lắc đầu, ánh mắt kiên định. Mà Lục Trần câu nói này, rơi vào Lâm Tuyết Vi cùng Huyền Minh Quỷ Đế trong thai, lại là tại trong lòng các nàng đưa tới sóng to gió lớn. Thanh Vân Thái Thượng. Huyền Minh mãi mãi thế mà lại là Thanh Vân Thái Thượng. Khó trách nàng sẽ biết nhiều như vậy Thanh Vân bí mật đằng sau, thậm chí biết như thế nào phá giải Huyễn Nguyệt Động phủ cấm chế chi pháp. Chỉ là, nàng vì sao sẽ làm như vậy? Lâm Tuyết Vi cho tới giờ khắc này, mới biết được Huyền Minh Quỷ Đế thân phận thật sự. Cái này đối với nàng mà nói, quả thực không thể tin. Hồi tưởng lại đã từng Huyền Minh mãi mãi dạy bảo nàng, nàng cảm thấy dường như hết thảy tất cả đều là hoang ngôn. Nàng trong lúc nhất thời giật mình, đột nhiên có chút mê mang. Thậm chí ngay cả phía trước Lục Trần một câu kia cuồng vọng, đều bị nàng theo bản năng xem nhẹ. Làm sao ngươi biết? Là Đông Phương Hạo Hiên nói cho ngươi. Dưới hắc bào Huyền Minh Quỷ Đế tuy nhiên thấy không rõ lắm nét mặt của nàng, nhưng có thể tưởng tượng ra được khiếp sợ của nàng. Trên cái thế giới này, có thể biết được Huyền Minh Quỷ Đế là Thanh Vân Tông ba vị thái thượng một trong. Cũng chỉ có hai người. Một cái đã chết. Một cái khác chỉ sợ cũng chết. Khả năng duy nhất, cũng là Đông Phương Hạo Hiên. Xem ra, là Đông Phương Hạo Hiên phát hiện ngươi là hắn đệ tử thân phận. Huyền Minh Quỷ Đế suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, đột nhiên bình tĩnh lại, coi như bị người biết được thân phận của nàng lại như thế nào. Nàng căn bản không thèm để ý người khác cái nhìn. Lục Trần biết Huyền Minh Quỷ Đế lầm cho là mình là vị kia truyền thuyết bên trong thiên hạ đệ nhất kiếm Nam Cung Mặc đệ tử, cũng lười phủ nhận. Ha ha, bất quá, ngươi cũng đã biết, hại chết ngươi sư tôn, chính là Thanh Vân Tông. Huyền Minh Quỷ Đế cười lạnh nói, một đôi khói đen che phủ con ngươi nhìn chằm chằm Lục Trần, muốn nhìn một chút Lục Trần biết được tin tức này sau sẽ có như thế nào biểu lộ. Chấn kinh. Phẫn nộ. Oán hận. Ảo não. Thế nhưng là, nàng đợi đã lâu, cũng không có phát hiện Lục Trần biểu lộ có cái gì ba động, dưới hắc bảo khỏe miệng ý cười nhất thời ngưng kết. Ngươi chẳng lẽ không chấn kinh sao? Đông Phương Hạo Hiên lừa ngươi. Hắn giết ngươi sư tôn. Vì Thanh Vân Tông giết ngươi sư tôn. Huyền Minh Quỷ Đế thanh âm có chút bén nhọn. Nàng không thể nào hiểu được, Nam Cung Mặc đệ tử tại sao lại chấn định như thế. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết sự kiện này? Nam Cung Mặc đã nói cho hắn biết. Nam Cung Mặc tha thứ Thanh Vân Tông cùng Đông Phương Hạo Hiên. Hắn làm sao có thể? Ta vì hắn báo thù, chăm chú sách lược nhiều năm như vậy. Cứ như vậy bị hắn từ bỏ. Hắn thật tuyệt không hận Thanh Vân Tông. Huyền Minh Quỷ Đế dưới hắc bảo thân thể đang run rẩy, nàng phát hiện mình hoàn toàn không hiểu cái kia cái tâm tư của nam nhân. Cũng chính là bởi vậy. Hắn mới chọn người khác ra. Thì tính sao? Lục Trần không có giải thích dự định, hắn tuy nhiên chưa từng thấy qua Nam Cung Mặc, chỉ là nghe nói qua liên quan tới hắn nguyên một đám truyền thuyết, để hắn đối cái này thiên hạ đệ nhất kiếm rất là hiếu kỳ. Bất quá, hắn cảm thấy, Đông Phương Hạo Hiên chỗ lấy xuất thủ chém giết Nam Cung Mặc, rất có thể cũng là Nam Cung Mặc chính mình ý tứ. Bằng không mà nói, thiên hạ đệ nhất kiếm dễ giết như vậy. Lục Trần có chút không tin. Kỳ thật, hắn là tin tưởng Đông Phương Hạo Hiên là người. Tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng Lục Trần cảm giác đầu tiên chính là, Đông Phương Hạo Hiên sẽ không làm như vậy. Chỉ là năm đó sự tình, hắn không có trải qua, cũng không tiện phân xét. Đáng giận. Nam Cung Mặc. Ngươi đối với bất kỳ người nào đều đại độ như vậy ngươi vì sao không đối với ta rộng lượng một lần? Huyền Minh Quỷ Đế cũng không còn cách nào áp chế trong lòng nổi giận, giờ này khắc này, phẫn nộ đã tới tắt nàng tất cả lý trí. Nàng hao hết tâm lực, vì Nam Cung Mặc làm nhiều chuyện như vậy, kết quả là, đều là mình tại tự mình đa tình thôi. Nàng không nói thêm gì nữa, quỷ ảnh mê tung bộ thi triển, đã hướng về Lục Trần Công tới. Bây giờ nàng tìm không thấy Nam Cung Mặc, vậy liền giết hắn một người đệ tử. Có thể có được Nam Cung Mặc chân truyền, như là chết, chắc hẳn hắn sẽ rất thống khổ rất tuyệt vọng a. Mà lại, hắn không tin Nam Cung Mặc dạy dỗ đồ đệ về sau, sẽ không ở trên người hắn lưu lại một điểm gì đó. Hắn nếu là biết mình đệ tử chết rồi, chẳng lẽ hắn còn sẽ không trước tiên đến. Đến lúc đó, một khoản, nàng đều muốn cùng hắn tính toán cái rõ ràng, tính toán cái triệt để. Chương 52, Chiến Huyền Minh, cựu phẩm kiếm đế tăng thêm đưa đến. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Huyền Minh Quỷ Đế không khỏi cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười, mười phần châm trọng. Cẩn thận, ngươi đi trước một bên. Lục Trần đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị, một mực không có buông lỏng cảnh giác, đối phương tuy nhiên thụ thường, nhưng dầu gì cũng là cựu phẩm võ đế. Hắn còn không có cuồng ngạo tự đại tư bản. Tại Huyền Minh Quỷ Đế xuất thủ một khắc này, hắn liền đã cảm giác được, ngay sau đó đem Lâm Tuyết Vi ngăn tại sau lưng Thái Cực Âm Dương dị tượng bốc lên, vô số kiếm khí tại trong khoảnh khắc liền đã ngưng tụ thành khí kiếm, trực chỉ Huyền Minh Quỷ Đế. Chém. Lục Trần một tiếng quát nhẹ, mấy vạn khí kiếm đản sinh một khắc này, tại Lục Trần tâm niệm thôi động dưới, liền giống với có lấy mấy vạn cái Lục Trần đồng thời huy kiếm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không giống nhau. Nhưng mỗi một chiêu đều ẩn chứa một cỗ kỳ lạ ý cảnh. Vạn kiếm quý tông. Kiếm đế. Ngươi. Huyền Minh Quỷ Đế kinh hô một tiếng, có chút khó tin. 3 năm trước đây, nàng gặp qua Lục Trần xuất thủ. Thời điểm đó hắn, cũng bất quá mới kiếm thánh cảnh giới đi. Lúc này mới 3 năm, liền đã đột phá kiếm đế. Người khác đột phá cảnh giới này, tối thiểu nhất cũng phải mấy trăm năm a. Quả nhiên không hổ là hắn nhìn chúng đệ tử, thiên phú quả thực bất phàm. Bất quá, một cái nhất phẩm kiếm đế thôi. Nàng còn không để trong lòng. Chính là nàng thụ thương, cũng có đầy đủ tự tin, một chiêu thủ thắng. Chợt nàng roi dài vung lên, vô số đạo bóng roi hiện lên, đón nhận Lục Trần mấy vạn khí kiếm. Không khí tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên, không gian tại bóng roi luồng sức mạnh lớn đó phía dưới đều đã nứt ra nguyên một đám dữ tợn lỗ hổng, giống như thâm nguyên cự thú. Khí kiếm cùng bóng roi giữa không trung chạm vào nhau. Ngoài ý liệu là, cái kia nhìn như mạnh mẽ bóng roi lại tại khí dưới thân kiếm, cho nên ngay cả một hơi cũng không ngăn cản, trực tiếp phá nát. Mấy vạn khí kiếm phá vỡ trùng điệp bóng roi, thế đi không giảm, lại lần nữa hướng về Huyền Minh Quỷ Đế địa phương chém xuống. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Huyền Minh Quỷ Đế hơi kinh ngạc, bất quá lại chỉ là như thế, bởi vì vừa mới một chiêu kia, nàng vẫn chưa sử dụng toàn lực. Nàng không nghĩ tới, Lục Trần một cái nhất phẩm kiếm đế, có thể đem vạn kiếm quy tông cùng kiếm y hoàn mỹ dung hợp. Chỉ là một kích này lực lượng, chính là đổi phía trên một cái bình thường cựu phẩm võ đế đều không nhất định có thể ngăn lại. Kiếm tu lực công kích, có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, cái này chủ yếu nhất vẫn là, Lục Trần đối với vạn kiếm quy tông đem khống lô hỏa thuần thanh, kỳ diệu tới đỉnh cao, cơ hồ không có mảy may sơ hở, đem vạn kiếm quy tông uy lực phát vung tới cực hạn. Cái trạng thái này hạ Lục Trần, chiến lực thực sự khủng bố. Huyền Minh Quỷ Đế thân thủ lại lần nữa một roi vung ra, một kích này lực lượng, nàng đã gia tăng mấy lần. Phốc phốc phốc. Roi dài lướt qua, vô số khí kiếm đều phá nát. Vạn kiếm quy tông bị phá. Tiểu Lưu Manh. Người không sao chứ? Lâm Tuyết Vi đã sớm lui sang một bên, loại tầng thứ này tranh đấu, nàng một cái cựu phẩm võ hoàng, căn bản không xen tay vào được, tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Cựu phẩm võ đế Huyền Minh Quỷ Đế, cho dù là thụ thường, cũng không phải nhất phẩm võ đế chỗ có thể chống đỡ. Mà lại nàng biết, Huyền Minh Quỷ Đế vẫn chưa sử dụng toàn lực. Bất quá giờ phút này, nàng nhưng không có biện pháp gì. Nàng rất nghĩ thông miệng để Huyền Minh mãi mãi buông tha Lục Trần. Nhưng nàng biết, lấy Huyền Minh mãi mãi tính cách, làm sao lại nghe nàng. Nàng rất tuyệt vọng, chỉ hận chính mình không có có đủ thực lực, căn bản không thể giúp được Lục Trần cái gì. Không hổ là đỉnh phong võ đế, liền thụ thương đều mạnh như vậy. Lục Trần lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, đồng thời trong lòng than nhỏ, đây là hắn số lượng không nhiều mấy lần thực chiến, không có cái gì kinh nghiệm đối địch. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn hiểu được đỉnh phong võ đế lực lượng, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn cũng không còn bảo lưu, thôi động thể nội linh lực, đều quán chú đến dưới mặt quần áo Long Lân Phượng ra trong quần áo. Mà khí tức của hắn, cũng tại lúc này tăng vọt. Tam phẩm, ngũ phẩm, thất phẩm. Rất nhanh, Lục Trần thì đã đạt đến cựu phẩm kiếm đế tầng thứ. Đương nhiên, cái này giới hạn tại tự thân lực lượng, mà không bao gồm đối với cảnh giới lĩnh ngộ. Cảm thụ được trong thân thể đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần linh lực nội tình, Lục Trần trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao võ đế chi ở giữa chênh lệch rõ ràng như vậy. Một cái đại cảnh giới có nội tình, chênh lệch gần như không thể tưởng tượng. Cũng khó trách nhiều người như vậy, dốc cả một đời cũng vô pháp đột phá võ đế. Cho dù đột phá võ đế, cuối cùng cũng đều dừng lại tại nhất phẩm võ đế. Ở trong đó đột phá cần có linh lực, tuyệt không phải sớm chiều thì có thể làm được. Mà lại, nếu là không có cao thâm công pháp tiến hành phụ trợ, cũng không đủ nội tính, thì là càng thêm vô vọng cao phẩm võ đế. Lục Trần vốn cho là, chính mình tìm hiểu thiên thư, không cần 10 năm liền có thể đạt tới cựu phẩm võ đế tầng thứ. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Mặc dù có thiên thư, muốn đột phá một cảnh giới, cũng ít nhất cần thời gian mấy chục năm. Mà lại, cái này vẫn là không có bất luận cái gì bình cảnh tình huống dưới. Có thể nghĩ, càng là tu luyện tới cao thâm cảnh giới, liền càng trở nên khó khăn. Mà muốn làm đến đây hết thảy, nhờ không phải còn lại, mà chính là năm tháng tích lũy. Tiểu Lưu Manh. Nhìn qua giờ phút này khí tức đột nhiên tăng vọt Lục Trần, Lâm Tuyết Vi núi rộng ra hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, thu thủy giống như đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy thật không thể tin, lẩm bẩm nói. Cựu phẩm kiếm đế. Nàng không nghĩ tới, Lục Trần thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Không đến trăm tuổi kiếm đế. Vẫn là cựu phẩm. Khó trách tên tiểu lưu manh này có phấn khích cùng lên đến. Lâm Tuyết Vi lo âu trong lòng hơi hơi kém một tia, thở dài một hơi, một cái cựu phẩm kiếm đế. Ngược lại quả thật có thể nắm giữ cùng huyền minh quỷ đế nhất chiến tư cách. Có điều, hắn thật là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm Nam Cung Mặc đệ tử sao? Lâm Tuyết Vi có chút hiếu kỳ, nàng tự nhiên nghe nói qua Nam Cung Mặc truyền kỳ sự tích, thậm chí có chút khâm phục. Mà Lục Trần là Nam Cung Mặc đệ tử, ngược lại để nàng thật vui vẻ. Nguyên lai ngươi vẫn luôn tại ẩn tàng thực lực của mình. Huyền minh quỷ đế cũng rất chấn kinh, nàng đã cảm thấy Lục Trần 3 năm theo kiếm thánh đột phá kiếm đế có chút không có khả năng. Cho tới giờ khắc này Lục Trần khí tức hoàn toàn bạo phát, nàng mới biết được Lục Trần thực lực chân thật. Nàng mặc dù là cựu phẩm võ đế, cảm giác phi phàm, có thể nhưng cũng không cách nào cảm giác được Long Lân Phượng Áo gia tồn tại. Mà lại, cho dù không phải như thế, nàng cũng vô pháp xem thấu Lục Trần cảnh giới. Khả năng duy nhất, chính là Lục Trần nắm giữ che giấu khí tức trí bảo, ẩn giấu đi thực lực chân thật của mình. Nghĩ không ra tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, ngược lại thật sự là để bản đế ngoài ý muốn, không thể không nói. Nếu để cho ngươi trưởng thành tiếp, ngươi ngược lại là thật có khả năng vượt qua Nam Cung Mặc cái kia cầu tặc. Huyền minh quỷ đế ánh mắt bắt đầu biến đến ngưng trọng, đối mặt một vị cựu phẩm kiếm đế, nàng cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Nếu là bình thường, loại này hậu sinh văn bối, nàng tự nhiên không để trong lòng. Nhưng bây giờ, nàng đã bị thương, không có đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Đối mặt một cái cựu phẩm kiếm đế, nàng không có tuyệt đối phần thắng. Nàng chỗ lấy không có lập tức thôi động toàn lực chém giết Lục Trần, đã là như thế. Tiêu hao càng lớn, nàng tại cái này Thanh Vân Tông, thì càng nguy hiểm. Nàng thậm chí có suy đoán, Nam Cung Mặc có thể hay không cũng ở chỗ này. Chương 53, quá còn non chút, vạn quỷ phệ hồn canh thứ nhất. Nếu không phải Đông Phương tiền bối trước khi chết để cho ta tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi bây giờ căn bản không có cơ hội nói chuyện, nếu ngươi là toàn thắng thời kỳ, ta ngã có lẽ sẽ sợ ngươi mấy phần, nhưng bây giờ. Lục Trần hơi hơi bĩu môi một cái, ánh mắt 10 phần bình thản, ngươi đối ta đã không có uy hiếp. Ừ. Ngươi ngược lại là cùng hắn đồng dạng cuồng vọng, chỉ là ngươi còn quá non một chút. Huyền minh quỷ đế giờ phút này dĩ nhiên minh bạch, nếu là không giết Lục Trần, chỉ sợ hôm nay là không chiếm được thiên thư, nàng cũng không có ý định lưu thủ. Hao phi mấy trăm năm, nàng giờ phút này, cuối cùng có thể thoại nguyện đạt được thiên thư đệ nhất quyển, làm sao nguyện ý tùy tiện thối lui. Một cái không đến trăm năm kiếm đế, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm đối địch. Vạn quỷ phệ hồn. Chật, nàng cũng không nói thêm lời, trong tay u hồn tiên huy động. Nhất thời từ cái này roi dài phía trên, nguyên một đám giữ tận mặt quỷ tự roi bên trong lao ra, phát ra từng đợt chói tai quỷ kêu âm thanh. Lấy một loại cực kỳ quỷ dị trận liệt sắp xếp, trong nháy mắt bao phủ Lục Trần. Một chiêu này cũng là huyền minh quỷ đế lúc trước đạt được quỷ tu chi pháp lúc lấy được một cuốn đế cấp hồn kỹ, nộ tính của nàng đồng dạng không kém, mấy trăm năm qua, đã tu tới đỉnh phong. Tu luyện võ kỹ cũng đồng dạng có tầng thứ phân chia, nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn. Mỗi một môn võ kỹ phẩm giai càng cao càng khó lấy tu luyện, tuyệt đại bộ phận người, chỉ là đế cấp võ kỹ, liền lĩnh hội đều tương đối khó khăn. Mà một số thiên tư bất phàm thiên tài, dựa vào hơn người ngộ tính mới có thể theo đế cấp võ kỹ bên trong dòm ngó huyền bí. Nhưng cái này cũng tương tự cần lâu dài tháng dài tích lũy. Võ kỹ lĩnh ngộ đến càng tinh, độ thuần thục càng cao, như vậy cùng cấp bậc võ kỹ uy lực cũng là không giống nhau. Đương nhiên, cho dù là cùng cấp bậc võ kỹ, cũng có chia cao thấp. Cái này cũng quyết định bởi tại võ kỹ tinh diệu trình độ, cùng tương lai có thể phát triển không gian. Dù sao sáng tạo võ kỹ người, cũng đồng dạng có khác nhau. Huyền Minh Quỷ Đế thân là quỷ hồn chi thể, nàng am hiểu nhất, tự nhiên vẫn là hồn lực công kích. Cái này vạn quỷ phệ hồn, cũng coi là vì nàng lượng thân mà làm, 10 phần phù hợp, uy lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Mỗi một cái quỷ hồn, đều là nàng chém giết Vũ Hoàng trở lên cường giả chỗ ngưng tụ, cho dù là quỷ hồn, cũng có thể nắm giữ Vũ Hoàng trở lên lực lượng. Bây giờ nàng thao túng trọn vẹn mấy vạn con có thể so với võ hoàng quỷ hồn đồng thời công kích, uy lực càng là tăng lên tới đế cấp đỉnh phong tầng thứ. Lục Trần. Lâm Tuyết Vi cảm nhận được Huyền Minh Quỷ Đế xuất thủ một sát na kia, lại lần nữa lên tiếng kinh hô. Nàng không nghĩ tới, Huyền Minh Quỷ Đế cư nhiên như thế coi trọng Lục Trần, vừa ra tay liền là mình thành danh tuyệt kỹ. Nàng biết Lục Trần không yếu, nhưng nàng không biết Lục Trần chân thực nội tình, cũng không biết hắn đối mặt một chiêu này có thể ngăn trở hay không, trong lòng không khỏi lo lắng. Lục Trần nhìn qua xuyên thấu hư không mà đến mấy vạn con mặt quỷ, trong lòng ngưng trọng mấy phần, chợt vây tay. Ba ba bá. Kinh phong nổi lên bốn phía. Tổ sư từ đường đất trống trước từng cây cổ thụ che trời, đều là bị một cỗ lực lượng chấn động phải lay động, vô số lá cây cũng tại lúc này rì rào rơi xuống. Lá cây bay xuống, lung la lung lay. Sau một khắc, vô số lá cây hướng về Lục Trần vị trí bay vút đi, những nơi đi qua, liền không gian đều bị cắt ra từng đạo nhỏ xíu vết rách, giống như từng mảnh sắc bén vô cùng lưỡi dao. Vô số lá cây hội tụ, ngăn tại Lục Trần trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Trần cũng chỉ làm kiếm. Hướng về trước người mấy vạn con quỷ hồn chỉ xuống. Vô số lá cây vụ vụ rung động, thay đổi phương hướng nhắm ngay cái kia mấy vạn con quỷ hồn. Hừ, kiếm ý viên mãn, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Thiên tư ngộ tính xác thực không tầm thường, nhưng muốn phá vỡ ta vạn quỷ phệ hồn, trừ phi ngươi thi triển ra viên mãn vạn kiếm quy tông. Huyền Minh Quỷ Đế trong mắt lóe lên tinh quang, đối với mình thành danh tuyệt kỹ 10 phần tự tin. Nàng cũng biết, vũ kỹ của mình còn chưa đến viên mãn. Cũng không phải thiên hạ vô địch. Lục Trần thực lực không yếu, vẫn là lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn cửu phẩm kiếm đế. Một chiêu này vạn kiếm quy tông, tại Thanh Vân Tông bốn bộ đế cấp võ kỹ bên trong, độ khó khăn có thể xem như tối cao khó khăn nhất lĩnh hội một bộ, nhưng cùng lúc cũng là yếu nhất một bộ. Bởi vì, vạn kiếm quy tông không có cái kia thất truyền một kiếm. Lục Trần vạn kiếm quy tông xem ra tuy nói vô cùng thuần thục, đã tu tới lô hỏa thuần thanh, không có chút nào sơ hở, có thể nhìn ra. Lục Trần tu luyện bộ kiếm quyết này hao tốn không ít tâm tư, thậm chí đã tu luyện đến vạn kiếm quy tông đỉnh phong. Nhưng nàng căn bản không sợ, không có cái kia thất truyền một chiêu, Lục Trần không có bất kỳ cái gì phần thắng, đây cũng là Huyền Minh Quỷ Đế lực lượng chỗ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chính là đạo lý này. Thế nhưng là, khi nàng ý nghĩ này vừa mới lướt qua thời điểm, một màn trước mắt lại làm cho sắc mặt nàng đại biến. Chỉ thấy vô số cây lá rơi chậm chậm, mỗi một mảnh lá cây đều giống như lưỡi dao. Trên đó ẩn chứa một cỗ kỳ lạ ý cảnh. Thời khắc này lá cây, cho người cảm giác, không giống như là lá cây. Ngược lại càng giống là một thanh kiếm. Còn không phải phổ thông kiếm. Vạn kiếm quy tông. Lục Trần tâm niệm nhất động, vô số do thụ diệp biến ảo trường kiếm ở giữa không trung hội tụ, cuối cùng hình thành một thanh do thụ diệp hình thành cự kiếm. Bên trên cự kiếm, kiếm ý hội tụ, vô số kiếm khí phun ra, có chút rượu nhân mắt. Thời khắc này Lục Trần, tuy nhiên đứng ở nơi đó, lại dường như có vô số đạo thân ảnh. Mỗi một bóng người đều lấy một loại khác biệt phương thức thi triển vạn kiếm quy tông mỗi một thức. Sau đó chậm rãi trùng hợp, hội tụ làm một. Nhưng ở Lâm Tuyết Vi trong mắt, Lục Trần đứng ở nơi đó, căn bản không có bất kỳ động tác gì, khí thế trên người đã nhảy lên tới một loại cực hạn, thậm chí so với trước đó nàng chỗ cảm nhận được Đông Phương Hạo Hiên thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết lúc khí tức còn muốn cường hoành hơn. Tại Lục Trần quanh thân, vô số vô hình khí kiếm vây quanh Lục Trần đảo quanh. Xem ra, Lục Trần tựa như là một thanh sắc bén vô cùng thần kiếm. Kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới, tâm kiếm hợp nhất. Cự kiếm chậm rãi rơi xuống, còn chưa tiếp cận, toàn bộ tổ sư từ đường đất trống đều đã nứt ra một đạo rộng vài trượng khe hở, giống như dạn nứt thâm nguyên. Tổ sư từ đường linh trận đều không chịu nổi áp lực, ầm vang phá nát. Đây vẫn chỉ là dư huy, có thể nghĩ, gặp phải cự kiếm Huyền Minh Quỷ Đế là trạng thái gì. Đứng núi chịu sao chính là vạn quỷ phệ hồn biến thành mấy vạn con lệ quỷ. Còn chưa tiếp xúc đến cự kiếm, liền đã bị cái kia phun trào kiếm khí cho nghiền nát thành hư vô. Đây là cái gì kiếm quyết? Lâm Tuyết Vi trận to đôi mắt đẹp, không nghĩ tới Lục Trần không chỉ có liền kiếm ý lĩnh ngộ được viên mãn, càng đem bộ này có thể so với đế cấp công pháp kiếm quyết cũng tu tới viên mãn. Bực này thiên phú, đương đại tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm đến. Chính là nàng được xưng là ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, đối mặt với Lục Trần, liền khả năng so sánh đều không có. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình thích một tên tiểu lưu manh, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Hắn đúng là một cái tuyệt thế cường giả. Cái này khiến Lâm Tuyết Vi trong lòng đã vui vẻ lại khổ sở, còn có chút chua xót. Bất quá, càng nhiều, nàng là hưng phấn. Lục Trần mạnh như vậy, cái kia hẳn là có thể chiến thắng Huyền Minh Quỷ Đế.
Cái gì?
Thất truyền một chiêu.
Bị ngươi học xong.
Ngươi. Huyền Minh Quỷ Đế tại Lục Trần thi triển Vạn Kiếm Quy Tông một khắc này, liền đã lâm vào trạng thái đờ đẫn, cho tới giờ khắc này, mới tỉnh hồn lại. Liền được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm nam Cung Mặc, đều không thể tìm hiểu ra cái kia thất truyền một chiêu. Thế mà bị tên tiểu tử trước mắt này cho học xong.
Cái này sao có thể?
Huyền Minh Quỷ Đế nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng chỉ có nàng biết, muốn bỗng dưng tại một bộ đế cấp võ kỹ phía trên cảm ngộ ra đồ vật, có khó khăn dường nào. Mà lại, khoan hãy nói cái kia thất truyền một chiêu, chính là toàn bộ Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết tinh hoa. Cái này độ khó khăn, thậm chí so với tự sáng tạo võ kỹ đều muốn khó khăn. Năm đó Nam Cung Mặc vì lĩnh ngộ cái kia thất truyền một chiêu, đem chính mình quan ở sau núi dòng dã 400 năm, cũng không có đầu mối. Mà bây giờ, thế mà bị một cái không đến 80 tuổi người thì cho tìm hiểu ra tới.
Chương 54, Tặc Tâm Bất Tử, Vấn Thiên Thí Sư canh thứ 2, cầu.
Cùng lúc đó, tổ sư từ đường bên ngoài, một bóng người cực nhanh mà qua. Đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt dòng dã nhìn hướng hậu sơn cấm địa, thấy được cái kia một thanh từ vô số lá cây hội tụ một kiếm.
Vạn Kiếm Quý Tông.
Vị kia cường giả bí ẩn.
Hắn lại còn tại Thanh Vân.
Mạc Vấn Thiên đồng tử hơi co lại, 10 phần chấn kinh, hắn lúc trước cũng tại kiếm ý vách đá phía trên tìm hiểu tới, tự nhiên cảm ngộ qua Vạn Kiếm Quy Tông cái kia thất truyền một chiêu ý cảnh. Mà lại, hắn còn ngộ ra được trọn vẹn 47 kiếm, tại toàn bộ Thanh Vân, chỉ có Dịch Xuyên Đông siêu hắn một bước. Nói đến, hắn coi như Lục Trần nửa người đệ tử.
Hắn làm sao cũng tại.
Cái này có thể phiền toái. Trong ngọc bội truyền ra ma tộc lão tổ thanh âm, hắn tự nhiên minh bạch một chiêu kia ý cảnh mạnh. Mà lại theo trước mắt một chiêu này Vạn Kiếm Quy Tông đến xem, so với lúc trước càng cái gì chi.
Tuyệt đối là kiếm đế cường giả không thể nghi ngờ.
Mà Mạc Vấn Thiên, cũng bất quá mới là võ thánh thôi.
Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện không thích hợp.
A, không đúng, còn có cái kia Huyền Minh Quỷ Đế cũng tại.
Bọn họ ngay tại giao thủ, hai tên đỉnh phong võ đế cường giả giao thủ, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương.
Xem ra bọn họ cũng là vì thiên thư cùng Chu Tiên Kiếm mà đến.
Ngược lại còn thật sự là náo nhiệt.
Đi, Vấn Thiên, chúng ta nhanh đi.
Mạc Vấn Thiên có chút chần chờ, lão tổ, đây chính là hai tên võ đế.
Có lão tổ tại, chớ có sợ, cái kia Huyền Minh Quỷ Đế sâu bị thương nặng, thực sự trăm không còn một, mà lại cái này kiếm đế khí tức cũng 10 phần không ổn định, xem ra tựa hồ cũng đã trọng thương, quan trọng thời gian, lão tổ còn có thể giúp ngươi một tay.
Ma tộc lão tổ trấn an nói.
Toàn nghe lão tổ phân phó.
Mạc Vấn Thiên biết mình vị lão tổ này thủ đoạn phi thường. Xa không phải thế giới này người có thể so sánh.
Hắn mới nói, tự nhiên là không sẽ xảy ra vấn đề gì.
Ngay sau đó, hắn đang chuẩn bị trước hướng hậu sơn cấm địa thời điểm, phía sau gợn sóng nhẹ dạng, một bóng người tự hư không bên trong đi ra, đầu tiên là thần sắc cổ quái nhìn hướng hậu sơn cấm địa trên bầu trời ngang lập hư không lá cây cự kiếm, mắt lộ chấn kinh.
Nhưng rất nhanh, hắn cũng phát hiện Mạc Vấn Thiên.
Cương đại cảm giác, cũng để cho hắn cảm giác được Mạc Vấn Thiên trong ngọc bội, vừa mới truyền ra cái kia một cỗ tàn hồn ba động. Còn có một luồng mơ hồ ma khí.
Chỉ là cảm giác phía dưới, liền có thể để hắn cảm thấy có một cỗ không thoải mái cảm giác.
Vấn Thiên, ngươi vì sao ở đây?
Thiên Hạc đạo trưởng mắt lộ ra kinh nghi, trầm giọng hỏi.
Ma khí, đã biến mất trong lịch sử không biết bao nhiêu năm, nhưng Thanh Vân Bí Điển bên trong nhưng lại có ghi chép, hắn tuyệt không có khả năng nhận lầm.
Ma khí, là hết thệ tà ác căn nguyên.
Ma tộc càng là nhân tộc sinh tử đại địch.
Lúc này cái này Mạc Vấn Thiên trên thân lại có ma khí tồn tại.
Nếu không phải hắn giờ phút này đột nhiên tới đây, chỉ sợ đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng, cũng vô pháp phát hiện Mạc Vấn Thiên ngọc bội dị thường.
Có điều hắn cảm thấy, hiển nhiên là ngọc bội kia lừa dối hắn.
Dù sao Mạc Vấn Thiên chính là hắn đệ tử thân truyền.
Hắn hết sức coi trọng, nếu không cũng sẽ không đem hắn lập làm trưởng môn người thừa kế.
Mà to lớn là cây cự kiếm hoành không một màn kia, cũng bị Thanh Vân Tông đại đa số đệ tử thu vào đáy mắt.
Có người tại cấm địa giao thủ.
Xem ra có người là sông Hậu Sơn cấm địa bị phát hiện.
Những người này ngược lại thật sự là tặc tâm bất tử, thừa dịp nghĩ lung tung muốn trộm cắp ta Thanh Vân Chí Bảo cổ kiếm Chu Tiên.
Cái đó là
Vạn Kiếm Quý Tông.
Chẳng lẽ là lưu lại vách đá cái vị kia thần bí kiếm đế?
Là Nam Cung Sư Thúc Tổ.
Sẽ không sai.
Đi.
Tranh thủ thời gian tiến đến trợ Sư Thúc Tổ một chút sức lực.
Nhìn xem rốt cục là ai dám can đảm ở ta Thanh Vân Dương ai.
Ma giáo to gan lớn mật. Ta nhất định phải bọn họ đã đi là không thể trở về.
Vô số Thanh Vân trưởng lão đệ tử, nghị luận ầm ĩ, căn bản không lo được lúc trước đại chiến còn chưa khỏi hẳn thương thế, hướng về Hậu Sơn cấm địa mà đi. Bọn họ không nghĩ tới, ma giáo vừa bị đánh lui, thì có người muốn đục nước béo cỏ. Đồng thời, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm nam cung sư thúc tổ đến cùng hạng gì uy phong. Sư tôn. Mạc Vấn Thiên vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ mình sớm đã bị Thiên Hạc đạo trưởng phát hiện? Có điều hắn rất là chấn định, không có lộ ra bất cứ dị thường nào. Vấn Thiên, trên người ngươi khối ngọc bội kia là vật gì? Vì sao sư tôn cảm giác được một tia ma khí tồn tại? Ngươi tranh thủ thời gian giao cho sư tôn, bằng không mà nói, ngươi bị ma khí ăn mòn, tiền đồ hủy hết ta. Thiên Hạc đạo trưởng ngược lại là không có cái gì lòng nghi ngờ, mấy chục năm qua, hắn đối Mạc Vấn Thiên tôn sùng đầy đủ, hơn nữa còn phái đệ tử tra qua lai lịch, thân phận trong sạch, không có khả năng có vấn đề gì. Chỗ lấy giờ phút này, hắn cũng không một chút cảnh giác. Thậm chí còn có chút bận tâm Mạc Vấn Thiên vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Dù sao giống Mạc Vấn Thiên niên kỷ, còn chưa từng tiếp xúc qua những vật này, không biết ma khí ngược lại cũng bình thường. Nếu để cho ngọc bội kia bên trong ma khí ăn mòn Mạc Vấn Thiên, vậy nhưng mới là đại phiền toái. Mạc Vấn Thiên tâm bên trong một cái lộ bộ, vô ý thức liền có sát nhân diệt khẩu chi tâm. Hắn tự nhiên sẽ hiểu ma khí. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn sẽ lập tức thành vì tất cả nhân tộc công địch. Mà lại, hắn còn có được ma tộc huyết mạch. Thiên hạ có tên cường giả rất nhiều, hắn có thể làm không được thiên hạ vô địch. Bằng không mà nói, hắn cũng không cần như thế lén lút đi vào Thanh Vân Tông trộm cắp thiên thư. Vấn Thiên. Thấy Mạc Vấn Thiên sửng sốt, Thiên Hạc đạo trưởng chau mày, trên mặt lo lắng càng sâu. Không có việc gì, sư tôn, khối ngọc bội này là đệ con trước đó xuống núi trảm yêu trừ ma lúc không có ý nhặt được. Sư tôn muốn, đệ tử có thể đưa cho sư tôn. Mạc Vấn Thiên lắc đầu, nói đem đeo trên cổ ngọc bội cho gỡ xuống, hướng về Thiên Hạc đạo trưởng đi đến. Thiên Hạc đạo trưởng ánh mắt một mực đặt ở ngọc bội phía trên, nhưng lại tại lúc này, không thể phát hiện bất cứ dị thường nào, không khỏi mày trắng thâm tỏa. Hắn dám đoán chắc, hắn lúc trước khẳng định tại ngọc bội kia phía trên cảm nhận được cái kia một cỗ cực kỳ mở nhạt ma khí. Chỉ là vì sao, bây giờ lại là không phát hiện được bất cứ thứ gì rồi. Hắn thân thủ tiếp nhận ngọc bội, đang muốn tỉ mỉ xem, đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Mạc Vấn Thiên. Ngươi! Thiên Hạc đạo trưởng lời còn chưa dứt, Mạc Vấn Thiên tay đã chạm vào trong bộ ngực hắn. Nguyên bản Thiên Hạc đạo trưởng liền đã sâu bị thương nặng, giờ phút này không có chút nào phòng bị tình huống dưới, càng không cách nào ngăn cản Mạc Vấn Thiên đánh lén, khí tức trong nháy mắt hể hoài đi xuống. Nghịch đồ! Thiên Hạc đạo trưởng lấy lại tinh thần, hai mắt trợn trừng, muốn hội tụ trong thân thể sau cùng một tia lực lượng hướng về Mạc Vấn Thiên vỗ tới. Nhưng, trong tay của hắn lại ngừng ở giữa không trung bên trong, chậm chạp không thể vỗ xuống. Sư tôn, vốn là ta chỉ muốn cầm thiên thư, nhưng ngươi biết thứ ngươi không nên biết. Mạc Vấn Thiên chậm rãi lắc đầu, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì ba động, một khỏa nóng hổi trái tim bị hắn nắm trong tay, máu me đầm địa. Phúc! Mạc Vấn Thiên hung hăng bóp, cả quả tim trong nháy mắt vỡ ra. Phu phu một tiếng. Thiên Hạc đạo trưởng thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Đến chết, ánh mắt của hắn đều là mở thật lớn. Mạc Vấn Thiên xoa xoa tay, không hiểu cảm giác được một cỗ thoải mái chi ý, liền thể bên trong ma huyết tựa hồ cũng tại lúc này sôi trào lên. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười có khàn giọng, mang theo vẻ điên cuồng, quay người hướng về hậu sơn cấm địa mà đi. Chương 55, tha cho ngươi nhất mệnh, không đội trời chung canh ba, cầu. Cũng vào lúc này, hậu sơn cấm địa. Từ vô số lá cây hội tụ cự kiếm chém xuống mà xuống, bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt trọn vẹn mấy vạn con quỷ hồn. Cự kiếm dư uy không giảm, tiếp tục hướng về Huyền Minh Quỷ Đế phủ đầu chém xuống. Huyền Minh Quỷ Đế không có đi cản. Nàng biết, một kiếm này, nàng ngăn không được. Liên nàng cực kỳ cho rằng nhất tự hào vạn quỷ phệ hồn, tại lục trần cái này một kiếm phía dưới, đều không có tạo thành nửa phần trở ngại, chớ nói chi là hắn còn chưa đạt tới đỉnh phong võ kỹ. Cương giả giao thủ. Thường thường so đấu cũng là tuyệt chiêu. Nếu là tuyệt chiêu đều đụng bất quá, đó chính là thua. Có điều nàng nhưng không có lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia hướng nàng chém xuống cự kiếm, không hiểu có chút quen thuộc. Nàng bây giờ đã hồn thể, cũng không sợ tử vong, chỉ là có chút đáng tiếc, thẳng đến sau cùng, đều không thể gặp lại người kia một mặt, cũng vô pháp hỏi ra một câu kia vì cái gì. Có lẽ tử vong, mới có thể để cho nàng giải thoát. Ngươi đi đi. Cự kiếm nằm ngang ở Huyền Minh Quỷ Đế đỉnh đầu. Không có rơi xuống, nhưng kiếm khí đã đem Huyền Minh Quỷ Đế quanh thân tán phát màu đen quỷ vụ cho triệt để áp chế. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Huyền Minh Quỷ Đế có chút hoài nghi mình nghe lầm. Ta đã đáp ứng Đông Phương tiền bối, tha cho ngươi nhất mệnh, cho nên, hôm nay ta không giết ngươi, nếu là ngươi ngày sau còn dám đến đây Thanh Vân, như vậy có thể cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lục Trần không có thu hồi cự kiếm, ánh mắt sắc bén. Nếu không phải đáp ứng Đông Phương Hạo Hiên... hắn hôm nay nói cái gì đều khó có khả năng thả hổ về rừng. Nữ nhân như vậy thật là đáng sợ, hắn cũng không biết, nếu là thả nàng rời đi, sẽ có dạng gì hậu quả. Mà lại, Lục Trần ẩn ẩn cảm thấy, Huyền Minh Quỷ Đế có chút nhớ nhung muốn chết ý tứ. Bằng không, lấy tâm cơ của nàng thủ đoạn, có lẽ còn có át chủ bài cũng nói không chắc. Một bên khác, Thanh Vân Thất Mạch thủ tọa mang theo một đám Thanh Vân đệ tử đi tới tổ sư từ đường bên ngoài. Trưởng giáo sư huynh, Thương Long thủ tọa thực lực mạnh nhất, đã là nửa bước võ đế cảnh giới, trước tiên liền cảm giác được nằm trong vũng máu thiên hạc, nhất thời sắc mặt đại biến. Một đám đệ tử trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, như bị sét đánh. Thương Long thủ tọa một bước vượt qua mấy chục trượng, qua trong giây lát liền đi tới thiên hạc trước mặt, ôm hắn lên. Trưởng giáo sư huynh, ngươi thế nào? Tại sao có thể như vậy? Thương Long thủ tọa thanh âm đã tiếp cận khàn giọng, hắn có chút không dám tin. Là ai? Lớn mật như thế. Còn lại các mạch thủ tọa lấy lại tinh thần, nộ khí trùng thiên. Là ma giáo yêu nhân, bọn họ đám kia võ đế chỉ sợ lại về đến rồi. Tiểu Trúc Phong Tĩnh Hư thủ tọa trong mắt hàn quang ẩn hiện. Cái gì? Cái kia Đông Phương Sư Thúc Tổ đâu? Một đám đệ tử nghe vậy kinh hãi, ào ào hướng về hậu sơn cấm địa phương hướng nhìn qua. Xem ra lần này ma giáo đến có chuẩn bị. Lúc trước nhất chiến, bất quá là che giấu hai mắt người thôi. Mục đích của bọn hắn, rất có thể là Thanh Vân Tông Chấn Tông Chí Bảo, Cổ Kiếm Chu Tiên. Thanh Vân Tông đệ tử hối tiếc không thôi, bọn họ đều sơ suất a. Mà lại, có thể tại ba vị thái thượng trưởng lao dưới mí mắt chém giết thiên hạc trưởng giáo, cái này cần là thực lực rất mạnh. Chẳng lẽ liền ma giáo mấy vị kia lão tổ cũng xuất động chưa từng? Bọn họ vẫn luôn chưa từng hiện thân. Cho nên Đông Phương Hạo Hiên thậm chí cũng không kịp chu sát còn lại yêu nghiệt, mới có thể chạy về hậu sơn cấm địa. Trong lòng của tất cả mọi người, đều là tràn đầy nghi hoặc. Nhưng lại không người có thể trả lời bọn họ. Đi, chúng ta nhất định muốn vì trưởng giáo sư huynh báo thủ. Thương Long thủ tọa gọi tới đạo huyền, để hắn chiếu cố thiên hạc đạo trưởng thi thể, hướng thẳng đến hậu sơn cấm địa phương hướng tiến đến. Thanh Vân trưởng giáo tại chính mình hậu sơn cấm địa vẫn lạc. Thu này, không đội trời chung. Trên mặt mọi người đều không có vẻ sợ hãi. Thanh Vân Tông là nhà của bọn hắn, mà thiên hạc đạo trưởng, càng giống là gia chủ của bọn hắn. Bây giờ nhất gia chi chủ đều đã chết, bọn họ căn bản là không có cách chấn định lại. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về hậu sơn cấm địa đi đến. Hậu sơn cấm địa. Huyền Minh Quỷ Đế đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía tổ sư từ đường phương hướng. Lục Trần cũng là đồng thời nhìn lại, nhất thời giật mình. Bọn họ đều là cảm nhận được thiên hạc đạo trưởng bị một người võ thánh cho đánh lén đến chết. Mạc Vân Thiên. Lục Trần nhớ mang máng tên của người này, ban đầu ở Ngọc Thanh Điện phía trên. Mạc Vấn Thiên chính là bị các đại mạch chủ tranh cướp giành giật thu làm môn hạ, cuối cùng bị thiên hạc đạo trưởng thu làm đệ tử thân truyền, về sau càng làm cho hắn trở thành trưởng môn người thừa kế, cái này khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Mà giờ khắc này, Mạc Vấn Thiên thế mà thân thủ giết chết sư tôn của mình. Lục Trần mười phần không hiểu, Mạc Vấn Thiên vì sao muốn làm như vậy? Hắn đến cùng có mục đích gì? Ngân ngân, xem ra căn bản không cần ta xuất thủ, Thanh Vân Tông đã không thể cứu được. Huyền Minh Quỷ Đế thâm trầm cười một tiếng. Bây giờ Thanh Vân võ đế tận mặc. Chỉ có Lục Trần một người, chỉ cần nàng một chút phát ra một chút tin tức ra ngoài, chỉ sợ Thanh Vân Tông trong khoảnh khắc, thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, xem ai còn có thể ngăn trở nàng. Nói xong, Huyền Minh Quỷ Đế nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Vi liếc một chút, lạnh hư một tiếng, cũng lười nhiều lời, trực tiếp xé rách hư không mà đi. Bây giờ, có Lục Trần ở đây, đoạt được thiên thư kế hoạch, hiển nhiên là không xong rồi. Nàng nhất định phải đợi đến một cái tốt hơn thời cơ. Đến mức Lâm Tuyết Vi, để cho nàng giờ phút này trong lòng hận ý sâu hơn mấy phần. Nuôi mấy chục năm, thế mà nuôi một đầu bạch nhãn lang. Quả nhiên không hổ là Nam Cung Mặc nữ nhi. Lục Trần không có ngăn lại Huyền Minh Quỷ Đế, hắn hiện tại cũng không hiểu không gian pháp tắc. Cho dù hiểu, hắn cũng sẽ không cản. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Lục Trần đã đáp ứng Đông Phương Hạo Hiên, vậy hắn thì nhất định sẽ thả Huyền Minh Quỷ Đế một ngựa. Hắn ngược lại cũng không sợ Huyền Minh Quỷ Đế sau khi rời đi có thể lật ra cái gì bằng nước. Huyền Minh Quỷ Đế lần này bị thương thật nặng, không khôi phục cái mấy chục năm, khẳng định không có khả năng. Như võ đế loại cảnh giới này cường giả dưới tình huống bình thường rất khó chịu thương tổn, một khi thụ thương, cái kia tất nhiên là bản nguyên bị thương, rất khó điều dưỡng. Mà Huyền Minh Quỷ Đế bất luận là vì thiên thư vẫn là Chu Tiên Kiếm, nàng đều khó có khả năng đem việc này tiết lộ ra ngoài. Cho nên, bây giờ Thanh Vân Tông còn tính là an toàn. Chỉ là, điều này cũng làm cho Lục Trần áp lực không hiểu lớn lên. Này một đám gia hỏa, luôn theo dõi hắn thiên thư cùng Chu Tiên Kiếm không thả là có ý gì. Xem ra đi qua việc này về sau, hắn còn được thật tốt bế quan một lần mới được. Bất quá, hiện tại hắn còn có một việc cần xử lý. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn hướng phía lúc đầu, ngồi tại trên mặt ghế đá, yên tĩnh chờ đợi Mạc Vấn Thiên đến. Tiểu lưu manh, ngươi không sao chứ? Lâm Tuyết Vi nhìn thấy hai người cuối cùng dừng tay, vội vàng chạy tới, lôi kéo Lục Trần một mực không rời mắt, sợ hắn thụ thương. Không có việc gì. Lục Trần nắm chặt nàng yếu đuối không xương tay ngọc, cười lắc đầu, tâm bên trong chạy xuôi lấy một tia ấm áp, có thể có dạng này bạn lữ, cái này trên con đường tu hành cũng sẽ không quá qua cô độc đi.